Chương 47, xây cất nhà cho Thanh Tâm. Chương 47, xây cất nhà cho Thanh Tâm. Sau khi dựng một căn lều trại cho gia trình ông cháu của Thanh Tâm ở tạm, thì Lân tiến hành cho người dựng một căn nhà gỗ đơn giản cho nàng. Tú thì chạy đi chạy về cho người chuyển các vật dụng. Lân đứng trước lều trại của Thanh Tâm lên tiếng hỏi, "Thanh Tâm cô đường, ta có thể vào không?" Nghe thấy tiếng của Lân, nàng vội vàng đi ra đón, mời Lân vào. Muội vẫn chưa thu xếp xong, đồ đạc có hơi bừa bộn. Lân mỉm cười nói, "Ta không để ý gì đâu, ta tới để xem ra ra muội như thế nào rồi, nhà của muội sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi. Muội và ra ra chịu khó ở trong căn lều này vài hôm." Đống Thanh Tâm quỳ phục xuống lệ hôm trước muội vẫn trong tình trạng hỗn loạn, đầu óc mụ mị nên chưa cảm tạ đại ca, đại ân đại đức của Lân đại ca muội không biết lấy gì báo đáp, xin đại ca nhận cầu muội ba lệ này. Lân muốn bước tới cản nàng lại, nhưng nghĩ thôi thì cho nàng làm lễ tạ ơn, như vậy cũng giúp nàng đỡ phần nào ấy nấy, mà có khi nào nàng lấy thân báo đáp như trong mấy cái phim tình cảm luôn lù không? Ta đợi khi nàng lệ tạ xong, Lân giơ tay ra nói, "Muội đứng lên đi, cũng không cần phải làm vậy, nếu nói đúng ra, ta mới là người làm liên lụy gia đình muội. Bọn thích khách kia muốn nhắm vào ta nên ra ra muội mới chịu khổ, bây giờ có nhà cũng không thể về." Thanh Tâm gấp nói, "Đại ca là đại ân nhân của nhà muội, suýt chút nữa thì muội đã hại chết Linh rồi." Lân giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại, "Việc này cứ bỏ qua đi, dù sao mọi việc đã qua, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của gia gia muội." Nói rồi Lân bước vào giường của gia gia Thanh Tâm. Ông lão hôm nay đã có chút huyết sắc, có thể ngồi dậy được, chỉ là hơi yếu thôi. Thấy có người vào thăm, ông lão ngơ ngác nhìn cháu mình bị này là. Thanh Tâm giới thiệu, "Đây là Lân đại ca, là người cậu nghĩa quân nhân nghĩa, là huynh ấy cứu gia gia và con." Ông lão lật đật xuống giường như muốn hành lễ tạ ơn. Lân vội cản lại, "Lao bá người đừng làm vậy mà tổn thọ văn bối, người cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đừng xuống giường." Ông lão nghe Lân nói thế thì chắc tay, "Già này xin cảm tạ ân công đã cứu mạng, ân công là người cao quý, nhà ta lại chẳng thể nào báo đáp được ân tình. Nếu người không chê cháu gái ta quê mùa thì ta nguyện giao nó theo ân công làm người hầu." Lân nghe vậy thì giật mình, trời, chơi lớn vậy ngoại, chuyện có gì đâu mà làm lớn vậy, dù ta có lòng muốn thu cũng không dám. Đình Tú mà nghe được chắc lấy côn mà đập ta, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Lao bá quá lời rồi, người mới tỉnh táo lại đôi chút nên chắc chưa biết chuyện, tiểu đệ của vãn bối là Đình Tú rất quý mến Thanh Tâm cô nương đây, việc tìm thầy làng, rời nhà, xây dựng mới đều do hắn ta làm." Ông lão quay sang nhìn Thanh Tâm như dò hỏi. Thanh Tâm nhỏ giọng nói, "Đúng là như vậy thưa gia gia, Tú đại ca rất tốt với nhà ta. Trong quãng thời gian ra ra bị đóng giả, huynh ấy vẫn thường lui tới luôn." Lân thấy ông lão ngồi một lúc thì ra chiều có hơi mệt, vội đỡ ông ấy nằm xuống. "Sức khỏe của lão bá như thế nào rồi?" Ông lão chậm rãi đáp, "Lão hủ đã đỡ rất nhiều rồi, chỉ là lúc này người vẫn chưa có sức, độ vài hôm sẽ khỏe lại thôi." Thanh Tâm cũng lên tiếng, "Đại ca cứ yên tâm, ra ra có kể lại cho muội nghe, người không có bị tra tấn hay hành hạ gì, chỉ là bọn chúng hay bỏ đói người nên mới suy kiệt như vậy. Tú đại ca có mang rất nhiều nhân sâm, tổ yến, thịt khô, rau củ tới bổ cho ra ra, người sẽ sớm bình phục lại thôi." Lân gật gù, xem ra tên hiển tế này cũng rất khá. Hà hà. Thanh Tâm nghe Lân nói câu này thì ngượng ngùng cúi đầu, thỉnh thoảng trộm nhìn Lân. Đang nói chuyện thì Tú chạy vào, "Đại ca, Thanh Tâm muội." Ra ra Lân lắc đầu, thở dài, "Đệ tùy tiện xông vào như vậy sao, thật là không có chút ý tứ gì." Tú gãi gãi đầu, "Đệ quên mất, Thanh Tâm muội ta xin được cáo lỗi." "À không có gì đâu, huynh là chỗ thân thuộc mà, muội không có để ý đâu." Lân lại nói, "Hình tượng một vị thống lĩnh oai phong lẫm liệt, sự cơ trí của đệ đi đâu hết rồi?" Tú cười gượng đáp, "Đệ cũng không biết sao, cứ gặp Thanh Tâm muội là đệ cứ như người mất hồn, toàn làm ra những điều ngu ngốc." Lân cười thầm, thằng bạn thân ở thời hiện đại nói không sai mà, dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần L xuống dốc không phanh, việc ở đây ta giao lại cho đệ, để ta qua bên chỗ dựng nhà xem đã làm được gì rồi, để đệ tiễn đại ca không cần đâu, đệ ở lại nói chuyện cùng Thanh Tâm và ra ra đi. À mà ta nói này, tuy đệ cần chiếu cô cho Thanh Tâm cô nương nhưng đừng quên việc luyện binh, việc ấy không được lơ là." "Vâng đại ca, đệ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quân, xin đại ca cứ yên tâm." Căn nhà được dựng cách lều không xa lắm, Lân qua đó thì thấy mọi người đang làm việc tất bật, công tác dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị vật liệu, dụng cụ đều đã hoàn tất, bây giờ bắt đầu công tác dựng cung nhà. Những căn nhà ở vùng này đa số đều làm hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp cỏ, vách nhà thì làm bằng đất đắp hoặc là lợp cỏ, nên việc dựng một căn nhà đơn sơ rất nhanh. Dù sao thì tiểu đệ đã lên tiếng nhờ bà, người làm đại ca sao có thể để cho tiểu đệ mình mất mặt được, nên Lân quyết định xây dựng cho nàng ta một căn nhà sạch đẹp, nhưng bây giờ để vận chuyển gạch xây tường thì quá mất thời gian. Lân liền nghĩ tới việc xây vách nhà bằng các khối bê tông nhẹ, trộn rơm, vỏ trấu, mùn cưa với hỗn hợp vữa xi măng, cắt đổ vào khuôn được đóng theo kích thước. Khi hỗn hợp ninh kết lại thì thu được các tấm bê tông nhẹ, có thể thay thế gạch để xây. Một vị trung niên đang chỉ đạo nhóm người làm nhìn thấy Lân đến kiểm tra thì liền tới chào, "Đô đốc đại nhân, người thợ cả này tên là Thành, năm nay đã ngoài 40, là một trong những người theo Lân đi xây cất nhà từ những buổi đầu." Lân cũng gật đầu chào, "Thành huynh đã cho các huynh đệ chuẩn bị đá xây tới đâu rồi?" "Bản vẽ ta đưa cho huynh, có gì không hiểu thì cứ hỏi Thành đáp, đá nhẹ đã được đổ xong, ngày mai là có thể xây được, còn về bản vẽ thì không có gì mới lạ nên tiểu nhân cũng đã nắm rõ hết." "Tốt lắm, căn nhà này có ý nghĩa quan trọng với đồng Lý Tú, nên nhờ huynh giám sát các huynh đệ làm cẩn thận một chút, ngoại trừ những lúc hành quân đánh trận, chỉ huy thì Lân mới phân rõ cấp bậc, còn những lúc bình thường khi nói chuyện với các huynh đệ thân thiết, Lân vẫn giữ cách xưng hô cũ." Thành gật đầu đáp, "Tiểu nhân đã rõ." Sau đó Lân bàn thêm một số việc trong công tác xây dựng nhà, như sàn nhà phải lát bằng gạch, tường quét vôi, giữa hai phòng phải xây dày hai lớp cách âm, còn cách âm làm gì thì mọi người tự hiểu, tuổi trẻ khí thịnh mà. Ông táo để nấu nướng cũng phải đúc nguyên khối, làm thành gian bếp như thời hiện đại. Lân đi một vòng kiểm tra, phân phó những việc cần làm cho Thành xong thì đi về kiểm tra công tác xây dựng thành. Việc xây dựng thành tiến độ đang rất nhanh, đội ngũ xây dựng hùng hậu lại kỷ luật cao nên công tác quản lý, giám sát cũng giảm được nhiều áp lực. Nhạc thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua để đôn đốc các binh sĩ. Đang lúc đi kiểm tra thì có Huy Đống từ xa đi tới. Đại ca Lân nghe tiếng gọi, nhìn thấy người gọi mình là Huy Đống thì đứng lại chờ đệ tìm mình cả buổi. Có việc này đệ cần báo với Minh Lân gật gù. Ở đây không tiện bàn luận, đệ theo ta về doanh trại rồi nói về tới doanh trại của Lân. Huy Đống liền nói, tối qua đệ quan sát bầu trời thấy có dị tượng bèn gieo một quẻ tính toán, quẻ tính được ra điểm hùng, gầm trời tăng lớn, binh qua trộm cướp Lân nhíu mày thầm nghĩ đoạn thời. Ra này, cả hai bên đều trong tình trạng chấn chỉnh lại đội hình, binh sĩ, đâu thể nào đánh nhau ngay được, đạo quân triều đình vừa cử đi giữa đường phải quay lại, chẳng lẽ tên quận công kia đã thu xếp ổn thỏa mọi việc muốn đánh nhau à? Còn động tĩnh ở phía bắc tuy chưa thăm dò được nhiều, nhưng việc hành quân phải mất một đoạn thời gian. Lân lên tiếng hỏi, chẳng lẽ là có động bên phía Phú Hòa? Huy Đống lắc đầu, theo như quẻ tượng thì không phải phương ấy, mà là về phía nam. Lân lẩm nhẩm, về phía nam, chẳng lẽ quân của Ngô Văn Sở có nguy biến? Gầm trời tang lớn tức là phải chết rất nhiều người, việc gì sắp xảy ra đây? Chương 48, hai chiếc tàu ma cao. Chương 48, hai chiếc tàu ma cao. Nhìn thấy đại ca lẩm nhẩm rồi nhíu mày, Huy Đống nói tiếp, hẳn việc này chỉ cách chúng ta không xa lắm, chỉ độ trăm dặm đến vài trăm dặm về phía nam thôi. Năm nay là năm Giáp Ngọ 1774, thuộc Dương, dùng hào Dương từ dưới lên, bắt đầu từ 93 là Tý, thang lên tới hào 95 là Dần, lại trở lại 93, lên đến 95 là Thị, trở lại 93 là Ngọ, lùi lại hào của năm Giáp Ngọ. Thế là được quẻ hàm biến ra quẻ toái. Trong quẻ hàm, hào sơ là Thìn tháng 5, hào 2 là Tỵ tháng 6. Dùng hào quẻ biến ra toái, hào 63 là Ngọ của tháng 7, hào 4 là Vị của tháng 8, hào 5 là Thân tháng 9, hào 6 là Dậu tháng 10, gặp 9 Dương là năm đầu cuối ra vào tai họa càng sâu. Ở hào cực trong ngoài việc nhiều nguy biến, kết hợp với thiên tượng, tiểu du ly trời, trời biến, mặt trăng mất sáng, lý đất, gió sấm mất đều, gặp năm bê tính tù ép kích hiệp đối, thời hạn nước, binh đao, đói khổ, bỏ làng, việc thủ công và gầm trời tăng lớn, binh qua trộm cướp. Đối chiếu với 64 quẻ của Phục Hy, để định ra phương hướng kiển khôn sau đi đến Chuân Mông Nhu Tụng Sư Tỷ Tiểu Xúc Thông Lý Thái Bĩ Đồng Nhân Đại Hữu Khiêm chuyển đến dự tiếp tùy tổng cổ Lâm Quan Vệ Hạp rồi Bí Bát Phục Dương về Vô Vọng trong Đại Xúc Sang Di rồi Đại Quá Khảm Ly sau rốt khép kinh song hàm hàng độn tráng tấn minh di ra nhân khuê kiển giải theo đi tổn ích chuyển sang hai quyết cấu toái thăng khổn tình cách nên ghi đỉnh rồi chân cấn tiệm quy mội phong lữ theo sau tốn một khi đoài. Hoàn thiết trung phu tiểu quá còn hai ký tế vị tế bước về sau. Can ở phương nam, khôn ở phương bắc, ly ở phương đông, khảm ở phương tây, chấn ở đông bắc, đoài ở đông nam, tốn ở tây nam, cấn ở tây bắc. Vậy thì quẻ tượng dân gặp nạn rơi vào đoài ở đông nam. Nghe Huy Đống nói xong thì hai chân mày của Lân càng nhíu lại như muốn dính vào nhau, gặp dương chín họa càng sâu, vậy khả năng còn 3 tháng nữa quân Trịnh sẽ bắt đầu công chiếm các nơi, còn việc sắp xảy ra tuy không phải việc lớn nhưng đã là dị tượng trời đất, át hẳn làm tổn hại đến nguyên khí của đất nước, khó nghĩ đại ca tiếng của Huy Đống làm Lân giật mình. Việc gì đệ thấy đại ca im lặng nãy giờ không nói gì nên mới gọi à? Là ta đang suy nghĩ về quẻ tượng để nói, tạm thời ta sẽ lưu tâm, còn việc như thế nào thì từ từ sẽ sáng tỏ. Bây giờ có nghĩ cũng không ra được. Huy Đống cũng gật gù, chỉ trách tài nghệ của đệ chưa tinh thông nên chỉ xét đoán ra vậy, đệ đừng quá hạ thấp mình như vậy, nếu như biết rõ mọi chuyện thì chưa chắc là việc tốt. Thuật phong thủy chiêm tinh rất tổn hao âm nước, chúng ta cũng không nên quá lạm dụng vào nó, tránh cho con cháu về sau phải khổ. Đệ xin nghe theo lời dạy bảo của đại ca. Lân nhìn trời thấy cũng đã quá trưa nên nói, đệ về nghỉ ngơi chốc lát đi, việc bên khu chế tạo vũ khí đừng để bê trễ, chúng ta sắp phải đối đầu với cục diện mới. Huy Đống chắc tay, vậy đệ xin phép được cáo từ. Mấy ngày sau Lân bắt đầu lên kế hoạch xây dựng thêm các lô cốt để phòng ngự cho thành. Trước tiên là dựng hàng rào chắn cách thành nửa dặm, lấy cỏ mà phủ lên rào chắn để tránh cho việc thăm dò của quân địch. Bản vẽ để thi công lô cốt cũng đơn giản nên chỉ cần vài ngày là có thể vẽ xong, vừa vẽ Lân vừa thở dài. Nếu như có thằng Cu Long ở đây thì hay quá, mọi việc băng cho nó làm là xong, giờ phải tự làm tự quản, thiệt là mệt chết. Đang lúi húi làm việc thì cô nàng Phi Yến bước vào. Đoạn thời gian này, nàng ta cũng bận tối mặt với đống giấy tờ vật liệu, chi phố nhân lực. Chuyện bị ám sát Lân cũng dặn dò Tú không được nói ra, nộ nhớ cô nàng Phi Yến biết chuyện lại lo lắng. Đại ca đang phiền não việc gì vậy? Muội có làm ít bánh cho huynh đây? Lân mỉm cười nói, cũng không có gì, chỉ là ta đang vẽ thêm vài thứ thôi, lại phải thêm việc cho muội rồi. À, đa tạ muội đã làm bánh cho ta đặt bánh xuống bàn. Phi Yến nói, kỳ thực ban đầu chưa quen xử lý việc nhiều nên muội cũng đuối sức, nhưng dần mọi thứ đi vào quỹ đạo thì cũng không mệt lắm, mọi người hỗ trợ muội hết mình nên việc cũng trôi chảy. Lân gật gù, được như vậy là tốt lắm rồi. Muội xem thử cái này do ta vẽ ra, theo muội thì có cần thiết kế thêm gì không? Sau đó Lân đưa bản vẽ cho Phi Yến xem, chậm rãi giải thích, ta sẽ cho đổ bê tông toàn khối, cửa ra vào làm bằng sắt, bên trong sẽ có một thanh sắt lớn dùng để cài chặt cửa. Không gian bên trong này đủ cho 2,3 người có thể đứng ngồi, chữa lương thực cho 7 ngày, chỉ là hơi bí bách một chút. Mặt trước thì có hai lỗ mở để đưa đầu súng ra bắn. Công dụng của lô cốt này là để quân địch không thể bắn được người bên trong, khi địch tới gần thì dùng tấm sắt đã được thiết kế chặt lại, phòng khi địch quăng hỏa mù, đạn nổ vào trong. Vị trí cửa ta cho nó cao hơn mặt nền một tấc, 4 cm, bên trong có gờ chắn đổ thấp hơn đáy cửa hai phân, gần 1 cm, vừa có thể lưu thông không khí mà quân địch không thể bắn vào được. Bên trên nóc, ta cho đặt các ống sắt thông hơi hình chữ U, miệng ống út xuống cách nền của nóc 5 phân, 2 cm. Phi Yến chăm chú lắng nghe, mắt nhìn theo chỉ dẫn của Lân, bắt đầu hình dung ra hình dạng lô cốt mà Lân nói. Sau một lúc suy nghĩ thì cô nàng lên tiếng, cái này đại ca chỉ chừa lỗ mở ở mặt trước, nếu như quân địch tấn công tới, đi sang bên hông hoặc phía sau thì ta đâu thể làm gì được. Lân tự vỗ đầu mình, à đúng rồi, là ta sơ ý, phải thêm vài lỗ mở xung quanh. muội có thấy có cần thêm gì nữa không? Phi Yến lắc đầu, muội chỉ có thêm được ý kiến như vậy thôi, mà cái này của đại ca trông rất lợi hại, muốn tiêu diệt được một lô cốt cũng không phải là chuyện dễ. Đại ca thật tài giỏi, có thể nghĩ ra được những cái độc đáo như thế này. Lần chỉ nhẹ mỉm cười, anh đây là người của hậu thế, mấy cái này cũng đã có nghe qua nhiều, chứ nào có tài giỏi gì, nhưng nghe gái đẹp khen thì cũng thích thật, chỉ là một ý tưởng nhỏ thôi. Muội đừng đề cao ta quá, ý của ta là muội cứ khen đi. Ta tuy hơi mắc cỡ nhưng không sao đâu. Tâm trạng Lân lúc này như nở hoa đang hí hửng vì được thì có một người lính đến báo, bẩm đô đốc, nhạc trại chủ có việc cần gặp. Ngài Lân đứng lên nói, được, ta sẽ đi cùng ngươi sang đó. Phi Yến cũng nhẹ giọng nói, bây giờ muội cũng trở về để tiếp tục công việc. Lân vội cầm lấy bản vẽ nhét vào ngực, sau đó cùng tên lính kia rời đi. Tới doanh nghị sự thì các tướng lính cũng đã có mặt đầy đủ, nhạc thì đang đi đi lại lại ra chiều nôn nóng. Thấy Lân vào thì liền lên tiếng, đô đốc, quân Trịnh mang đại quân xuôi nam, chúng ta nên rút hay nên ở? Lân chắc tay, trại chủ đừng quá sốt ruột, cánh quân Trịnh hay còn xa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhạc lại nói, tuy rằng chúng ta còn một đoạn thời gian, nhưng nếu ở lại thì ta e không chống lại được, đường vận chuyển quân lương cách xa nơi này, phía bên Phú Hòa có quân của tên quan triều đình trực chờ tiến công, chúng ta ở lại liệu có nguy biến. Theo như các vị ở đây thì phương án rút về lại bến ván thì như thế nào? Điểm lên tiếng, bẩm trại chủ, Mạc tướng thấy việc rút quân cũng là một phương án tốt, nơi ấy cũng gần hậu cần, hai cánh quân của hai tướng tài định tạo thành thế điểm trợ cho chúng ta, nếu không chống được thì có thể lui về, cùng nhau hội quân hòa, và nhất thì lại không đồng tình. Hiện nay chúng ta đã xây dựng gần xong thành, có thành vững chắc thì sợ gì quân địch, nếu chúng tấn công thì chúng ta cố thủ. Hai cánh quân kia sẽ tiếp ứng. Một viên tướng cạnh Nhạc cũng lên tiếng, theo Mạc tướng thì phương án của trại chủ là tốt nhất. Một vài người sau đó cũng nịp nọ theo, phe chủ ý lui quân thắng thế. Lân thấy vậy thì móc ra tờ bản vẽ trình lên cho Nhạc, sau đó giải thích tỉ mỉ từng chi tiết. Trại chủ, nếu như xây dựng thứ này để thủ thì chưa chắc gì chúng ta đã bị hạ, giả như thế địch quá mạnh thì khi đó chúng ta lùi đi cũng không muộn. Hiện hai chúa Nguyễn đã cho lui cánh quân chi viện, lệnh cho quân ở Phú Hòa phải đẩy lùi được quân ta. Mạc tướng nghĩ việc chúng tiến công sẽ không còn xa. Nhạc ra chiều khó nghĩ, cái này của đô đốc xem qua thì thấy rất lợi hại, chúng ta cũng đã bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực để xây dựng nên nơi này, nếu bỏ thành mà rời đi kỳ thực ta có chút không cam. Mọi người đang bàn luận vấn đề thì quân canh gác báo có thư từ thám tử gửi về. Nhạc cho người mang thư ấy bảo đọc xong thư, vẻ mặt của Nhạc càng thêm khó coi, vỗ tay xuống bàn đánh ầm một tiếng. Nhạc tức giận quát, khốn kiếp, bọn này muốn chết. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì lại làm cho trại chủ tức giận đến vậy. Nhạc ném thư xuống bàn nói, ở cảng Hội An có hai chiếc tàu lớn của thương nhân người Hoa đến từ Macao, bọn chúng dương cao cờ hiệu ủng hộ triều đình nhà Nguyễn, đang lôi kéo đông đảo các thương nhân tiếp tế cho quân tên cậu con kia, dân chúng nơi đó cũng hưởng ứng rất đông. Một viên tướng ngồi gần Nhạc lại lên tiếng, trại chủ, hay là chúng ta xuất quân tiến đến diệt sạch bọn chúng, cướp phá hết tất cả để bù lại của cải chúng ta đã bỏ ra xây dựng nơi này, sau đó lui quân về bến bán. Hội An là nơi chủ phú, kinh thương nơi ấy phát triển từ xa xưa, nếu cướp hết thì chúng ta không lo thiếu của cải. Nhạc nghe viên tướng kia nói thì gật gù, dường như lời này rất hợp ý Nhạc, cách này rất hay, phải cho chúng có đi mà không có về, cả những bọn ủng hộ chúng nữa, tất cả phải chịu tội. Lân lắc đầu ngao ngắn, có lẽ sau mấy lần nuốt trái đắng từ tên quận công Nguyễn Cựu Giật thì Nhạc đã ghi hận trong lòng, nay có kẻ ngoại bang công khi ủng hộ thì làm sao có thể kìm được cơn tức giận. Nghĩ tới đây Lân đông giật mình mà khoan, Hội An, Đông Nam, Huệ Tượng, không xong rồi, lời Huy Đống nói chính là Hội An chương 49, ngăn cản chương 49, ngăn cản. Lúc này Huy Đống dường như cũng có suy nghĩ như Lân, Huệ Tượng chính xác là đang nói tới việc này. Bất giác cả hai cùng nhìn về hướng của nhau. Lân nhíu mày, hình như theo tiến trình thì quả là có việc này, nhưng nếu thay đổi đi thì Huệ Tượng sẽ không còn đúng nữa. À mà quên, từ khi mình xuất hiện ở đây, có nhiều việc đã thay đổi, biến số nằm ở mình. Không sao, không sao. Hú hồn con trồn Lân nhẹ gật đầu với Huy Đống biểu thị mình cũng đang nghĩ tới việc trước đó đã nói. Huy Đống vội đứng lên nói, Nhạc trại chủ, nghĩa quân chúng ta khởi nghĩa lấy chính nghĩa làm đầu, dùng của cải người giàu, quan lại mà chia cho dân nghèo, nên đi đến đâu chúng ta đều được dân chúng ủng hộ, các tầng lớp thương nhân, người giàu cũng hết lòng giúp đỡ. Nay chúng ta làm ra hành động quậy phá, cướp bóc của người dân thì đi ngược lại với ngọn cờ chính nghĩa mà chúng ta đã dương cao. Nhạc nghe lời này thì có chút suy nghĩ, nhưng rất nhanh ý nghĩ về của cải và thù hận đã làm mờ đi lý trí. Nhạc nói to, người ta cướp bóc là lũ theo triều đình thì có gì là không đúng? Cảng Hội An trước nay cung cấp cho triều đình một khoản rất lớn về thuế, kinh tế nơi này là trọng điểm đối với triều đình, nếu như ta phá hủy nó đi thì sẽ làm giảm đi phần nào căn cơ của nhà Nguyễn, quân ta lại có thêm nhiều của cải, lương thực. Một số người đã bắt đầu ngã về phía Nhạc. Nhạc trại chủ nói đúng lắm, là cướp bóc bọn người ủng hộ triều đình, chúng ta bị triều đình chèn ép không sống nổi nên mới vùng dậy mà đấu tranh, nay bọn người nơi đó lại đi ủng hộ triều đình thì đáng bị trừng phạt. Tình thế lúc này đã nghiêng hẳn về phe chiến. Lần nếu có lên tiếng thì cũng khó lòng thay đổi được ý nghĩ của mọi người. Hắn đúng là võ tướng thì chỉ biết hành quân đánh trận, chém chém, giết giết, thấy lợi trước mắt là nhảy vào ngay, còn chuyện hậu quả sau này thì mặc kệ. Mấy đứa này mà là tiểu đệ của ta chắc ta ký đầu từng đứa cho tỉnh ra. Mọi người vẫn tranh luận sôi nổi vấn đề này, Nhạc thì hào hứng ra mặt, Lân ngồi đó chỉ biết thở dài, hết cứu, thật là hết cứu. Nói xong thì mặc kệ mọi người đứng dậy bỏ ra ngoài. Có kẻ hạch tội với Nhạc, trại chủ, Lân đô đốc là một người không biết tôn ti, trại chủ, người ở đây, đô đốc chưa xin phép mà đã tự tiện rời bỏ nghị sự, phải trách tội nặng để làm gương những tướng lĩnh dưới trướng của Lân thì tái mặt lo lắng. Nhạc giơ tay ra hiệu cho vị tướng lĩnh kia dừng lại, việc của đô đốc ta sẽ có thu xếp, hôm nay tới đây thôi, khi ta cân nhắc xong sẽ truyền lệnh xuống. Tuy trong lòng Nhạc rất không hài lòng về hành động của Lân, nhưng khi bình tâm ngẫm lại từ trước đến nay sư minh đều rất ủng hộ quyết định của mình, duy chỉ có lần chạm trán với tên quận công kia là không đồng tình, nhưng khi ấy cũng không có làm ra việc gì phản đối, nay mình ấy hành động như vậy e là có ẩn khúc đêm về nhạc trần trọc. Mai không ngủ được, lần này nếu như mình đưa ra quyết định cấp phá Hội An để thu về tiền bạc của cải cho nghĩa quân đồng thời làm tổn hại đi căn cơ của nhà Nguyễn thì sai ở chỗ nào? Sáng tinh sương khi vừa thức dậy đi ra ngoài thì một tên lính canh gác báo bẩm trại chủ, từ đầu canh năm tối qua, Lân Đô Đốc đã ngồi ngoài kia uống trà, ngài ấy chỉ dặn tiểu nhân khi nào trại chủ dậy thì báo lại ngài ấy có việc cần bẩm, để tiểu nhân sang đó gọi ngài ấy. Nhạc khoát tay không cần đâu, để ta tự mình qua đó. Nói rồi Nhạc sải bước chân nhanh đi qua chỗ Lân tối qua Lân đã giao phó việc xây dựng các lô cốt lại cho các đội trưởng và điểm phụ trách, trước và sau nơi xây dựng đều phải dựng rào chắn, lấy vải mà che phủ không cho người ngoài nhìn được bên trong đang làm gì. Nhìn thấy Nhạc đã tới, Lân đứng dậy chắp tay trại chủ, Nhạc cho binh lính canh gác lui ra xa để không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Nhạc đưa tay mời, huynh ngồi đi, tối qua đệ cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc trừng phạt bọn người ở Hội An, nhưng không nghĩ ra được tại sao huynh lại ngăn cản, việc này chỉ lợi chứ đâu hại gì. Ta Lân từ tốn rót cho Nhạc một ly trà, trại chủ dùng trà đi, trà này Mạc tướng cũng mới pha xong. Nhạc cầm lấy ly trà, hớp một ngụm, tinh thần cũng có chút thoải mái. Đặt ly trà xuống, Nhạc nói tiếp, huynh không định giải thích việc này cho đệ rõ sao? Kỳ thực tối qua đệ cũng dự định sáng nay cho người gọi huynh sang để nói về việc này. Lân nhíu mày, thở ra một hơi rồi nói, nếu đặt ta vào cách nghĩ của trại chủ thì việc này vừa được lòng ba quân tướng sĩ, vừa có thể làm suy yếu tiềm lực kinh tế của triều đình, nguồn cung cấp tài lực, vật lực giảm đi thì quân sự cũng ảnh hưởng, về lâu dài chúng ta sẽ có nhiều hơn cơ hội thắng. Trại chủ ngài vẫn còn đang ghi hận tên quận công kiên nên đây cũng là lúc xả giận, đồng thời lấy đó làm bài học cho những kẻ đang có ý định ủng hộ quân triều đình. Mạc tướng nói có đúng không? Nhạc trợn mắt kinh ngạc, tất cả suy nghĩ của ta đều không qua được ánh mắt của sư mình, nếu như huynh ấy đã rõ ràng như vậy thì sao còn muốn ngăn cản ta? Lời huynh nói không sai, quả thực ta có suy nghĩ như vậy, nhưng huynh ngăn cản là vì cớ gì? Lần chậm rãi đáp, xin hỏi trại chủ, mục đích cuối cùng của khởi nghĩa là gì? Nhạc không suy nghĩ mà đáp ngay, chính là cứu lê dân, ba cánh khỏi bể khổ, tiêu diệt họ Nguyễn, lập ra triều đại mới cho người dân có cơm ăn áo mặc. Quả nhiên trí của Nguyễn Nhạc không vươn xa tới thống nhất đất nước, mà chỉ cần tiêu diệt được triều đình nhà Nguyễn. Nếu đã là mục tiêu như vậy thì tại sao lại phá đi nơi có thể tạo ra được cơm ăn áo mặc cho dân chúng? Nhạc nhíu mày, ý này là Hội An là nơi thông thương hàng hóa với nhiều nước trong khu vực, từ hàng trăm năm trước Hội An đã là nơi phồn vinh bậc nhất vùng, hàng hóa từ các nơi trên thế giới như nhà Minh, nhà Thanh, Mạc phủ, Tây Phương tụ hợp về đó, tạo nên cả một hệ thống thương mại. Nền kinh tế của một đất nước muốn phát triển thì việc thông thương là quan trọng bậc nhất, ngoài của cải hàng hóa tăng lên, chúng ta còn tiếp thu được nhiều thứ mới lạ, văn hóa mới, những cải tiến mới, ngành nghề mới. Các nước phương Tây đất đai của họ không được màu mỡ nhưng họ lại không hề nghèo khó, thiếu ăn mà ngược lại họ còn rất giàu, họ không ngừng rong buồm đi khắp nơi để trao đổi hàng hóa, lương thực, vừa có thể mang về những thứ cần thiết còn học được cái mới lạ, những phát minh, sáng kiến giúp ích đất nước. Trại chủ cũng là người xuất thân kinh thương nên có lẽ biết rõ điều này hơn Mạc tướng. Nay trại chủ vì nhìn thấy cái lợi trước mắt mà phá hủy đi căn cơ, tiềm lực của đất nước, sau này khi cuộc khởi nghĩa thành công thì việc xây dựng lại Hội An cũng khó được như bây giờ, hoặc giả nó sẽ trở thành một nơi hoang tàn không còn cứu vãn được nữa. Triều đại mục nát sẽ bị thay thế, nhưng chúng ta là cùng chung một dòng máu, cùng sống trên một mảnh giang sơn này, làm tổn hại đến đất nước cũng như lấy đá đập vào chân mình. Khi thay triều đổi vị muốn cho người dân được ấm no, ta lại phải hối hận về việc mình đã gây ra. Lân nói một tràn thao thao làm cho Nhạc bắt đầu thấy xấu hổ, ngồi trầm tư suy nghĩ. Ở thời hiện đại Lân là người sống nội tâm, yêu màu tím, ghét giả dối, công việc lại là ngành nghề thì khô khan, nên tài miệng lưỡi của Lân có hạn, chỉ có thể nói ra điểm chính cốt yếu chứ không mà em thay đầy thuyết phục được. Nhìn thấy Nhạc đã có vẻ lung lay, Lân tiếp, mấy hôm trước tham tán quân vụ có ghé qua chỗ Mạc tướng, đệ ấy nhìn thấy trời có dị tượng nên đã dựng ra một quẻ tính toán, quẻ thu được là gầm trời tăng thương, binh qua trộm cướp. Mạc tướng nghĩ mãi, việc gì lớn lại có thể làm nên dị tượng đất trời. Hôm qua nghe thấy trại chủ muốn hủy đi Hội An, Mạc tướng và tham tán mới rõ được, thì ra việc này làm tổn hại đến nguyên khí của giang sơn nên trời mới sinh ra dị tượng. Không đợi Nhạc lên tiếng, Lân bước qua phía tên lính canh gác dặn dò, sau đó quay trở lại bàn đá. Rất nhanh Huy Đống liền đi tới. Trại chủ Đô Đốc đệ ngồi đi, ta và trại chủ đây đang bàn về việc ở Hội An, đệ có ý kiến gì thì cứ nói ra cho trại chủ được rõ. Từ nay tới giờ, khi nghe qua những lời của Lân nói thì Nhạc vẫn cứ trầm mặc không nói tiếng gì. Huy Đống nhìn sắc mặt, đoán biết được phần nào tâm trạng của Nhạc nên cất tiếng nói, trại chủ, thuộc hạ có lời này xin trại chủ nghe qua. Việc hủy đi Hội An là việc không nên, chúng ta có thể cử quân đi đánh bọn người lôi kéo, ủng hộ triều đình mà không làm tổn hại đến lê dân, ba cánh, cũng như những cơ sở nơi ấy. Khi hai chiếc thuyền ấy bị cho một bài học thích đáng thì những thuyền buôn các nước khác cũng sẽ lấy đó làm gương mà không ra sức vì triều đình nữa. Còn việc cướp phá nơi ấy sẽ làm cho các tàu thuyền từ các nơi sợ hãi không còn dám đến nước ta mà giao du, buôn bán, người dân sẽ mất đi rất nhiều công ăn, việc làm, đời sống đã khổ lại càng thêm khổ. Lân ngồi bên cạnh trong lòng nghĩ Hội An trải qua hai lần bị phá hoại, một lần do quân Tây Sơn và một lần do quân Trịnh, biến nơi cảng biển phồn hoa ấy thành một nơi điêu tàn, các thuyền buôn từ các nước cũng không còn dám ghé qua nữa, cho dù sau này nhà Tây Sơn đã nỗ lực gây dựng lại nhưng mất. Thành lúc này ở Phú Hòa các ngươi đã thăm dò được gì rồi? Bẩm quận công, bọn giặc đang cho tiến hành xây dựng thành để phòng thủ, phía Hội An thương nhân người Hoa đang lôi kéo thêm các thương nhân khác công khai ủng hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta giảm đi các phí phụ thu, đảm bảo hàng hóa của họ thuận lợi buôn bán thì họ sẽ lấy ra hai phần để nộp lên cho chúng ta, rất tốt, việc này cứ theo ý họ là được. Ta đoán lúc này quân giặc có đang rất tức giận bọn thương nhân Ma Cao, không lâu nữa chúng sẽ có hành động, đó là lúc thời cơ của chúng ta tiến công. Còn việc ám sát kia thì thế nào rồi? Bẩm thủ lĩnh của nhóm thích khách cùng đồng bọn đã thất bại ùm, không sao, con bài kia không sao thì cơ hội vẫn còn, ván bài nhỏ thua nhưng vẫn còn ván bài lớn. Truyền lệnh ta cho tướng lĩnh khẩn trương chế tạo vật dụng, vũ khí công thành thuộc hạ sẽ đi làm ngay, quay trở lại với ba người Nhạc, Lân, Huy. Đống Nhạc sau một lúc trầm ngâm thì lên tiếng hỏi, có cách nào vừa không cướp phá Hội An mà chúng ta vẫn thu về được tài vật, lòng người hướng đến không? Bọn này chỉ vừa mới nhen nhóm nên chưa có nhiều ảnh hưởng đến thế cục, nhưng để cho chúng ngày càng phát triển lớn mạnh thì thế cục cân bằng giữa ta và tên quan kia sẽ không còn nữa, khi ấy chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi. Lân bóp chán suy nghĩ trại chủ, việc làm trước mắt là cho người thăm dò thật kỹ số lượng người của hai chiếc tàu ấy, số người đi theo ủng hộ, Mạc tướng sẽ có sự thu xếp. Thành lũy chúng ta xây dựng cũng đã hơn 7 phần, các lô cốt cũng bắt đầu dựng lên. Thời gian này vẫn nên tập trung để hoàn thành, án binh bất động. Mạc tướng có một kế nhỏ này trại chủ và tham tán nghe thử. Chúng ta sẽ làm thế này, sau đó làm thế này. Một lúc sau, Nhạc mỉm cười nói, hay lắm, kế này khá diệu, nếu như thành công, sẽ lương toàn kỳ mỹ. Cứ theo kế ấy mà làm, đa tạ trại chủ đã tin tưởng, Mạc tướng sẽ không làm người thất vọng. Chương 50, làm cướp, làm quân rồi làm phản. Chương 50, làm cướp, làm quân rồi làm phản. Giai đoạn này Lần cho đẩy mạnh công tác xây dựng thành và lô cốt, án binh bất động chờ thời cơ. Tình báo từ Hội An gửi về, nhân số của hai chiếc thuyền mà cao độ chừng hơn 500 người, những người dân bị lôi kéo vào khoảng 1000 người. Lân cho gọi Hòa đến bắt đầu lên kế hoạch. Đại ca đệ ngồi đi, hôm nay ta có việc cần giao cho đệ làm. Đây là việc bí mật nên càng ít người biết càng tốt, Hòa nghiêm túc nói, xin đại ca cứ phân phó, đệ sẽ đi làm ngay. Lân chậm rãi nói, ta sẽ giao cho đệ đến làm thuyết khách ở Hội An, ngăn cản người của hai chiếc tàu ấy ủng hộ quân triều đình Hòa lấy làm khó, nghĩ hai bên như nước với lửa, chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng binh đao, làm sao có thể nhẹ nhàng mà khuyên nhủ được đại ca, việc này sao có thể, chỉ sợ đệ chưa nói được gì thì đã bị bắt giao cho quân triều đình. Lân lắc đầu, cười nói, lần trước đệ đã một lần nguy hiểm tới tính mạng, chẳng lẽ ta lại kêu đệ đi chết một lần nữa. Đệ sẽ xuất lãnh 500 quân du kích, đạn dược, súng hỏa mai trang bị mỗi người 2 cây, hỏa nổ, phi xa mỗi người trang bị 5 quả. Xuất quân theo từng đợt, mỗi đợt 100 người, liên lạc chặt chẽ với nhau, đệ bố trí cho quân giả trang thành đoàn khách buôn, người dân chạy nạn để tiếp cận Hội An. Chỉ cần bắt sống được chủ thuyền sau đó thuyết phục họ. Làm như thế này. Một lúc sau, Hòa đã nắm rõ mọi việc, đại ca yên tâm, đệ nắm chắc 10 phần có thể làm được tốt lắm. Việc này phải làm cho thật khéo, nếu như có chạm mặt quân triều đình thì phải nhanh chóng rút lui, chỉ cần bảo toàn tính mạng là được, những việc khác không cần quan tâm nhiều. Đệ đã rõ, đệ về thu xếp đi, canh ba tối ngày mai sẽ xuất quân. Trong lúc mặt bắc chiến trận liên miên, quân Trịnh kéo quân uy hiếp thì ở mặt nam cũng xảy ra không ít biến cố. Khi đại quân của Ngô Văn Sở đi chinh nam thì ở Quy Nhơn, nhưng Huy và Tứ Linh làm phản. Huy và Linh từng làm cướp, sau đầu quân vào Tây Sơn, do bản tính hung tàn nên Nhạc tuy dùng nhưng rất dè chừng nhóm người này. Hôm ấy Nguyễn Huệ và Bùi Thị Xuân tiến cử Ngô Văn Sở làm đại tướng chuẩn bị xuất quân, thì nhóm người của Nhưng và Huy xin được theo làm quân tiên phong. Thư gửi đến Nhạc, xem xong Nhạc thầm nghĩ, hai người này trước kia từng làm cướp quấy rối ở những vùng miền trong, nếu như cho họ đem quân vào e làm đồng bào sinh biến. Trong lúc đánh chiếm các nơi cũng không loại trừ khả năng nhóm này cho người đi cướp phá, làm loạn quân kỷ. Nghĩ thế nên Nhạc không đồng ý cho nhóm người này tham gia vào quân chính nam. Sau khi đoàn quân Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Hưng rời đi, đội của Huy và Linh được giao trách nhiệm tuần tra canh phòng ở thành Quy Nhơn. Hôm ấy Linh và Huy ngồi uống rượu cùng nhau, Linh nói, đại ca, chúng ta gia nhập quân Tây Sơn từ buổi đầu, đánh hạ được thành Quy Nhơn này chúng ta cũng đã góp không ít sức lực, nay lại không được trọng dụng nữa, chỉ xem chúng ta như con chó giữ cửa. Nhưng gật gù, cũng tỏ ý bất mãn, ngày trước ta mang người đi tung hoành khắp nơi, sống tiêu dao tự tại, ngay cả quan phủ triều đình cũng không làm gì được, khi ấy thấy nghĩa quân cùng đạo hợp nên mới theo nhau về, nay tên buôn trầu kia có người đông thế mạnh thì gạt bỏ chúng ta sang một bên, từ thấy đại ca cũng bất mãn với Nhạc giống như mình thì Linh càng châm dầu vào lửa, đã như vậy thì chúng ta ở lại mà làm gì, ở lại làm con chó giữ cửa, khi chủ quăng cho cục xương thì quẩy đuôi mừng hay sao. Nghe lời khích bác của Linh, Huy càng thêm sôi máu, chúng ta phải rời đi thôi, con mẹ nó, ta không làm chó nữa, một kẻ anh hùng như ta nếu như bị coi rẻ thì ta tự mình lập nghiệp. Linh hùa theo, như thế mới là đại ca của đệ chứ, chúng ta sẽ trốn đi lên núi làm cướp, dùng của người giàu mà chia cho người nghèo, lôi kéo dân chúng về tụ nghĩa mà tự lập nên đại nghiệp. Huy nói nhỏ, ta và đệ chia nhau ra thông báo cho các anh em thu xếp sẵn các tư trang đồ đạc, canh bốn đêm mai sẽ tiến hành việc trốn đi, trước tiên cứ lên núi an tượng lập trại trước rồi tính. Linh gật đầu lia lịa, được, chốc lát nữa đệ sẽ đi làm ngay, nào chúng ta cùng cạn ly này cạn theo như kế hoạch. Hôm sau Huy và Linh dẫn đội đi tuần tra, đợi khi canh tư tất cả đã ngủ say, hai người tập hợp người của mình lại tiến hành trốn đi lên núi. Sáng hôm sau khi Diệu nhận được tin quân lính tuần tra canh phòng đã trốn đi, Diệu thở dài, chắc hẳn bọn này bất mãn khi không được Nhạc trại chủ trọng dụng, dù sao họ cũng đã có công trong việc công chiếm thành Quy Nhơn, mong là chúng không làm ra việc gì dại dột. Sau khi trốn lên núi an tượng, Huy và Linh theo nghề cũ chặn cướp các đoàn thương nhân, tụ hợp các đám cướp nhỏ, những kẻ bị truy nã, du côn đều được thu nhận. Lực lượng ngày càng đông đảo. Huy được tôn lên làm trại chủ, còn Linh làm phó trại chủ. Để nhanh chóng xây dựng nên lực lượng, hai người lập ra tiêu chí, tiền bạc cướp được về sẽ được chia cho các anh em, nhà nào sang giàu thì cứ cướp, gái đẹp cứ bắt. Tin này truyền ra, làm cho bọn du côn, người khốn cùng ùn ùn kéo đến đầu quân. Khi thanh thế ngày càng lớn, Huy, Linh mở rộng địa bàn hoạt động, kéo quân quấy nhiều khắp nơi. Tin báo về thành Quy Nhơn, Diệu đùng đùng nổi giận, bọn cậu tặc này dám làm càn, ta đã không truy cứu việc trốn đi, nay lại muốn làm cướp quấy nhiều dân lành, tội này không thể tha được. Đại học sĩ La Xuân Kiều đứng bên cạnh lên tiếng, Nhạc trại chủ nhìn thấy được bản tính hung tàn của bọn chúng nên mới dè chừng, hiện giờ chỉ một việc không vừa ý liền rời đi, tụ tập mà làm loạn. Nếu không chừng ngay, e rằng sẽ trở thành mầm móng tai họa. Diệu nghe thấy vậy thì bừng bừng khí thế nói, ta sẽ xuất quân trừng phạt bọn này ngay, để chậm ngày nào nguy biến ngày đó xuân tiểu ngăn lại. Trần huynh đừng nóng đội, mọi việc cần suy xét rõ ràng trước đã diệu hỏi. Theo như La huynh thì chúng ta nên làm thế nào? Xuân kiều đáp, trước tiên chúng ta sẽ gửi thư báo cho nhạc trại chủ, sau đó cho người đi thăm dò lực lượng của bọn chúng xem thế nào. Dù rằng quân của hai người này chưa phát triển được nhiều, không gây được uy hiếp gì đối với chúng ta, nhưng cẩn thận là không thừa. Phòng việc ngoài dự liệu, rượu gật đầu. La huynh nói rất phải, ta nóng đội có hơi chút chủ quan, để lật thuyền trong mương nhỏ thì không hay. Ta sẽ làm theo lời huynh nói, hôm sau quân do thám trở về báo, quân của Huy Linh độ hơn 1000 người. Gần đây đã bắt đầu tiến xuống vùng bên Trương Úc cướp phá, trong nay mai sẽ tiến vào trong nội thành. Diệu cho lính do thám lui ra. La huynh, bây giờ chúng ta có thể tiến công rồi, huynh ở lại thành trấn thủ, đệ sẽ xuất lãnh 3000 quân tiến đến mai phục bọn chúng ở Trương Úc canh ba đêm ấy. Diệu cho quân chia làm hai cánh, một cánh quân tiến đến Trương Úc chờ địch, cánh quân còn lại đi đường vòng phục binh đường rút quân về An Tượng. Đợi 2 ngày thì tối hôm thứ 3, khi vừa điểm canh hai, quân của Huy Linh rầm rộ tiến đến cướp phá, tiếng gà bay chó chạy, tiếng người la hét vang bốn phía. Tuy là nóng ruột nhưng Diệu vẫn cố gắng đợi cho chúng lọt qua mới tiến hành xuất chiến. Huy Linh bị phục kích bất ngờ thì hoảng sợ, quân cấp chỉ dựa vào số đông, hung hãn mà cướp phá, nay gặp phải quân đội thiệt chiến, có kỷ luật thì nhanh chóng bị đánh cho tan tác. Tình thế nguy cấp, hai kẻ Huy Linh thúc ngựa lui quân, chạy về phương hướng cứ điểm An Tượng. Diệu cho quân đuổi gấp, chạy được đội trục giảm đường thì gặp cánh quân mai phục chờ sẵn. Tàn quân của Huy bị bao vây, nhiều kẻ bắt đầu bỏ vũ khí mà đầu hàng, chỉ một số ít chống cự, nhanh chóng bị quân của Diệu tiêu diệt. Huy Linh bị bắt trói giải về thành Quy Nhơn. Chương 51, Lương Sơn Tá Quốc. Chương 51, Lương Sơn Tá Quốc. Sau khi áp giải Huy Linh về thành, Diệu liền sai người cấp báo cho trại chủ. Nhận được tin thì họp bàn lại với các tướng lĩnh, hai kẻ Nhưng Huy và Tứ Linh giấy quân làm loạn, nay đã bị đô đốc Diệu bắt sống mang về Quy Nhơn, hiện đang giam ở ngục tối. Theo như các vị ta nên xử trí ra sao? Tú đắc ngay, kẻ này tính ác đã quen, nếu không giết đi e sẽ còn gây họa. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nói, dù sao họ cũng đã theo ta từ những ngày đầu, có công lớn trong việc hạ thành Quy Nhơn, nay ta lại giết đi, sợ rằng lòng người sẽ ngội lạnh, các anh hùng nghĩa sĩ không dám đến. Phò trợ, các vị xem có thể lấy công mà trừ đi tội, tha cho về lại An Tượng. Lần chậm rãi nói, nếu như Mạc tướng không lầm thì trong thư gửi, đô đốc Diệu đã xin lệnh trại chủ được chém đầu hai người này. Tuy rằng hai tướng Huy Linh có công, nhưng công nhỏ không bù được tội lớn, giữ lại trong quân là nuôi ong tay áo, cho về An Tượng là thả hổ về rừng. Thấy Nhạc vẫn còn đang có nghĩ, Lân nói tiếp, trại chủ muốn lấy nhân nghĩa mà thu phục lòng người, nhưng hai kẻ này làm ác đã nhiều, quấy nhiều dân chúng, làm lòng dân oán hận, không thể giữ lại. Khi chém đầu, chỉ cần bố cáo tội trạng trước toàn thể mọi người, chúng ta sẽ càng có thêm được lòng tin của dân chúng, gặp ác trừ ngay. Không vị tình riêng mọi người cũng gật gù đồng ý truyền lệnh của ta, mang hai kẻ giặc cướp kia bố cáo tội trạng, sau đó xử chém. Nhận được tin của trại chủ, Diệu cho quân áp giải Huy Linh ra pháp trường. Cả hai biết mình khó thoát khỏi cái chết nên không hề lo sợ mà cười nói với nhau trên đường ra pháp trường. Đọc xong tội trạng, Diệu ra lệnh hành hình, Huy Linh nhìn nhau cười mà nói to, ược thì bình dâu, thua thì đứt cổ, rồi cả hai cười vang. Sau cuộc nghị sự, Nhạc chỉ giữ lại mình Lân, cho quân canh gác lùi ra xa. Lúc này Nhạc mới nói, Lân huynh biết do các tướng lĩnh đều muốn chém hai kẻ kia nên thuận theo đó mà khuyên nhủ, vậy huynh có thật sự hiểu được ý của đệ? Lân mỉm cười nói, trại chủ không đơn giản vì hai chữ nhân nghĩa mà tha tội cho họ. Cái chính là ngài muốn chúng tướng càng thêm ra sức cho nghĩa quân, yên tâm trổ hết tài hoa. Nghe xong lời này, Nhạc thoáng kinh ngạc, nhưng liền trở lại bình thường, cố ý dò xét thêm, huynh nói vậy là vì đâu? Lân tử tốn đáp, khi Lưu Bang thống nhất thiên hạ, phong tước vị cho các công thần, mọi người ai nấy đều tranh công. Khi ấy vương triều mới lập liền rơi vào cảnh nội bộ rối ren. Lưu Bang bèn hỏi Trương Lương nên làm thế nào. Lương nói, bệ hạ vốn xuất thân áo vải, nhờ quân thần giúp sức mà lấy được thiên hạ. Nay bệ hạ làm thiên tử, người được phong lại là những người bạn cũ, thân tín như là Tiêu Hà, Tào Tham, còn những người bị giết lại là những người bình sinh bệ hạ thủ án. Nay quân lại tính công trạng, thần cho rằng làm như vậy thì dù lấy cả thiên hạ cũng không đủ để phong cho mọi người. Họ sợ bệ hạ không thể phong cho tất cả, lại ngờ rằng mình sẽ bị giết vì những lỗi lầm ngày trước, cho nên họp nhau như làm loạn đó thôi. Nghe vậy, Cao Tổ dầu dĩ hỏi, vậy chẳng phải làm sao bây giờ? Trương Lương hỏi tiếp, trong số những người ngày thường bệ hạ vẫn ghét mà các quan đều biết thì ai là bị ghét hơn cả? Lưu Bang nói ngay, Ung Sĩ với Ý Chấm là chỗ quen biết cũ, thường làm chấm khốn khổ, nhục nhã. Ta muốn giết hắn nhưng vì hắn lập được nhiều công trạng cho nên không nỡ. Nghe vậy, Trương Lương liền hiến kế, nay mau phong cho Ung Sĩ trước, để tỏ cho các quan biết. Các quan thấy Ung Sĩ được phong thì người nào cũng sẽ yên tâm. Lưu Bang bèn đặt tiệc rượu, phong Ung Sĩ làm thập phương hầu và giục gấp thừa tướng, ngự sử phải lo việc định công lao, phong đất ai. Tiệc rượu tan, các quan đều mừng rỡ nói, Ung Sĩ mà còn được phong hầu thì bọn ta chẳng phải lo nữa. Trước kia, trại chủ không cho hai kẻ kia theo quân Nam tiến là vì dè chừng bọn họ bản tính hung tàn, nhưng kẻ ngoài nhìn vào sẽ mang lòng ngờ vực, cho là ngài qua cầu giúp bán, hoang ghét bọn họ xuất thân lục lâm, nhân đó mà chèn ép khiến họ phải trốn lên rừng làm cướp. Nay lại danh chính ngôn thuận mà giết đi. Quân ta có nhiều anh hùng cũng từng xuất thân trộm cướp, như đề đốc Lê Văn Hưng là một ví dụ. Khi lòng người đã ngờ vực, dè chừng thì tuyệt nhiên sẽ không ra sức thi triển tài hoa hết mình, lo sợ bản thân cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nay ngài chỉ cần tha chết cho bọn người Huy Linh sẽ làm cho những ai nghi hoặc càng thêm an tâm, đối với ngài càng thêm kính phục. Nghe những lời Lân nói mà Nhạc toát hết cả mồ hôi, tất cả mọi người đều chỉ thấy vẻ ngoài của ta, do dự vì chúng có công lao không nỡ giết đi, không ngờ Lân sư huynh lại có thể nhìn thấu cả tâm can của ta. Nhạc chắp tay, Lân huynh quả là người tính xa trông rộng, chút ý nhỏ này của đệ không qua được mắt của huynh. Cánh quân do đô đốc Ngô Văn Sở xuôi nam đánh chiếm Phú Yên thì có một người nổi dậy dựng cờ khởi nghĩa chống lại quân Tây Sơn, một người quen cũ từng theo Nguyễn Nhạc Châu Văn Tiếp. Châu Văn Tiếp có người anh cả là Châu Doãn Chữ, hai em là Châu Doãn Trấn, Châu Doãn Húc và em gái Châu Thị Đầu. Châu Văn Tiếp theo nghề buôn bán ngựa, nên có dịp đi đó đây. Nhờ vậy, Tiếp quen biết khá nhiều người nhà Tây Sơn, như Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú. Sau người ông thân thiết nhất là Lý Văn Biêu vì cùng nghề. Biết tài Châu Văn Tiếp, Nguyễn Nhạc có cho người đến mời tham gia, nhưng Tiếp khéo từ chối. Để tạo cho mình một thế đứng trong việc mưu nghiệp lớn, bốn anh em Châu Văn Tiếp chiêu tập dân quân đến chiếm giữ núi Trà Lương. Trong bốn anh em thì Tiếp là người vừa giỏi võ nghệ lại có tài trí hơn cả, em gái là Châu Thị Đậu tuy là phận nữ lưu nhưng tài nghệ võ công không thua kém ai. Nguyễn Nhạc cử người đến mời lần nữa. Lần này nghĩa quân Tây Sơn lấy khẩu hiệu phò tá Hoàng Tôn Dương, tiêu diệt quyền thần nên Tiếp đã đồng ý tham gia nghĩa quân. Nhưng khi kéo binh đến Quy Nhơn thì Châu Văn Tiếp mới hay Nguyễn Nhạc chỉ lấy danh nghĩa như vậy để chia rẽ nội bộ triều Nguyễn. Tiếp liền rút quân về núi cũ chiêu binh mãi mã dựng cờ khởi nghĩa. Một tráng sĩ từ phương xa, họ Lê tên Văn Quân mang theo vài chục người, xin được gia nhập và được phong làm chức trọng chó. Ủa cái gì vậy? Quân gia nhập nghĩa quân trổ hết tài hoa, từ võ công đến luyện quân đều rất vượt trội. Cô em gái là Châu Thị Đậu thấy tài nghệ của quân thì đem lòng mến mộ, cả hai đều là người có võ nghệ cao cường, lại cùng trang lứa với nhau nên nhanh chóng trở thành một đôi tâm đồng ý hợp. Tiếp nhận thấy quân là người dũng cảm, thiện chiến nên đã tác thành cho em gái và quân thành vợ chồng. Tiếp tập hợp nghĩa quân được hơn 1000 người, nuôi trí chống lại quân Tây Sơn, phò tá chúa Nguyễn. Mùa xuân năm Giáp Ngọ, khi đại quân do Ngô Văn Sở thống lĩnh đánh chiếm Phú Yên, Tiếp liền dựng cờ khởi nghĩa chống quân Tây Sơn. Cờ thêu bốn chữ lớn Lương Sơn Tá Quốc. Chương 52, loạn mất con hổ chương 52, loạn mất con hổ lúc này ở phủ Phú Yên đô đốc Nguyễn Văn Lộc đang ngồi trong phòng vẻ mặt đăm chiêu. Có thân binh báo, bẩm đô đốc, Huỳnh đại học sĩ đã tới mau, mau mời đại học sĩ vào. Huỳnh Văn Thuận bước nhanh vào gặp Lộc đô đốc, có việc gì gấp sao? Lộc giơ tay ra mời, huynh ngồi đi. Mấy ngày trước chúng ta lo chuyện đánh chiếm phủ đệ nên không nghe qua về quân khởi nghĩa ở Trà Lương, đệ vừa nhận được tin từ thám tử báo về, Châu Văn Tiếp đang dương cao cờ hiệu ủng hộ triều đình mà chống lại chúng ta. Đệ đang muốn xuất binh đi tiểu trừ ngay nên mới mời huynh tới bàn luận. Thuận thở dài, Tiếp là người quen cũ của chúng ta, thừa còn học cùng thầy Hiến ta cũng có nghe qua về người này, khi Nhạc trại chủ dựng cờ khởi nghĩa đã mấy lần mời, Tiếp mới đồng ý ra góp sức, nhưng do đạo bất đồng nên sau khi chiếm được thành Quy Nhơn thì Tiếp đã rời nghĩa quân mà trở lại quê nhà. Lần này gặp lại, chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng binh nào. Người này là một nhân tài hết sức đáng tiếc, đáng tiếc. Lộc lại hỏi, binh lực ở Trà Lương chỉ độ hơn 1000 người, lại chưa từng trải qua trận mạc, nếu như đệ mang theo 2000 quân là có thể đánh tan. Thuận trầm ngâm một lúc rồi nói, theo ta được biết thì Tiếp và em gái của mình là người rất giỏi võ, nếu như muốn bắt sống hai người này e là chuyện không dễ, ta sẽ đi cùng đệ tới đó, thử một lần thuyết phục xem sao, nếu không thể dùng thì phải trừ đi, phòng hậu họa sau này. Lúc này ở Trà Lương nhị ca, binh lực của chúng ta bây giờ nếu so với quân Tây Sơn thì chênh lệch quá nhiều, nếu như chúng tấn công, chúng ta có chống đỡ nổi? Tiếp nghiêm sắc mặt nói, đệ đừng nói thêm, chí ta đã quyết, ta một lòng thờ chúa quyết không chung đường với bọn phản loạn, dù binh lực không đủ cũng phải chống chọi tới cùng. Quân nghe thấy thế thì không dám bàn thêm nữa, đành cáo từ lui ra, trong lòng suy tính tới con đường rút lui nếu như bại trận. Hai ngày sau, Lộc cùng Thuận dẫn 3000 quân tới chân núi Trà Lương, nhưng không tiến thêm nữa mà hạ trại cách chân núi 10 dặm. Có lính gác vào báo với Tiếp, bẩm trại chủ, bên phía quân Tây Sơn có người gửi thư sang, xin trại chủ xem qua trong thư biết, tại hạ là Huỳnh Văn Thuận, chúng ta là người quen cũ của nhau, chuyện gặp nhau trên chiến trường là điều ta không muốn, nhưng giữa chúng ta đã vào thế đối địch không thể làm gì khác hơn. Huynh là người tài, nên rõ thế cuộc hiện nay, triều đình nhà Nguyễn đã quá tối nát, lòng dân đoàn thắng, sao huynh không nhận rõ con đường chính nghĩa mà lại tự đào hố cho mình? Nếu như huynh nguyện ý trở lại góp sức cùng nghĩa quân, tại hạ nguyện vì huynh mà hết lòng tiến cử, còn nếu huynh vẫn cố chấp, có lẽ chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng binh đao. Tiếp đọc xong thì đập bàn quát lớn, muốn ta theo về với tên giặc hai lòng kia à? Đừng có mơ. Sau đó Tiếp lấy ra một tờ giấy ghi mấy chữ lớn, đạo bất đồng bất tương vi mưu, người trung lương không cùng đường với giặc, mang thư này gửi sang cho bọn giặc Tây Sơn. Sau đó Tiếp bước ra ngoài, tụ hợp các tướng lĩnh bọn người Tây Sơn sở dĩ không tấn công ngay là muốn chiêu hàng ta, nay ta đã tỏ rõ ý mình, chúng sẽ nhanh chóng tiến quân sang, các huynh đệ theo ta chống giặc. Dương cao ngọn cờ lên cho ta, Tiếp hô to, Lương Sơn Tá Quốc, Lương Sơn Tá Quốc, Lương Sơn Tá Quốc. Các tướng lĩnh đồng loạt hô to theo, các binh sĩ cũng hưởng ứng, tiếng reo hò vang dội, ai nấy đều hăm hở bừng bừng ý chí chống địch. Sau khi nhận được thư phản hồi của Tiếp, Thuận cùng Lộc mở ra xem. Lộc tối sầm mặt, khốn kiếp, đã không chung đường thì chỉ có máu chảy đầu rơi. Thuận thở ra một hơi, kẻ này phải giết, không thể để hắn ta thoát được. Đệ sẽ tấn công chính diện ở trung lộ, ta sẽ cho quân mai phục ở sườn núi Lộc ra ngoài doanh trại, cho người nổi chống tập hợp ba quân, sau đó chia thành hai đạo quân tiến đánh núi Trà Lương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đại bác vang lên, các rào chắn bị đại bác của quân Tây Sơn bắn cho tan cảnh. Tiếp cùng các anh em liều chết dẫn quân xung trận. Lộc cũng nổi chiên chống lên tiến quân giết Lương Sơn Tá Quốc, tuy khí thế hăng hái nhưng thời gian tổ chức huấn luyện còn quá ngắn nên đội quân của Tiếp vừa xung trận đã bị đánh tan cảnh, hàng ngũ rối loạn, sĩ khí mất sạch. Các tướng lĩnh của Tiếp hò hét chỉ huy vẫn không sao chấn chỉnh lại được đội hình. Nhiều kẻ chưa kịp đánh đã quăng vũ khí bỏ chạy. Thấy tình thế không ổn, Tiếp cùng em gái và em rể là quân mở đường máu xông ra tháo chạy. Khi chạy đến sườn núi thì bị quân của Thuận mai phục xông ra chém giết. Thuận hô to, giết tên đầu đảng, ai lấy được đầu hắn sẽ được trọng thưởng. Thăng quan tiến chức binh sĩ nghe thế thì càng ăn máu, ra sức xông lên vây lấy anh em của Tiếp. Lúc này bỗng từ đâu có một nhóm người từ đâu xông ra, mang theo hỏa mủ, dầu hỏa ném tới tấp vào quân bao vây. Em rể của Tiếp là quân tiên phong mở đường máu, tiếp chạy theo sau còn em gái tiếp là thị đầu ở sau đoàn hậu. Thanh đại đao trong tay nàng vô cũng uy mãnh, quân lính Tây Sơn không một ai địch nổi. Ba người mang theo hơn 100 quân thành công phá vây thoát đi. Thuận thở dài, mệnh tên này vẫn chưa tuyệt, không ngờ dưới trướng lại có kẻ anh dũng đến thế truy đuổi độ chừng 30 dặm, đánh cho tàn quân của Tiếp tan rã thì Thuận cho thu quân trở về. Khi trở về Lộc trông thấy thì hỏi ngay, có giết được tên kia không? Thuận lắc đầu đáp, dưới trướng hắn có hai kẻ dũng mãnh vô địch, quân ta không vây khốn được Lộc thấy Thuận áo nào thì an ủi, huynh cũng đừng quá tự trách, dù sao chúng ta cũng đã đánh tan được quân khởi nghĩa, chỉ vài kẻ thoát đi thì cũng không làm được sóng gió gì lớn đâu. Thuận lắc đầu, cũng không hẳn vậy, hắn ta là người mang chí lớn, vừa có dũng lại vừa có mưu, lại từng ở trong quân chúng ta, nếu như đầu quân bảo triều đình thì ắt sẽ là mối họa cho ta. Lộc cười nói, huynh để cao hắn ta quá rồi, theo đệ thấy thì chúng chẳng làm nên được trò trống gì đâu. Thuận nhìn trời, nhẹ giọng nói, ngày trước ta có lần đàm đạo cùng Lân sư mình, huynh ấy có hỏi ta một câu. Lộc tò mò hỏi lại, huynh ấy đã hỏi gì? Thuận nhìn vào mắt của Lộc rồi nghiêm túc nói, người hiểu ta nhất là ai? Lộc ngẫm nghĩ rồi trả lời, người hiểu ta nhất là song thân của ta hoặc là bằng hữu thâm giao. Thuận lắc đầu, lúc đó ta cũng nghĩ như đệ, nhưng Lân sư minh bảo với ta rằng người hiểu ta nhất chính là kẻ thù của ta. Nay ta để lọt mất con hổ này, ngày sau gặp lại e rằng không phải là trận đánh nhỏ mà là một trận đại chiến sau khi thoát khỏi vòng đây. Ba người tiếp quân đậu mang theo hơn 30 người chạy không ngừng bó, khi không còn thấy truy binh thì dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp lên tiếng nói, nhờ có nhóm người cứu viện mà ta mới thoát được vòng đây, nếu như không có nhóm người đó e là ta phải bỏ mạng lại. Quân chắp tay, xin nhị ca tha tội, nhóm người đó là của đệ. Tiếp kinh ngạc hỏi dồn, đệ bố trí từ khi nào? Nhờ có đệ ta mới thoát, đệ thì sao lại trách tội? Quân nói, lần trước bàn luận cùng nhị ca đệ, lúc đó người đang bừng bừng khí thế nên đệ không thể quên đủ, nên âm thầm bố trí một nhóm người mang theo hỏa khí phòng khi nguy biến thì dùng đến. Tiếp thở dài, là ta quá nóng nội, không lường được sức mạnh của quân Tây Sơn, cũng may có đệ sáng suốt chuẩn bị đường lui, lần này toàn quân tan rã muốn gầy dựng lại e là không dễ. Quân tiếp lời, nay thế giặc đang mạnh, công chiếm khắp nơi, chúng ta ở lại thế nào cũng sẽ bị truy bắt, đệ thấy chúng ta cứ theo đường núi mà trốn vào gia định thị đậu cũng phụ họa theo chồng. Đúng vậy đó nhị ca, gia định vẫn còn là đất chúa Nguyễn, trốn vào đó sẽ an toàn hơn. Tiếp gật đầu ưng thuận, bây giờ chỉ còn cách như vậy, đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi ta sẽ trả lại mối thù này. Lúc này ở mặt phía bắc, sau khi xây dựng xong thành trì, đoàn người của Hòa chấp hành nhiệm vụ Lân giao cho cũng đã trở về. Việc ta giao cho đệ kết quả ra sao rồi? Bẩm đại ca, mọi việc rất thuận lợi, đệ theo như kế sách của đại ca mà làm, kết quả không ngoài dự đoán của đại ca, họ đã chấp nhận lời đề nghị. Lân mỉm cười, tốt lắm, ngày mai ta sẽ tiến hành nghị sự cùng trại chủ tiến hành xuất quân tiến đánh hội An. Chương 53, cơ hội. Chương 53, cơ hội. Hôm sau Lân đến tìm Nhạc, sau khi thông báo cho lính thân vệ được một lúc thì Nhạc tự mình ra đón Lân. Huynh tìm đệ có việc gì gấp sao? Bẩm trại chủ, việc hôm trước Mạc tướng bàn với ngài đã thực hiện xong bước đầu, bây giờ chúng ta tiến hành xuất quân thôi. Nhạc cười to, hay lắm, nếu đã ổn thỏa bước đầu thì chúng ta tiến hành theo kế hoạch thôi. Nhạc cho triệu tập các tướng lĩnh thông báo về việc tiến quân cướp phá Hội An. Các tướng lĩnh trước đó đề xuất ý kiến này thì mừng ra mặt, lần này được một phen cướp phá thoải mái thì mặc sức mà vơ vét tài vật về cho nghĩa quân. Công tác chuẩn bị mất 2 ngày, tới ngày thứ 3 thì Nhạc cho 7.000 quân mang theo đầy đủ lương thực, binh khí, hỏa khí, rầm rộ xuất quân. Đề đốc Võ Đình Tú sẽ ở lại trấn thủ thành lũy. Đạo quân xuất thành được nửa ngày thì ở ngoại thành hơn 5 dặm có người ngồi ở gốc cây chờ đợi. Một lúc sau có người tiến đến hỏi, có động tĩnh lớn gì sao ngươi về báo lại cho quận công, trại chủ và đô đốc Lân dẫn 7.000 quân xuất thành, ta nghe được phong phanh là đi đến Hội An được, ta sẽ về báo lại ngay. Quận công có nói nếu như biệt thành, ngươi sẽ là cánh tay trái của ngài ấy. Người kia nhanh chóng rời đi. Bẩm quận công, có tin báo từ Mỹ thị giật nóng lòng, có việc gì mau nói bẩm. Gián điệp về báo, trại chủ và đô đốc của quân Tây Sơn đã xuất lãnh 7.000 quân tiến về phía Hội An. Giật vui mừng ra mặt, hạ 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 bọ ngựa bắt bè, chim sẻ rình. Sau một vị quân sư đứng bên cạnh khuyên quận công chớ vội, tuy rằng đây là thời cơ nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ cần phải xác thực thông tin, ta cho quân do thám thực hư thế nào trước rồi mới tiến quân cũng không muộn. Giật bình tĩnh lại gật gù, suýt nữa thì ta vì quá vui mừng mà quên đề phòng, phải cho người thăm dò thực hư chính xác mới được, tuy rằng kẻ kia rất đáng tin nhưng thận trọng thì vẫn không thể thiếu. Việc này cần làm gấp, nếu bỏ lỡ thời cơ e là khó tìm được lại kẻ kia chắc tay. Bây giờ thuộc hạ sẽ cho người đi thăm dò ngay, một mặt giật cho quân đi thám thính, còn một mặt giật lệnh cho các tướng lĩnh tập hợp binh mã, chuẩn bị sẵn sàng xuất quân. Rất nhanh quân thám báo đã gửi bố câu đưa thư về. Trong thư ghi ngắn gọn, quân Tây Sơn đã đi cách xa thành Mỹ thị hơn 50 dặm, đang trên đường tiến tới Hội An. Nhận được tin này, Giật liền tập hợp các tướng lĩnh nghị sự. Nay quân Tây Sơn đã mang đi gần một nửa binh lực tiến đến Hội An, đây là thời cơ cho chúng ta để công chiếm lấy thành Mỹ thị. Khi trại chủ của bọn chúng cướp phá ở Hội An xong thì thành đã bị hạ. Trong thành hiện giờ chỉ có một mình tên đề đốc trấn giữ, ta đã cho gián điệp nội ứng ngoại hợp với quân ta, chỉ cần pháo hiệu bắn lên thì lập tức kẻ kia sẽ đốt phá kho lương của bọn giặc gây nên hỗn loạn. Trận này phải đánh nhanh thắng nhanh, không cho chúng kịp trở tay. Tất cả nghe lệnh, canh một đêm nay chúng ta sẽ tấn công thành Mỹ thị. Giật chia quân làm năm cánh, âm thầm tiến tới thành Mỹ thị. Thời gian vừa điểm canh một, Giật liền cho quân nổi chiến chống lên ồ ạt tiến công. Pháo hiệu bắn lên trời, đại bác dẫn đầu liên tục nã vào thành ầm ầm. Một lúc sau thì nghe tiếng hò hét chữa cháy trong thành, ngọn lửa bùng lên sáng rực. Giật ngồi trên lưng ngựa chỉ huy nở một nụ cười đắc chí. Sau khi đại bác bắn tan cành hàng rào gỗ bên ngoài thành thì hiện ra hàng loạt các khối đá vương vắng, lô cốt, tiếng súng từ trong các lô cốt đùng đùng bắn ra. Giật liền cho đại bác bắn vào các lô cốt, quân mang súng hỏa mai chia làm 3 lớp thay phiên nhau nổi thuốc, nạp đạn mà bắn. Khi khói bụi do súng đạn, đại bác tan đi thì Giật há hốc kinh ngạc. Tất cả lô cốt không hề bị gì, đạn từ trong các lô bắn ra đùng đùng, tên nọ cũng theo đó bắn ra như mưa. Quân của Giật không tài nào tiến lên được. đội hỏa binh tiên phong bị chết quá nửa. Lúc này trong thành quân lính hàng hàng lớp lớp tiến ra chỉnh tề, không hề có chút nào rối loạn. Giật ứng biến rất nhanh, vội hét lớn cho người đánh chống thu quân chúng kế rồi, nhanh thu quân lân cùng tú xuất quân sông trận với sự yểm trợ của các lô cốt. Quân của Giật vừa đánh vừa lui quân. Khi lui được độ chừng hơn 5 dặm thì bất ngờ một cánh quân phục kích xông ra đánh, người cầm đầu cánh quân phục kích này chính là Nguyễn Nhạc. Lân cùng tú phối hợp bố thành trận trường xà đảo quyền, Nhạc bố thành trận trường xà liên châu khởi đầu bốn phương bốn góc cùng trung quân du binh, đều là số 8, ngoài có 8 trận là tiên, địa, phong, vân, long, hổ, xà, điểu, mỗi trận có 6 đội. Trong có tả hiệu, hữu hiệu và hai hiệu nội tả, nội hữu, mỗi hiệu 4 đội là số 16. Cộng 8 trận 4 hiệu là số 64 đội để tượng 64 quẻ. Lại du binh 3x8 24 đội để tượng 24 khí của trời đất. Mỗi đội 50 người, cả 8 trận cùng hiệu và du binh ngoài cộng 4.400 người để tượng số tiểu chu thiên. Phép trận, dinh tiền 6 đội cộng 300 người, gọi là trận phòng, dinh hữu tiền 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận địa, dinh tả 6 đội, cộng 300 người gọi là trận lòng, dinh hữu 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận vân, dinh hữu hậu 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận xả, dinh trung hiệu nội tả, hiệu nội hữu 8 đội cộng 400 người, nguyên thuộc đại tướng. Dinh trung hai hiệu tả hữu cũng 8 đội, cộng 400 người để hộ vệ đại tướng. Biến làm trận tiểu chu thiên đệ cử biến, trường xà đảo quyền. Lẫn ở giữa, đánh một tiếng chiên ba tiếng trống, thì bốn trận xà vân long phong đảo lên bên tả, bày chết như thế gián vùng, bốn trận thiên hổ địa điểu, đảo lên bên hữu, bày chết như hình gián vùng, để hộ vệ lân, du binh hai bên tả hữu cũng tùy thế mà bày ở ngoài. Nếu hai trận điểu phong gặp giặc, thì lân đánh bốn tiếng chiêng, ba tiếng trống, trận long trận địa ra đánh, mà các trận vân hổ ra đánh, các trận xà thiên tiếp ứng. Còn Nhạc biến trận tiểu chu thiên đệ thập biến, trường xà liên châu. Du binh gồm kỵ binh và bộ binh nhẹ, nối đuôi ngoằn ngoèo mà chạy, kỵ binh nặng chạy trước làm đầu, kỵ binh nhẹ theo sau làm thân, bộ binh nhẹ chạy cuối làm đuôi. Trường xa lấy tốc độ làm lợi, rất là linh hoạt, gặp khó thì quận tròn chống đỡ, dễ thì xuyên phá, bao vây mất địch. Đánh vào đuôi thì đầu, thân quay lại đánh, nếu không cứu được thì bỏ đuôi chạy hoặc đánh vào chỗ trọng yếu của địch, làm thế vây ngụy cứu triệu. Quân của Giật trước sau bị vây công, quân lính liền hỗn loạn, bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác. Lần này Lân cùng Nhạc quyết giang thiên la địa võng mà vây lấy quân triều đình. Hai cánh quân tả hữu mấy lần phá vây đều bị đánh bật trở lại. Giật phải xuất lãnh trung quân liều chết mở đường máu mà chạy. Nhạc ghi hận tên quận công này đã lâu, nay có dịp trả thù nên đốc quân truy đuổi tới cùng, Lân cùng Tú lo lắng cho Nhạc nên cũng bám sát theo. Truy đuổi hơn trăm dặm, đánh cho tàn quân của Giật tan rã, Nhạc mới chịu thu quân trở về. Ba quân họ reo vang dội, Nhạc cũng cười vang, hai lần chúng kê tên hồ ly kia, nay lại có thể báo được thù cũ, thật là sảng khoái, sảng khô với hạ kế phản gián của đô đốc thật là tinh diệu. Hạ Tú đi bên cạnh Lân nhẹ giọng hỏi, có tên nội gián kia đại ca xử trí thế nào? Lân ngước nhìn trời thở dài rồi nói, tội chết khó tha, nhưng ta còn vài điều cần hỏi hắn ta. Các đội trưởng cũng tiến lên hỏi dồn, đại ca quả là người liệu sự như thần, chúng đệ đây ai muốn nghe qua sự tình, mong đại ca nói rõ. Lân mỉm cười, thu xếp xong việc quân ta sẽ nói cho các đệ rõ. Chương 54, ta chưa từng nhân từ với kẻ thù. Chương 54, ta chưa từng nhân từ với kẻ thù. Hai cánh quân của Nhạc từ hành quân trở về lại thành Mỹ Thị, còn Giật thì cho quân chạy về đồn Phú Hòa, tập hợp lại tàn quân, sau đó nhanh chóng lui quân về phía Bắc Dinh Quảng Nam. Hiện giờ binh lực của Giật bị thương vong thảm trọng, không thể nào ở lại cố thủ đồn Phú Hòa. Trên đường hành quân, Giật liên tục thở dài tiếc hận. Quân sư đi bên cạnh bội hỏi, tuy ta đã bại nhưng gốc rễ còn đó, chỉ cần giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Quân sư đừng an ủi ta nữa, ta là kẻ trải nhiều trận mạc đâu dễ nản chí, ta chỉ buồn vì tài trí không bằng người mà thôi. Hai lần trước ta chơi đùa bọn giặc cỏ trong lòng bàn tay mình, xem thường bọn chúng chỉ là bọn thất phu vô năng, nào ngờ được hôm nay phải chúng liên hoàn kế thế này. Quân sư lại hỏi, liên hoàn kế, thuộc hạ chỉ thấy được chúng ta mắc phải kế phản gián thôi mà. Giật lắc đầu, không là nhất tiến hạ xong điều, vô trung sinh hữu, phản gián kế sau khi trở lại thành Mỹ Thị, Nhạc cho mở tiệc khao quân. Những tướng lĩnh, đội trưởng, binh lính anh dũng lập công lớn đều được trọng thưởng. Lần này số đại bác, vũ khí thu về rất nhiều. Tuy vừa đánh trận xong như ai cũng sinh lực tràn trề không có dấu hiệu gì mệt mỏi. Sáng hôm sau, từ rất sớm các huynh đệ của Lân đã tụ họp bên ngoài trại của Lân. Nhưng lính canh gác báo lại, tối hôm qua đô đốc có về nghỉ ngơi chốc lát thì ra ngoài rồi. Cả bọn nhìn nhau, trong nhóm lại không thấy đề đốc Tú đâu. Điểm lên tiếng, có lẽ đại ca cùng võ đề đốc có việc cần xử lý, chúng ta về thu xếp việc quân rồi trưa nay hãy tới hòa. Nhất Huy đóng gật đồng ý, cùng nhau trở về doanh trại của mình. Lúc này trong thất có hơn 10 tên lính bị nhốt chung một phòng, còn phòng bên cạnh nhốt riêng một người. Tú cùng Lân bước vào, kẻ kia ngước lên nhìn xong lại cúi đầu xuống. Lân lên tiếng, ngươi có gì để nói với ta không? Người kia không phải ai xa lạ, chính là Giáp, người đang làm chức phó tổng quản quản ký sổ sách cùng Phi Yến. Xin đại nhân hãy tha cho tiểu nhân một mạng, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, bị tiền bạc lợi lộc che mở mắt. Lân nghiêm sắc mặt nói, tại sao lại muốn ám hại ta? Giáp hơi run nhưng cố trấn an, tiểu nhân không có, tiểu nhân làm sao có thể ám hại đại nhân được. Ngươi đừng có ngụy biện nữa, từ lúc nhóm sát thủ ám hại ta, ta đã nghi ngờ trong quân có nội gián. Những kẻ ám sát biết rất rõ về ta, từ tính cách, thói quen, sở thích, ta nghĩ mãi vẫn không ra kẻ nào, ta tuyệt nhiên không nghi ngờ gì ngươi. Ta đã lệnh cho đội trưởng Hòa bí mật điều tra những kẻ có khả nghi, kết quả làm ta khá bất ngờ, chính ngươi là kẻ đã mật báo mọi thông tin cho người của triều đình. Từ đó ta cho Phi Yến giám sát hành động của ngươi, nàng thăm dò được ngươi đã mang rất nhiều tiền tài để thưởng cho các huynh đệ dưới trướng của ngươi. Kể từ lúc đó mọi hành động của ngươi đều được giám sát chặt chẽ, ngay cả việc ngươi đi mật báo cho quân triều đình ta cũng nắm rất rõ. Giáp thở dài, nếu đại nhân đã rõ mọi chuyện thì còn cần tiểu nhân khai báo làm gì? không ngờ người mà ta ngày đêm mong nhớ, không để phòng nhất lại là người đang âm thầm điều tra ta. Lân nghe Giáp lẩm bẩm thì nhíu mày, tên này đã yêu Thẩm Phi Yến, vậy thì tất cả đã rõ, hắn ta muốn thăng quan tiến trước, nếu như triều đình có thể đánh út được nghĩa quân thì hắn ta có thể trong lúc loạn lạc mà bắt nàng đi, vừa có được quan chức, vừa có người đẹp, quả thật là một cám dỗ lớn. Lân chậm rãi nói, ngươi đã có lòng ám hại ta, làm kẻ phản quân thì ắt đã nghĩ tới kết cục thất bại. Ta trước nay chưa từng nhân từ với kẻ thù. Nói rồi Lân rút phang ngọn côn của Tú, vận 10 thành công lực đập vào đầu của Giáp, đầu hắn ta nát bét như quả dưa. Tú đứng bên cạnh cũng kinh hãi, tuy rằng ra trận giết giặc đã nhiều nhưng đập cho người nát bét thế này thì Tú chưa làm qua. Trong lòng Tú dâng lên một nỗi sợ, không ngờ đại ca ngày thường nho nhã, lịch thiệp, nhưng khi đã nổi giận, ra tay với kẻ thù vô cùng tàn nhẫn giết xong Giáp, Lân hạ lệnh cho binh lính giết sạch bọn tay chân theo Giáp làm phản. Lân nhẹ giọng hỏi, có phải đệ thấy ta ra tay quá tàn nhẫn? Tú lắc đầu lia lịa, không, không, tội hắn đáng chết, nếu như hắn thành công đốt phá kho lương thì nghĩa quân chúng ta không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Ta có câu này nói với đệ, đệ hãy nhớ cho rõ, nhân từ với kẻ thù chính là tự diệt trở về doanh trại. Lân ngồi trên ghế thiu thiu ngủ thì có lính vào báo bẩm đô đốc, có mấy vị đội trưởng, cơ trưởng đến yết kiến Lân, rủi rủi mắt cho tỉnh rồi ra đón các huynh đệ đại ca. Đang buồn ngủ à, hay là để chiều các đệ đến điểm lên tiếng hỏi? Lân lắc đầu, không sao đâu, đã đến rồi thì cùng ta uống vài chung trà, các đệ có thắc mắc gì thì cứ hỏi, người làm đại ca ta đây sẽ giải thích cặn kẽ nhất. Cười nói, trước tiên thì để cho tên hòa này thay đại ca nói trước, bọn đệ hỏi mãi nhưng hắn không chịu nói, phải đợi đại ca trở lại xin ý kiến mới được. Lân cười nói, mọi việc đã qua rồi, nội gián cũng đã trừng trị, nói ra cũng không sao, các huynh đệ đều do thì sẽ thuận tiện hơn cho sau này, hòa bấy giờ mới chịu kể ra. Hôm ấy đại ca lệnh cho ta mang theo 500 quân du kích, trang bị đầy đủ súng và hỏa dược, chia thành 5 đội mà bí mật xuất quân, mỗi đội giả trang thành các nhóm người khác nhau, từ thương nhân cho tới ăn xin. Khi ta đến Hội An thì cho đội người đóng giả ăn xin đi thám thính tình hình của hai chiếc tàu kia, quân ngụy trang làm dân chạy nạn thì thám thính việc người dân theo cờ chống nghĩa quân Tây Sơn. Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, ta liền cho tập hợp quân lại, nhân đêm tối mà dùng chiến thuật đánh du kích làm tiêu hao nhân lực của bọn người Hoa kia, phần đông chúng chỉ là các hộ vệ theo bảo vệ hàng hóa chứ không phải quân lính, nên đập bọn ta thì như những con dê non chờ chết. May mắn là người dân theo tụ hợp chỉ mới tham gia, còn chưa huấn luyện nên khi vài tên bị trúng đạn, hỏa cầu thì tan rã nhanh chóng. Người của hai chiến thuyền ngày càng hoảng sợ, co cụm nhau cố thủ thì ta mới theo kế hoạch của đại ca, bắt đầu chiêu hàng và thương lượng với bọn họ. Ta theo lời của đại ca nói lại với bọn chúng, các ngươi chỉ là người kinh thương, nên lợi ích là việc đặt lên hàng đầu. Nay nghĩa quân Tây Sơn người đông thế mạnh, các ngươi từ phương xa tới không rõ tình hình mà đã vì muốn có một chút lợi từ triều đình dám ngang nhiên lôi kéo người dân, dựng cờ chống nghĩa quân. Với số quân ta mang theo đủ để giết sạch người của các ngươi, nhưng ta sẽ không làm vậy. Nghĩa quân và triều đình tuy nội chiến nhưng việc giao lưu buôn bán với các nước vẫn phải đảm bảo. Nghĩa quân còn khuyến khích thêm việc thông thương. Nay ta sẽ cho các ngươi nhìn rõ bộ mặt người mà các ngươi đang ra sức giúp đỡ. Nội trong 7 ngày tới đây, bọn ta sẽ cử đại binh tiền đến, giả như tên quận công kia có lòng bảo vệ các ngươi thì ắt sẽ mang quân qua đây ứng cứu. Khi xuất binh chúng ta sẽ phao tin khắp nơi là đại quân sẽ cướp phá toàn bộ cảng Hội An này, hiển nhiên việc đó là giả, muốn cướp phá nơi này chẳng cần đến đại quân, ngay bây giờ ta đã đủ sức làm việc đó. Nếu như tên quận công kia chỉ xem các ngươi như một con tốt thí thì hắn sẽ bỏ mặc mà quay sang công thành của bọn ta. Sau việc này, nếu như đúng như lời ta đã nói thì các ngươi có hai con đường lựa chọn. Một là không lôi kéo người dân, thương gia, ủng hộ quân triều đình, giữ thế trung lập mà làm ăn buôn bán. Hai là các ngươi lôi kéo các thương gia, người dân ủng hộ nghĩa quân, chúng ta sẽ cử quân đến đây để đảm bảo an toàn cho các ngươi và tạo mọi điều kiện tốt để hàng hóa được thông thương. Nhóm thương gia đứng đầu của hai thuyền sau một lúc thảo luận với nhau thì cử một lão già ra trả lời. Trước tiên bọn thảo dân xin tạ ơn tướng quân đã rộng lượng tha chết, nhưng bây giờ đám thảo dân đang đứng ở thế giữa khó lòng quyết được, đợi khi mọi việc xong xuôi, thảo dân sẽ đích thân tới nơi cắt. Ngài bái phòng lúc đó ta thầm nghĩ bọn này rất khôn khéo, trả lời như vậy có thể tránh được ta nghi ngờ, nếu như trả lời quy thuận ngay ắt làm cho ta không tin tưởng, còn nếu vạch rõ ranh giới với triều đình, làm ra động tĩnh không ủng hộ nữa thì như là cược, nếu quân ta thua bọn chúng sẽ lâm nguy, chi bằng chờ mọi chuyện xong xuôi, ai thắng thì sẽ ngã về người đó, nhưng cách nói giống như quân ta sẽ thắng nhưng theo như kế hoạch đại ca giao phó, ta chỉ cần thương lượng với bọn chúng không tiếp tục lôi kéo người cho triều đình và nói rõ lợi ích khi ủng hộ nghĩa quân, đồng thời cho bọn họ thấy được vị trí của mình đối với quân triều đình là như thế nào. Nên ta đã chấp nhận ý kiến của chúng, chúng cũng hứa sẽ không tiếp viện sức người sức của cho tên quận công kia. Chương 55, đường không đi không tới, chúng không đánh không kêu. Chương 55, đường không đi không tới, chúng không đánh không kêu. Sau đó ta thu quân trở về và báo cáo lại tình hình cho đại ca. Mọi người gật gù, nhất lên tiếng, vậy là đã rõ, việc xuất quân đi chỉ là để dụ tên quận công kia tấn công chúng ta. Nhưng đại ca làm sao có thể biết hắn ta sẽ xuất binh mà không phải đi ứng cứu? Hội An Lân mỉm cười, việc đó còn phải nhờ vào công lao của tên nội gián kia. Sau khi chúng ta chiếm lấy Mỹ thì hắn vẫn im hơi lặng tiếng, án binh bất động, không phải vì hắn ta không đủ binh lực để tấn công chúng ta, mà hắn đang chờ cơ hội. Khi ta phát hiện có kẻ nội giáp mật báo tình hình quân ta cho triều đình thì ta càng chắc chắn phán đoán của ta là đúng. Trước đó việc nhiều tướng lĩnh ủng hộ việc đi cướp phá Hội An, phía hậu cần, lương thảo các vị trí quản lý đều nghe được tin, nên khi ta xuất quân tên nội gián không mảy may nghi ngờ. Ta đã bàn luận cùng nhạc trại chủ giả Vơ Tiến Quân, phô trương thanh thế kèm theo các đội thám báo làm công tác lan truyền tin tức. Khi đi được nửa ngày đường thì bắt đầu bí mật rút lui dần, số quân còn lại vẫn tiếp tục lên đường, tới lúc nghỉ ngơi hạ trại thì bỏ lại lều trại mà rút hết toàn bộ. Điểm lại hỏi, vậy còn đám cháy lớn trong thành là như thế nào? Huy Đống lúc này mới cười mà nói, hạ hạ đó là do ta làm, lần này đại ca chỉ giao cho ta một việc rất đơn giản, đó là giám sát bọn người nội gián, chỉ cần có động tĩnh là lập tức bắt ngay. Khi đó ta thấy cả nhóm cứ lén lén lút lút, rất khả nghi nên đã mang theo các huynh đệ bám sát. Bọn chúng tụ hợp bàn luận sau đó tản ra, mỗi người đều mang theo dầu hỏa, nhựa thông, mồi lửa trong người. Vậy là ta cho người truy bắt tất cả, kẻ nào chống cự giết thẳng tay tra khảo những tên bắt được thì ta mới biết rõ bọn chúng đang định đốt phá kho lương, xem pháo hiệu của quân triều đình mà ra tay. Ta tương kế tự kế, cùng các huynh đệ đốt lên một ngọn lửa thật to, sau đó la hét như bị cháy kho lương làm cho quân triều đình tưởng rằng kế sách mình đã thành. Đang lúc mọi người đang bàn luận thì có lính thân vệ và bẩm đô đốc đại nhân, trại chủ có việc cần gặp ngài. Lân nhẹ gật đầu rồi nói, các đệ cũng trở về lo việc của mình đi, giờ ta phải sang phía trại chủ rồi. Mọi người đồng thanh đáp, vâng. Đại ca Lân đi theo lính thân vệ sang doanh trại của Nhạc, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ nhanh đến vậy mà những thương nhân kia đã đến đây, ngoài việc đó ra thì còn việc nào cần mình để bàn luận. Khi trông thấy Lân, Nhạc liền nói, đô đốc ngồi đi, ba vị này là thương gia từ Hội An đến, họ có một số việc cần thương lượng với chúng ta. Lân chắc tay, trại chủ ngồi xuống đối diện với ba lão giả. Lân lướt nhìn qua một lượt, cả ba dáng vẻ như có chút mệt mỏi, mắt có thâm quần, như vậy khả năng những người này đã đến gần đây từ trước, tham thính tình hình trận chiến để có thể chủ động trong việc tạo ấn tượng tốt. Nếu như quân khởi nghĩa thắng thì họ tới bái phòng ngay, tỏ rõ mình rất tin tưởng nghĩa quân sẽ thắng, tạo ấn tượng tốt với trại chủ. Nếu như nghĩa quân thua thì vẫn ở đây mà tới bái phòng quận công giả như cầu cứu. Nhắc lên tiếng, ngày trước khi ta nghe tin báo các vị công khai ủng hộ triều đình, ta đã rất nổi giận muốn tiến quân càn quét một lượt, nhưng Lân đô đốc đã ngăn ta lại. Tuy rằng đang trong giai đoạn nội bộ trong nước lục đục nhưng không thể vì thế mà gây ảnh hưởng đến việc thông thương. Tướng lĩnh của ta trước đó cũng đã đàm phán với các vị. Hôm nay các vị tới đây như lời hứa, ta rất lấy làm quý. Vậy ba vị đây có điều gì cần thương lượng thì cứ nói ra. Ba người nhìn nhau, lão thương gia ở giữa lên tiếng đại diện, bẩm trại chủ đại nhân, bọn thảo dân tới đây trước tiên là cảm tạ tấm lòng đại lượng của ngài, sau là xin được bản chi tiết về vấn đề hôm trước. Chúng thảo dân xin được chọn phương án hợp tác với trại chủ đại nhân, chỉ mong đại nhân như lời đã nói là cho quân bảo vệ cảng biển khi bọn thảo dân đến buôn bán nhạc gật gù. Tốt lắm, ta sẽ thực hiện lời mình đã nói, ngược lại các vị cũng phải thực hiện đóng thuế, tiền thuế sẽ như triều đình nhưng bỏ hết toàn bộ các khoản phụ thu vô lý. Ngoài ra ta cũng muốn hợp tác cùng các vị về việc buôn bán trầu, các loại nhu yếu phẩm, vải lụa. Lân cũng lên tiếng, còn về việc đưa quân trấn giữa cảng biển, bảo vệ an toàn cho các tàu thuyền thương nhân đến trao đổi hàng hóa sẽ nhanh chóng được thực hiện. Quân triều đình cũng đã rút đi về phía Bắc Dinh Quảng Nam nên các vị cứ an tâm, việc thiết lập hải quan, trạm quản lý thay thế triều đình sẽ được tiến hành trong nay mai. Nếu như các vị tin tưởng thì có thể tiếp tục vận động thương gia, người dân ủng hộ nghĩa quân, tuyên truyền cho mọi người hiểu về chính sách cũng như các điều lợi mà trại chủ đã đưa ra. Còn nếu quan ngại, các vị có thể đứng vào thế trung lập. Cả ba người nghe xong thì vui mừng ra mặt, được như vậy thì bọn thảo dân quả thực cảm tạ trại chủ đại nhân và đô đốc đại nhân. Sau đó Nhạc cho mời cả ba người họ cùng dùng tiệc rượu. Vài tuần thì các thương gia người Hoa cũng cởi mở hơn, bàn luận nhiều việc kinh thương, các loại mặt hàng, mối quan hệ các nước. Nhạc cũng là một đại thương gia nên nói chuyện rất hợp ý ba người họ. Trong lúc quân Tây Sơn và triều đình nhà Nguyễn đánh nhau thì tháng 9 năm Giáp Ngọ 1774, quân Trịnh đã tiến đến châu Bắc Bố Chính, áp sát xứ Đàn Trong. Quan tri phủ Bố Chính là Trần Giai nghe tin quân Trịnh tiến quân đến thì vội đi đầu hàng, tình thế trở nên vô cùng nguy cấp. Chúa Nguyễn Phúc Thuần vội triệu tập các đại thần, tướng lĩnh họp bàn chuyện đối phó với quân Trịnh. Một viên quan văn đứng ra bẩm, nay quân Trịnh đã tiến sát tới Sùng Danh, vị trí làm ranh giới giữa hai đảng trong ngoài, uy hiếp tới kinh thành. Thần kiến nghị chúng ta nên nhanh chóng cử các tướng lĩnh đến những nơi trọng yếu trấn giữ, một mặt cho người làm thuyết khách biện bạch với quân việc để cản bước tiến của quân đảng ngoài. Chúa Nguyễn vẻ mặt lo lắng hỏi, vậy ai sẽ là người đi làm thuyết khách? Việc này cần người có tài trí, ứng biến, khéo léo thuyết phục các quan đại thần nhìn nhau đùn đẩy, chẳng ai dám mạo hiểm đi. Cuối cùng, bên văn đề cử viên quan tòng ngũ phẩm Câu Kê Kiềm Long, bên võ đề cử viên quan chánh ngũ phẩm Cai Đội Quý Lộc. Cả hai biết mình bị đẩy ra làm tốt thí nhưng thấp cổ bé họng sao có thể lên tiếng, đành tuân mệnh mà lên đường. Trước khi đi, chúa căn dặn phải khoản đãi các tướng lĩnh chúa Trịnh thật hậu, dùng lời lẽ khiêm nhường mà thuyết phục cho quận biệp thấy rõ rằng giặc cỏ Tây Sơn sẽ tự chết, không cần nhọc lòng phiền đến quân chúa Trịnh. Trên đường tiến ra Bắc Bố Chính, Quý Lộc hỏi, Long đại ca huynh có kế sách gì để thuyết phục quân Trịnh không? Hai ta bị đẩy ra làm con tốt, việc này không xong đầu hai ta khó giữ. Câu Kê Long thầm nghĩ, tên quan võ này cùng chung mệnh khổ với ta, quân Trịnh đã mang theo cả đại quân để tiến đánh thì sao có thể vì chút tài bảo vài lời nói mà lui quân. Thuyết phục mà làm phật ý quận biệp cũng chết, thuyết phục không được quay về cũng bị bọn bá quan văn võ kia gièm pha cũng là con đường chết. Hắn nghĩ vậy, Long chậm rãi nói, ta cũng chưa nghĩ ra kế sách gì, nhưng việc thuyết phục ta nghĩ mười phần không thành. Nghe Long nói thế thì Lộc mặt xanh như tàu lá, run run hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Long trầm ngâm một lúc rồi nói, tình thế này thì gió chiều nào xuôi theo chiều đó thôi. Lộc Đông A lên một tiếng nói, ở Lũy Trấn Linh Đệ có mối giao tình với hai người Cai Độ ở đó, hay là chúng ta dừng lại thăm hỏi một phen, xem bọn họ có thể giúp được gì cho ta không rồi tiếp tục lên đường. Long gật đầu, ủn vậy cũng tốt, khi tới Lũy Trấn Linh, Lộc cho người báo với hai quan viên kia. Hoàng Văn Bật niềm nở ra tiếp đón hai người, một lúc sau thì Lê Thập Thi cũng đến cùng nhau dùng tiệc ôn lại chuyện cũ. Lộc lên tiếng, nay ta và Long đại ca đi làm thuyết khách, thuyết phục quận biệp Hoàng Ngũ Phúc lui quân, nhưng hai ta bàn bạc lại không đưa ra được chủ ý gì hay. Giả như hai vị là người đi thuyết phục thì sẽ làm thế nào? Hai người Bật và Thi nhìn nhau trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau Bật nói, quả thật không giấu gì hai vị, bọn người chúng ta cũng đang lo về việc quân Trịnh tiến công. Lũy Trấn Linh này cách nơi quân Trịnh đóng quân không xa, đang ngoài mượn danh tốt để làm việc xấu, với binh lực của nơi này làm sao có thể cản được bước tiến của đại quân? Long bắt đầu có tính toán, hai kẻ này có thể lôi kéo được đây, phải tìm đường để tự cứu lấy mình. Long giả vờ thở dài, giọng trầm trầm, theo các vị loài rơi có thật sự là rơi lộc gãi đầu, rơi nó có cánh, bay như chim nhưng hình dáng lại như con chuột, mà nhắc tới mới nói thịt nó ngon. Mấy lúc các binh sĩ đi bắt ở các hang động mang về nấu canh, nướng nhấm rượu đều rất ngon. Cái tên đầu đất này, ta đang ẩn dụ hắn ta lại nghĩ chuyện ăn uống. Long lắc đầu nói tiếp, lại có chuyện kể rằng hễ chuột thắng trong cuộc đánh nhau với chim thì rơi nhận mình đích thị là họ hàng nhà nhà chuột, nhưng khi chim thắng chuột thì rơi lại nhận mình chính thống là họ hàng nhà chim. Nên cho dù chim hay chuột thắng rơi vẫn cứ thoải mái sống yên bình. Hai người bật và thi gật gù, phải khéo léo thì mới tránh được họa, giữ được mạng mới là chính đạo. Long nghe cả hai đã hiểu ý mình thì mỉm cười, nâng ly mời, nào chúng ta tạm gác ưu phiền sang một bên đi. Cạn ly cạn cạn, ngày hôm sau đoàn người của Long tiếp tục lên đường. Khi tới được phủ Bắc Bố Chính thì gửi thư xin được yến kiến của Biệp. Hoàng phủ Phúc nghe báo có quan viên chúa nguyện yến kiến thì liền cho vào gặp. Long và Lộc mang tất cả tiền vàng, châu báu, vật phẩm hiếm lạ dâng lên cho Phúc, lời lẽ thì khiêm nhường cũng đúng. Phúc nhận được nhiều vàng bạc thì mặt nở hoa, tiếp đón hai người vô cùng thân thiết. Phúc do hỏi, chúa Nguyễn sai hai vị mang nhiều tài vật đến cho ta là có ý gì? Kỳ thật hai nhà Trịnh Nguyễn là chỗ họ hàng thân thuộc, nay nhà Nguyễn đang trong thế bị quyền thần làm loạn, giặc nổi khắp nơi, chúa sai ta vào giúp đỡ là việc nên làm thôi, không cần phải mang tặng nhiều lễ vật như vậy. Trong lòng Phúc thì thầm nghĩ, chúa Nguyễn sai các ngươi mang nhiều lễ vật đến hẳn là muốn ta lui quân về đây. Mà lòng cười cười định nói, hoàng thượng nghe được tin quận Việp lặn lội đường xa xa xôi vào giúp đỡ nên đội sai bọn thuộc hạ mang nhiều tài vật chân quý sản vật địa phương đến để cảm tạ tướng quân. Phúc khẽ nhíu mày, bọn này không hề nhắc tới việc thuyết phục mình lui quân, chẳng lẽ bọn chúng có lòng khát? Phúc hỏi dò, đường xa vạn dặm, núi đồi hiểm trở quả thật rất vất vả, vậy nhân đây xin hỏi hai vị đường đi phía trước ra sao? Long càng khúng núng đáp, dạ bẩm tướng quân, đường không đi thì không đến, chuông không đánh thì không kêu. Phúc nghe xong liền hiểu ý, cười to mà nói, tốt tốt lắm, hạ hạ hạ, người đâu sắp xếp chỗ ở lại cho hai vị này, nhớ phải tiếp đai thật tốt. Sau khi nhận được câu trả lời của câu kê Kim Long, Hoàng Ngũ Phúc liền cho quân thẳng tiến đến châu Nam Bộ Chính. Trấn thủ châu này là Tôn Thất Tiệp cùng với Ký Lục Bảo Quang hoảng sợ đội vàng cho quân lui về giữ Lũy Đồng mới. Phúc sai tướng dưới trướng là Hoàng Đình Thể dẫn một đạo binh tiến sát đến Lũy Trấn Linh. Hai người bật và thi theo gợi ý của Long, bí mật cho người liên lạc với Hoàng Đình Thể xin được quy hàng và làm nội ứng trong thành. Quân Trịnh cứ thể nổi trống reo hò mà tiến quân tới thành, bật thi thống lĩnh binh lính của mình ra mở thành nên đón. Tướng giữ thành là Luận Chính và Thành Tính thấy đại thế lại mất, không thể nào chống cự được đành phải đầu hàng. Chương 56, ngày tàn của quyền thần. Chương 56, ngày tàn của quyền thần. Trương Phúc Loan là một đại thần dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sau khi chúa mất, Loan được thăng làm quốc phó, giữ việc ở bộ hộ, trông coi cơ trùng tượng kiêm tạo vụ và cho thu thuế sản vật ở những nơi khai thác mở vàng như nguồn Thu Buồn, nguồn Đồng Hương, Trà Sơn. Loan sai người thu riêng cho mình được vô số vàng mà nộp thuế cho triều đình thì chỉ có 2 phần, 8 phần bỏ túi, thế nên của cải nhà Loan chất cao như núi. Hai con của Loan được lấy công chúa, cả nhà đều quyền thế nên ra sức lập bệ đảng nắm giữ những nơi trọng yếu. Chính vì thế mà Loan ngày càng luôn tuồng, khuấy đảo triều chính, mua quan bán chức tước, thu thế nặng nề làm cho dân chúng càng thêm đói khổ, người ta gọi Loan là Trương Tần Cối. Người dân xứ Đảng trong đều rất căm ghét Loan, quận Việp cũng nhân đó mà lấy làm cớ để tiến quân. Hoàng Ngũ Phúc còn viết ra một lời hịch hẳn hoi mà bố cáo với thiên hạ, hịch rằng, tả tướng Trương Phúc Loan khí chất nhỏ hẹp như cái đấu, tâm điệu thì gian tà như ma, như quỷ. Vin bám quê cổn tình thân, trộm lấy chức trọng của triều đình. Tin dùng kẻ gian định, hãm hại đấng trung lương của nước. Ly gián người cố cứu, như lập bệ đảng. Chiêu nạp thêm vây cánh như lợi riêng mình. Giết người nọ lập người kia, nguy hiểm chẳng khác nào lang sói. Thẳng tay gây khốn cho trăm họ, cũng áo xiêm mà thực là lũ chiêm ông. Nặng thuế khóa để nặng máu mủ dân, bớt lương quân để cắt nanh ướt. Chính sự cấp bách như lửa cháy chân mày, hình phạt nặng nề như con mắt bị đâm, chuốc oán với dân gây ra mối loạn. Đến nỗi Tây Sơn chỉ là bọn dân hèn, tụ tập như đàn ong, lũ kiến cũng có thể chiếm được Quảng Nam mồm mỡ, nhanh như heo bị đuổi. Giặc như lửa quạt ngất trời, dân biên cõi lầm than. Vậy nên ta đem đội quân đang lúc sức hăng, trước là trừ diệt đứa cường thần, sau là lo dẹp phường nghịch tặc, lời hịch chuyển ra rộng rãi. Trong triều đình nhà Nguyễn có nhiều quan lại bắt đầu rụt dịch liên kết lại mà chống đối với bè phái của Loan. Tin quân Trịnh liên tục công chiếm thành trì ở dinh Quảng Bình làm chúa Nguyễn ngày đêm lo lắng. Tháng 11, Trịnh Sâm thân chinh cầm quân vào Nghệ An hỗ trợ Hoàng Ngũ Phúc, tình thế triều đình ở Phú Xuân vô cùng nguy cấp, nếu như không thể cản được bước tiến quân của Phúc thì e là kinh thành khó giữ được. Trong triều có rất nhiều quan lại rất ghét Loan, muốn trừ diệt, nhưng bài học của bọn tá, văn của năm trước vẫn còn như in nên dù căm ghét nhưng chẳng ai dám chống lại. Vào năm Quý Thị 1773, thấy Trương Phúc Loan lập quyền, một số tông thất và đại thần trong triều tìm cách trừ Loan nên mật giao cho quan Hàn Lâm Ngô Đình Thứ và chi phủ Trần Giai Đạo lén trộm ấn son làm giả thư của Loan thông đồng với quân Tây Sơn bước ngoài đường. Tham mưu tá bắt được thư lúc tuần tra đem trình cho nội tả trưởng cơ bộ doanh là Nguyễn Phúc Văn, văn trình với Định Vương xin trị tội Loan nhưng Loan một mực kêu oan nên Định Vương bỏ qua. Phúc Loan cho rằng tham mưu tá và Phúc Văn thông đồng hãm hại mình nên ngầm bắt giam tá rồi giết chết trong ngục. Đồng thời, cho người giả thư tố cáo Phúc Văn theo Tây Sơn yêu cầu tra xét ngay. Phúc Văn biết Loan mưu hại nên bỏ trốn nhưng bị Loan sai khai đội Nguyễn Phúc Hương đuổi theo bắt được và dìm chết ở Phá Tam Giang. Nay quân Trịnh tiến sát kinh thành, lại bố cáo thiên hạ việc trừ quyền thần Trương Phúc Loan, nên các đại thần trong triều đã có được cớ, danh chính ngôn thuận mà hợp mưa trừ đi tên quốc phó này. Một hôm, trưởng dinh Nguyễn Cựu Pháp cùng đại thần Tôn Thất hướng đến phủ của tiết chế thủy bộ Nguyễn Phúc Cường bàn về kế sách bắt Loan. Nhìn thấy hai vị đại thần đến bái phòng, Phúc Cường vội vàng ra đón, cả hai người chắp tay túi người hành lễ, công tử hai vị vào trong trước đã, đừng để người ngoài trông thấy bước vào phòng cựu pháp đội nói, tình thế của chúng ta bây giờ như lửa cháy lông mày, nếu như không có kế sách ngăn chặn quân Trịnh là kinh thành Lâm Uy mất, nay thần cùng với huống huynh đến đây để bàn với công tử việc này cường ra vẻ khó khăn bây giờ ta cũng rối như hai vị, các tướng chấn giữ ở dinh. Quảng Bình chưa đánh đã hàng, tên cậu tặc Kiêm Long lại còn tiếp tay cho quân Trịnh, thật là lúc này đại thần Tôn Thất Vương mới nói, Trịnh Sâm lấy cớ diệt quyền thần mà cho quân xuôi nam, nay ta bắt tên kia mang đi nộp cho quân Trịnh, để cho hắn ta phải tạm thời mà không tiến quân nữa cường thở dài, vết xe đổ của các đại thần năm trước còn đó, nếu lỡ như chuyện không thành, ta và hai vị cũng khó tránh khỏi cái chết cựu pháp thẩm nghị công tử là người nắm binh quyền, sao lại không có cái dũng của bậc cầm quân, nếu cứ lo sợ điều này, lo sợ điều kia thì đại sự sao có thể làm nghĩ vậy cựu pháp vội nói, công tử chớ lo việc ấy, năm trước mọi người vì vội vã mà mắc sai lầm. Nay trong triều ai ai cũng đều rụt dịch liên kết chống lại tên kia, quân Trịnh lại đe dọa từ xa, các bè phái của tên kia át hẳn cũng sẽ không dám làm loạn, hắn ta bây giờ bắt đầu bị cô lập, chỉ cần ta chúng ta phối hợp với nhau bài ra kế dẫn dụ hắn vào cung là có thể bắt được, hắn cũng nói thêm. Vào, bây giờ công tử cứ bàn bạc với hoàng thượng việc này, hoàng thượng đang tìm mọi cách để có thể ngăn chặn bước tiến của quân Trịnh, nếu nghe qua kế sách này át hẳn người sẽ phê chuẩn ngay. Phúc Cường thấy hai vị đại thần nói thì thầm nghĩ nếu như có bệ hạ chống lưng thì ta còn gì phải sợ, giả như bàn với người mà không chấp thuận thì cùng lắm là chỉ bị trách mắng qua loa. Còn nếu thành thì sau này mình cũng sẽ được người trọng dụng nhiều hơn, ta sẽ vào triều để tâu lên với hoàng thượng việc này, sẽ sớm báo lại với hai vị trong nay mai pháp. Và hướng nghe thế thì cảm mừng, mọi việc chờ tin của công tử. Phúc Cường nói thêm, việc quân Trịnh lấy cơ ai ai cũng đã rõ, ta nghĩ tên kia sẽ có hành động để chừa cho mình con đường hậu, vàng bạc của cải của hắn ta chất cao như núi, nếu hắn ta mang đi mà mua chuộc tên hoạn quan kia thì chúng ta khó biết được việc gì có thể xảy ra. Cựu pháp gật gù, công tử quả nhiên là người thận trọng, việc này cũng rất có thể xảy ra. Hạ thần sẽ bí mật mang binh đi phục hết tất cả các nẻo đường, chỉ cần có người của tên kia đi qua, hạ thần sẽ bắt giữ hết toàn bộ, để phòng việc bất chắc. Còn huống huynh thì thu xếp việc đối phó với bẻ lũ tay sai của tên kia, nhất là tên bộ hộ thái sinh. Phúc Cường gật đầu, cứ như vậy đi, bây giờ ta phải đi ngay, việc này không thể chậm trễ. Ba người tản ra, ai lo việc đấy. Phúc Cường tới cung nhất kiến Định Vương bản về kế sách liền được gân chuẩn ngay. Phía bên chỗ của Cựu Pháp cũng bắt được một nhóm người do Loan phái đi, mang theo nhiều vàng bạc để đốt lót cho Hoàng Ngũ Phúc. Sau khi bắt được nhóm người này, Pháp ra lệnh cho quân giết hết tất cả, còn của cải thì bí mật mang về nộp lên cho triều đình. Sáng hôm ấy, khi Loan đang ở trong phủ thì có một vị công công đến truyền chỉ, gọi Loan vào triều gấp để bàn việc chống lại quân đằng ngoài. Chương 57, Phú Xuân thất thủ. Chương 57, Phú Xuân thất thủ. Chương 57, Phú Xuân thất thủ. Đoạn thời gian này Loan phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ, đoàn người đi liên lạc với Hoàng Ngũ Phúc lại chưa về, nay nhận chỉ của chúa nếu như thoái thác không đi thì mang tội khi quân. Loan giả vờ nói với công công truyền chỉ phải thay trang phục chỉnh tề rồi vào triều. Sau đó Loan cho gọi thân tín vào dặn dò, nay chúa triệu vào gấp, lòng ta cứ thấp thỏm không yên là có chuyện chẳng lành, ngươi nhanh chóng đi đến phủ của bộ hộ thái sinh truyền lời của ta, nếu như trong cung có biến thì nhanh chóng xuất quân vào ưng cứu tên thuộc hạ tuân mệnh đi ngay. Loan cũng theo công công lên đường vào triều. Loan vào triều được đưa thẳng tới nội viện, khi nhìn thấy chúa cùng với tiết chế Nguyễn Phúc Cường và trưởng dinh Nguyễn Cựu Pháp đang ngồi chờ thì Loan cả kinh, trong lòng nghĩ hai kẻ này thuộc phe đối nghịch, chúa lại ở cùng họ bàn luận, át là tính chuyện bắt ta đây mà nghĩ vậy. Phúc liền xoay người muốn chạy. Cựu Pháp phản ứng rất nhanh, vội hét lớn, nhanh bắt lấy gian thần quân lính đã được dặn dò từ trước nên liền vây lại bắt trói lấy Loan áp giải đến trước mặt chúa. Loan nếu máu nói, vậy hạ, xin người hãy nhớ tới công lao của thần phò tá người lên ngôi mà tha cho thần một mạng. Thần nguyện đem hết của cải ra đưa vào quốc khố, thần cũng nguyện cáo lao hồi hương, chỉ xin bệ hạ đừng giao thần cho giặc Định Vương. Nhìn Loan thở dài lắc đầu rồi khoát tay, mang tên loạn thần này giam lại, canh phòng thật kỹ không được có sơ suất. Khi quân lính áp giải Loan đi rồi, chúa mới thở dài liệu rằng kế sách này có ngăn được bước tiến của quân Trịnh hay không. Phúc Cường lên tiếng bẩm, bẩm bệ hạ, nếu chỉ giao nộp người thì là khó ngăn được quân Trịnh, thần có kiến nghị này. Chúng ta vừa giao nộp người vừa mang vàng bạc kèm theo biểu, khải và thư dâng lên cho vua Lê, chúa Trịnh và Hoàng Ngũ Phúc để làm kế hòa bình. Chúa Trịnh tuy nắm thực quyền nhưng hư danh của vua Lê không phải là vô dụng, một mặt ta dâng biểu lên vua, một mặt cho người Loan tin về nội dung để cho tất cả người dân trong thiên hạ được rõ, nếu như quân Trịnh vẫn không chịu lui quân thì sẽ trái với lời hịch và dã tâm của chúng cũng bị phơi bày ra. Còn tên hoạn quan kia là kẻ ưa thích tiền tài, chúng ta cứ ra sức mua chuộc để hắn chậm lại bước chân. Định Vương gật gù, đây cũng là một kế hay, các vị ái khanh cứ theo đó mà làm. Nói xong lời này, Định Vương ra chiều mệt mỏi, khoát tay cho hai người lui ra. Tin tức Loan bị bắt giam nhanh chóng đến thai của bộ hộ của Thái Sinh, hắn ta liền cho tập hợp binh sĩ, vệ phái lại chuẩn bị vào triều làm loạn, nhưng việc chưa kịp làm thì đã bị binh lính của Tôn Thất Hướng bao vây bắt lại tất cả đem giam vào ngục. Thái Sinh bị giam trong một tối, ngày đêm chịu cực hình nên không lâu sau thì chết. Những quan viên theo phe của Loan thấy những kẻ cầm đầu đã bị bắt thì không dám vọng động nữa. Của cải nhà Loan phần bị triều đình tịch thu, phần thì bị dân chúng tụ hợp lại cướp phá không còn gì. Hai con của Loan mang theo một lượng lớn vàng bạc chạy trốn, tìm cách liên hệ với Hoàng Ngũ Phúc mong cứu được phụ thân mình. Khi nghe được tin phụ thân đã bị áp giải nộp cho Hoàng Ngũ Phúc thì con của Loan là Trương Phúc Tuấn đội vàng mang theo vàng bạc đến hối lộ cho tất cả các tướng lĩnh trong quân. Và Hoàng Ngũ Phúc hỏi, vàng bạc của ngươi từ đâu mà có? Tuấn run run trả lời, bẩm tướng quân, vàng bạc này là do bán ruộng đất trong nhà mà có, chỉ mong chút ít lòng thành này có thể cầu xin tướng quân hãy khoan giải phụ thân của tiểu nhân về kinh thành Thăng Long. Phúc cười to mà nói, vàng bạc ngươi có là của cải bất nghĩa, vơ vét của dân chúng mà có được, nay ngươi lại muốn mang nó ra hối lộ cho ta hỏng chạy tội cho phụ thân người à? Người đâu, lôi tên này ra ngoài, nếu còn lãng vãng quanh đây giết không tha. Tuấn bị lôi ra ngoài thì tức muốn hộc máu, tiền bạc của cải hối lộ mất sạch, tính mạng của phụ thân coi như không thể cứu được lại bị đuổi ra như một con chó. Về sau Loan bị áp giải về Thăng Long, nhưng trên đường bệnh nặng rồi chết vào mùa đông năm Bính Thân, 1776, kết thúc một đời của kẻ quyền thần bậc nhất triều Nguyễn. Về phía quân của Hoàng Ngũ Phúc sau khi triều đình nhà Nguyễn giao nộp Trương Phúc Loan thì vẫn không lui quân, mà vin vào cớ giặc cỏ Tây Sơn vẫn còn đang làm loạn nên cho quân tiến gần hơn kinh thành Phú Xuân. Tháng 12 năm Giáp Ngọ, 1774, quân Trịnh tấn công thẳng vào thành Phú Xuân. Cấm binh bảo vệ kinh thành không chống đỡ nổi, thân binh phải bảo vệ chúa Nguyễn Phúc thuần theo đường biển về Quảng Nam, còn Hoàng Tôn Dương thì vượt bèo Hải Vân chạy vào Quảng Nam. Nguyễn Cựu giật được chúa Triệu gấp hộ giá. Chúa Nguyễn phong cho Hoàng Tôn Dương làm thế tử trấn thủ Quảng Nam. Lúc này ở Mỹ Thị Lân ngoài việc xây dựng thêm các lô cốt, còn cho quân đào thêm các công sự dọc theo các sườn đồi để phòng thủ. Còn trên trục lộ chính ở những vị trí có đồi núi hiểm trở, Lân cho quân vận chuyển xi măng lên sau đó tạo hình và đổ thành các khối bê tông tròn, phía dưới những khối bê tông này là các bệ sắt để giữ cho cầu bê tông không bị lăn đi. Công tác chế tạo thêm súng hỏa mai cũng được gấp rút làm, việc buôn bán và trồng trọt ở hậu cần ngày càng ổn định, sản lượng lương thực tăng cao. Nguyễn Nhạc cho quân đi tuyên truyền về chính sách bảo hộ thương nhân các nước cũng như giảm thuế khóa để khuyến khích thương mại phát triển. Tin quân Trịnh tấn công kinh thành truyền về, Nhạc liền triệu tập các tướng lĩnh nghị sự. Khi các tướng đã an bị, Nhạc nói: "Nay quân việc Hoàng Ngũ Phúc cho quân tấn công Phú Xuân, với binh lực hiện tại ở kinh thành thì e là khó chống đỡ nổi, theo các vị chúng ta cần có kế hoạch gì để ứng phó?" Một viên tham mưu của Nhạc là Từ Văn Tú nói: "Bẩm trại chủ, quân triều đình nếu như chống đỡ không nổi thì chỉ có cách lui quân về phía bắc của Dinh Quảng Nam, đây là cơ hội cho chúng ta để tiến quân tiêu diệt quân triều đình." Tú cũng lên tiếng: "Quân triều đình đánh với chúng ta cũng đã tổn hại binh lực rất nhiều, nay lại bị quân Trịnh đánh, nếu như chúng ta kéo quân ra, nhân lúc chúng chưa kịp phòng bị thì phần thắng sẽ rất lớn." Nhạc nói tiếp: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại với binh lực của chúng ta nơi này thì chưa chắc đã nắm được phần thắng. Ta sẽ cho người đưa thư điều động hai cánh quân của Lý Tài và Tập Đỉnh cùng nhau hội quân để tiến công Huy Đống Nội Hỏi. Nếu như điều động hai cánh quân ấy, liệu chúng ta có bị nguy hiểm ở mặt sau?" Lúc này Lân mới lên tiếng: "Cái này thì tham tán cả nghĩ rồi. Ngày trước sở dĩ Nhạc trại chủ chia ra làm ba nơi để đóng quân tạo thành thể ỷ dốc là có hai nguyên do. Một là khi một đội quân nào bị đánh út thì hai cánh quân còn lại sẽ ứng cứu. Hai là chúng ta đối đầu với quân triều đình ở mặt bắc, nhưng vẫn phải có quân đề phòng ở mặt nam. Quân triều đình không thể theo đường biển mà đánh lên để tạo thành thế gọng kìm bao vây được. Nay quân triều đình như chó nhà có tang phải chạy cho kịp thì sao dám xuất binh mà tấn công chúng ta?" Khi Lân giải thích xong thì Nhạc tiếp: "Tuy rằng chúng ta có cơ hội thắng cao, nhưng không thể không đề phòng việc quân triều đình có sự chuẩn bị mà tập kích chúng ta. Vệ quân, cấm quân cùng với quân của tên Nguyễn Cửu giật gộp lại số lượng cũng rất đông. Thêm việc quân ta phải hành quân đường dài, binh sĩ mệt nhọc, cả hai bên xem như không ai chiếm được tiên cơ." Mọi người sau khi kích động một phen thì ngẫm lại thấy cũng đúng, bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Lúc này Lân mới nói: "Trong quân triều đình lúc này có người quan trọng cần bảo vệ, đó là Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương và những người trong hoàng thất. Theo như ta thấy chúng sẽ không dừng lại ở phía Bắc Dinh Quảng Nam, điều đó quá mạo hiểm. Vì Bắc Quảng Nam gần kề với quân Trịnh, triều đình cần thời gian để chấn chỉnh lại đội hình, tập hợp binh sĩ thì việc lựa chọn một nơi xa hơn là cần thiết, nơi đến phải đáp ứng được việc thành lũy vững chắc, thế núi, thế sông hiểm trợ." Nhạc và mọi người đều kinh ngạc hỏi dồn: "Theo như đô đốc thì nơi nào sẽ thích hợp?" Lân mỉm cười: "Nếu ta là chúa Nguyễn thì ta sẽ chọn Câu để làm nơi đóng quân." Tú ngẫm nghĩ rồi nói: "Việc này là không thể. Câu để tuy rằng có thể dựa thế núi, sông nhưng lại cách chúng ta không quá xa, quân triều đình không sợ bị chúng ta tấn công hay sao?" Lân giải thích: "Kỳ thực quân ta đã nhiều phen đánh bại được các đạo quân do triều đình phái đi, nhưng trong mắt chúa Nguyễn chúng ta chỉ là bọn giặc cỏ không có sự uy hiếp bằng quân Trịnh, và lại binh lực mà triều đình mang theo lúc này kết hợp với Nguyễn Cựu giật sẽ đông đảo hơn chúng ta nhiều, có thành lũy vững chắc lại đông binh lực thì sao lại e ngại chúng ta?" Huy Đống lên tiếng: "Theo như lời đại ca nói thì chúng ta không phải hành quân đường dài, nhưng việc quân triều đình có chuẩn bị ứng phó thì hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì với lực lượng đông đảo chúng dư sức để làm." Lân gật đầu: "Đúng vậy, nhưng việc đó không đáng lo ngại, ta đã quan sát rõ địa thế vùng này nên cũng đã nghĩ ra cách hành binh phù hợp." Chương 58, chuẩn bị. Chương 58, chuẩn bị. Mọi người im lặng nhìn Lân nói ra sách lược. Lân chậm rãi nói: "Quân ta đánh nhau với quân giặc, không ở chỗ có thể phá được giặc, mà trước là ở chỗ không thể bị thua. Giả như trong dinh có 1.000 quân thì cứ mỗi trăm làm một tiêu, cử một lính bộ binh nhanh nhẹn đi cùng với một lính kỵ binh, sai cho đi trước, hoặc 2,3 dặm hay 4,5 dặm, hễ gặp bên đường có núi, người kỵ binh không thể lên được thì người bộ binh cầm một lá cờ nhỏ lên chung quanh núi dò trông. Nếu không có quân mai phục và quân giặc ở trước, thì cầm cờ đứng ở trên núi làm hiệu, kỵ binh chạy về báo là đường thứ nhất không có sự gì kinh nghi. Tiêu thứ nhất lập đình, rồi tiêu thứ hai cũng đi, hoặc 1,2 dặm, hay 3, 5 dặm, thăm dò đích xác, lại báo như trước. Lần lượt đến tiêu thứ 7, 8, 9, 10, đều như thế mà lập đình. Như 10 tiêu đã hết, lại từ tiêu thứ nhất cuốn dậy tiến lên. Nếu một mặt là núi thì một người có thể trông suốt được, như hai mặt đều là núi, thì không khỏi nhìn một mặt có sự sai lầm, cũng chưa định được. Nên lại cử bộ binh chia tả hữu lên trông, thấy tả hữu đều không có gì đáng sợ, thì không phải cất cờ hiệu nữa. Hoặc một bên có động, thì người ở trên núi một bên giơ cờ lên, rồi người mã binh chạy về báo biết, để tiện ứng địch. Cứ theo cách đó mà hành binh. Phàm tình hình của giặc ta đều dự biết được cả. Chúng dù đón chặn hay giả cách như ta, thì ta đã trước có thể không thua. Nếu quân thám của ta không phòng bị, chợt xảy gặp giặc, thì người mã binh chạy về báo biết để tức thì ta theo hình núi mà bày trận dự bị đón giặc. Còn một tên bộ binh, nếu chạy hỏa tốc kịp về thì hay, như chạy không kịp thì lẻn vào chỗ núi sâu lẻn đá, hay chỗ cây cỏ um tùm mà tạm ẩn lánh, thân của một người, địch đội vàng chẳng dỗi mà tìm, có thể khỏi nạn. Như quả thám báo được sự thực, quân ta có công, thì phải đem những người thám báo ấy làm công đầu mà thưởng. Để cho quân ta không phải lo lắng vì vội vàng sửng sốt, việc ấy có quan hệ lớn cho nên thưởng cao hơn mọi người. Phàm tướng sĩ trước hãy đem binh dinh sở bộ định trước quan binh hai tiêu. Nếu gặp chỗ hiểm yếu thì khiến lập dinh ở hai quả núi. Nếu tiêu trước gặp sự kinh động thì phải đem bản tiêu lùi vào hai bên mà lập dinh. Phải nhắm chính chỗ cửa đường, bọc núi liền đồng, mà lập dinh ngựa trống. Khi giặc lùi thì chậm chậm theo sau. Dinh sau lại hào hào kéo ra, tiếp nhau mà lập dinh, đổi phiên mà lần lượt đánh. Đó là phép phản khách làm chủ, ta nhàn giặc nhọc. Nếu giặc tự trung gian xông ra, thì quân ta ở hai đầu đóng giữ núi hiểm, ngồi đóng trên cao để chờ, xem cơ mà ứng biến, sĩ khí gấp trăm lần, giặc dầu có mưu cũng khó thi thố, là vì quân ta trước đã có dinh lũy để chờ đón chúng đến, ví như đến nơi đã có nhà rồi, tự nhiên lòng quân thêm vững, không đến tan bỡ, kẻ kia nọ giúp nhau thì đảm khí của người tự mạnh. Tú nghe xong thì cũng đại khái nắm được cách hành binh, nhưng nếu theo như đại ca nói thì chúng ta sẽ hành binh chậm chạp, quân địch ngộ nhỡ phát giác thì ta mất đi thế bất ngờ. Nhạc đội nói, ta thấy cách hành binh này của Lân Đô Đốc có thể dùng được, dù sao thì cẩn trọng vẫn hơn, không nên khinh địch mà phạm phải sai lầm. Lân cười thầm, trại chủ chắc vẫn còn e ngại tên quận công kia, đúng là một lần bị giáng cắn, 10 năm sợ dây từng trong đoạn thời gian này Lân giao việc vận chuyển diêm. Tiêu thu gom được từ bến ván trở về, công tác chế tạo súng cũng đã có bước tiến mới, nhưng thời gian quá ngắn không thể đáp ứng được nhu cầu của binh lính. Lần này đối đầu với cấm quân và vệ quân phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Lân đề xuất, nay chúng ta có một lượng lớn nguyên liệu để chế tạo hỏa khí, nhưng việc chế tạo súng cần nhiều thời gian, trong nhất thời không thể nào kịp đáp ứng cho quân sĩ. Nay Mạc tướng có một số đề xuất tạm thời có thể tăng thêm hỏa lực mà thời gian chế tạo cũng nhanh chóng. Nhạc mở to mắt phấn khởi hỏi, Đô đốc cứ nói, ta sẽ cử thêm người hỗ trợ cho Đô đốc hết sức có thể. Lân nói, trước tiên xin trại chủ hay cho quân thu gom tất cả châu bò già, sức kéo đã giảm sút về đây. Châu khỏe thì tốt nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống nông dân và cũng khó thu mua được. Còn những việc còn lại Mạc tướng sẽ cho các huynh đệ dưới trướng làm là được. Nhạc gật đầu, vậy việc thu mua châu bỏ già ta sẽ cho Đào Văn Hổ đi làm ngay. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về lộ trình tiến quân. Ta dự định sẽ chia làm hai đạo quân tiến hành giáp công quân triều đình, hai tướng Lý Tài và Tập Đình sẽ theo đường biển, còn ta sẽ theo đường bộ. Hiện giờ tin tức của quân Nguyễn chưa truyền về, đợi khi có tin tức cụ thể chúng ta sẽ bàn về lộ trình tiến quân. Sau đó Nhạc cho người liên lạc với hai tướng Tài Đình đang đóng quân ở Cối Giang và Thế Giang triệu gấp hai người ấy về cùng nhau hội quân để chuẩn bị kế hoạch cho trận chiến sắp tới. Trở về doanh trại của mình, Lân liền cầm lấy bình trà mà tu cho đã khát, trong lòng thầm nghĩ bây giờ mà có nước đá uống thì hay quá. Ở hiện đại mỗi lần đi giám sát giữa trưa nắng nóng là mình hay ghé vào quán tròi của bà chị bán nước ở cổng công trình, làm một chai nước ngọt, một ca trà đá, cảm giác nó sảng khoái đến tê tái, hay hoài niệm thật. Ở đây đánh đánh giết giết liên miên, bất cứ biết lúc nào cũng có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, thật là nhớ vợ thường con thèm thịt chó, vợ thì chưa có, chó chưa nuôi, đang trong lúc hoài niệm về nhân sinh, cuộc đời thì nghe tiếng của các huynh đệ gọi đại ca là mấy đệ đó à, cứ vào đi ta còn chưa kịp tắm cái. Thay bộ đồ mà các ngươi tới rồi, mọi người lần lượt đi vào doanh trại của Lân. Sau khi tất cả đã ngồi vào ghế của mình, Lân mới nói, đã đến rồi thì để ta phân phó những việc cần làm cho các đệ huy đóng, nhất, điểm, hòa cùng nhau lên tiếng, đại ca cứ phân phó nhất sẽ phụ trách thu mua các bình gốm sứ độ chừng 200 bình, mỗi bình phải chứa được một đấu, 10 lít, thuốc nổ hòa sẽ phụ trách cho quân đi chặt tre, hoặc thu mua quanh vùng, từ 2.000 đến 5.000 cây, nốt tre phải dài một chút, đừng quá ngắn, huy đóng phụ trách chế tạo các loại thuốc súng, thuốc nổ. Về bài thuốc điều chế ta sẽ cùng đệ thảo luận, điều phối thử nghiệm từng loại. Tuy rằng công thức đã có nhưng chế tạo sẽ còn phụ thuộc vào thành phần nguyên liệu thu được, sẽ có ít nhiều thay đổi đôi chút. Tú sẽ phụ trách làm rượu, số lượng hơn 1.000 con là được. À, cái tên tiểu tử nhà ngươi dù có yêu thích cô nàng Thanh Tâm thì cũng đừng quá mãi mê yêu đương mà quên việc quân. Ta thấy ta nghề theo đùa, may vá của nàng ta cũng rất tốt, ngươi thu xếp cho nàng tập hợp các đại thẩm, cô nương lập thành một phường may vá. Vừa có thể kiếm được tiền, lại giúp quân ta có y phục để mặc. Kinh phí ta sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại sẽ kiến nghị lên Nhạc trại chủ. Sau này ta cũng cần một lượng lớn những y phục chuyên dụng nên việc này cũng rất quan trọng. Tú cười gượng, để không để việc cá nhân làm ảnh hưởng tới việc quân đâu, đại ca cứ yên tâm. Còn về việc lập nên phường dệt vải, khâu vá thì đệ sẽ cho tiến hành. Nhưng đệ nghĩ việc này nên đưa về phía hậu cần sẽ thích hợp hơn. Lân cười nói, hạ, nếu như ngươi không sợ nhớ nhung Thanh Tâm thì ta sẽ chuyển cô ấy về gần kho sản xuất bột sám của ta. Tú nghe đại ca nói vậy thì liền xua tay, không, ở đây là tốt nhất, ở đây. Mọi người trở về ai làm việc đấy. Lân cùng với Huy Đống đến khu chế tạo hỏa dược, tiến hành việc chế tạo ra các loại cần dùng các thợ thủ công, thợ rèn, thợ pha chế. Thí nghiệm của khu này đã tăng lên hơn 300 người, ngoài ra những việc quân bắc thì tùy vào điểm mà được bố trí vào làm việc. Bước vào phía gian trong, mùi thuốc súng, thuốc nổ, diêm tiêu bay lên nồng nặc, Lân cùng Huy Đống phải vội lấy khẩu trang ra bịt mũi. Những người làm việc ở đây mặc các bộ đồ chuyên dụng, bịt kín từ trên xuống dưới theo như chỉ thị của Lân. Kiểm tra qua một lượt, Lân trở ra đi vào doanh nghị sự, cho gọi ba người đội trưởng là Tân, Úy, Lâm lần lượt từng người vào. Lân dặn dò Huy Đống, chốc lát nữa để giúp ta ghi chép lại các bài thuốc chế tạo. Tân bước vào chắp tay hành lễ, Đô đốc huynh ngồi đi, ta có việc cần giao lại cho huynh đây. Sau khi Tân đã vào ngồi vào ghế, Lân mới nói, ta đã phân phó cho đội trưởng nhất đi thu mua các bình gốm, giờ ta giao cho huynh nhiệm vụ điều chế thuốc nhồi vào bình, mỗi bình một đấu thuốc nổ. Bài thuốc nạp vào bình gốm có diêm tiêu 1 lạng, lưu hoàng 1 đồng 2 phân, thạch tín 8 phân, than gỗ dâu 1 đồng 2 phân 2 ly, hồ tiêu 8 phân, bạch chu sa 8 phân, nao sa 8 phân. Bài làm ngòi, bạch diêm 2 lạng 2 phân, lưu hoàng 8 đồng cân, than gỗ dâu 1 lạng 6 đồng cân. Dây trang tẩm bạch diêm đủ dùng. Huynh thí nghiệm cột dây ngòi trên một con trâu già, dây ngòi dài đủ để con trâu chạy độ chừng 50 đến 70 trượng là được. Còn về bài thuốc ta sẽ ghi lại cho mình, việc này nên thận trọng, chia ra mà làm, công đoạn phối trộn cuối cùng phải là những người mình tin tưởng nhất. Bình gốm sẽ được mang đến trong nay mai, số lượng cần làm là 100 bình. Tân chắc tay, thuộc hạ đã rõ nhìn sang Huy Đống thấy đệ ấy cũng đã ghi chép xong, Lân liền đưa cho Tân. Tân đi ra thì tới lượt Quý Bảo. Lân bộ nói, ta sẽ giao cho đệ nhiệm vụ điều chế thuốc phun và thuốc súng. Thuốc súng thì đệ đã biết rồi, nhưng sẵn đây ta ghi ra luôn để tiện cho đệ điều chế, số lượng ta cần độ chừng 10 đến 15 đấu là được. Bài thuốc phun gồm có: diêm tiêu 2 lạng, than thông 5 cân, thiết phấn 3 cân 5 đồng, lưu hoàng 6 cân, nhỏ nồi 5 cân, yên phấn 3 cân 5 phần, lòng nào 3 phần. Còn về bài thuốc súng thì: diêm tiêu 1 lạng, lưu hoàng 3 phần 5 ly, than xoan 3 phần 5 ly. Lân đọc từ từ để cho Huy Đống kịp ghi chép, ghi xong Huy Đống đưa cho Lân xem qua rồi đưa cho Quý Quý nhận lấy công thức chế tạo, sau đó chắp tay nói, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi làm ngay. Lân gật đầu khoát tay cho Quý lui ra. Tới lượt Lâm thì Lân chỉ giao phó cho Lâm lấy 1 cân lưu hoàng trộn với 1 lạng diêm tiêu nấu cho tan ra, chuẩn bị hỗn hợp đó độ chừng 20 đấu là được. Sau khi Lâm lui ra thì Huy Đống nhìn Lân hỏi, vậy đệ phải làm gì? Lân cười nói, việc của đệ là giám sát các đội trưởng tiến hành điều chế, thử nghiệm qua, các nguyên liệu nếu như còn thiếu những thứ gì thì cho người tìm mua mang về. Lân bước ra ngoài, đi tới cửa thì dừng lại sau đó nói, à suýt nữa thì ta quên mất, đệ giúp ta xem xét hướng gió và ngày nào có gió lớn. Chương 59, làm sơn tặc. Chương 59, làm sơn tặc. 2 ngày sau, nhóm người của Nhất Hòa đã mang về các thứ mà Lân đã dặn dò. Lân đi đến doanh trại của Tú để hướng dẫn về cách chế tạo diều. Khi đến nơi, Lân thấy Tú và Hòa đang cho người xếp tre thành từng đống, có nhóm đã bắt đầu trẻ tre để làm cung diều. Đại ca Lân nhẹ gật đầu, sau đó chỉ tay về phía căn lều tạm phía bên kia. Trong lều có sẵn một ấm trà lớn vẫn còn ấm, Lân rót cho mình một ly. Cái này không phải là trà mà là một loại hoa nào đó, vị hơi nhạt nhưng lại rất thơm, cũng tạm ổn. Đại ca tìm đệ có việc gì sao? Đặt chén trà xuống, Lân đưa tay ra hiệu cho Tú ngồi xuống. Hôm nay ta đến là để hướng dẫn cho đệ cách làm diều. Tú cười nói, à cái này thì đệ biết, chỉ là mấy con diều thôi mà, lúc đệ còn nhỏ vẫn thường hay là, đệ còn biết làm nhiều loại nữa đó chứ, diều mặt trăng, diều cá chép, diều cá, diều bướm. Dừng lại, ta không bảo đệ đi làm mấy con diều đó, ta đâu có đi thả diều hóng mát đâu mà lại làm diều đó. Tú cười ha ha, ha ha ha, đệ đùa với đại ca chút thôi, thấy đại ca mấy ngày nay cứ đăm chiêu không vui, thỉnh thoảng huynh tìm người tâm sự để bớt đi căng thẳng một phiền, chứ lúc nào cũng dùi đầu vào việc binh thì mệt mỏi lại chồng chất thêm. Lân trầm âm, có lẽ nên như vậy. Đang định nói thêm thì có người từ khu chế tạo hỏa khí mang đến một thùng gỗ lớn bẩm đô đốc, thứ ngài cần đã mang đến. Lân gật đầu, ừm, rất tốt, ngươi có thể trở về được rồi, bây giờ để mang cho ta các nang tre đã được vót qua đây rất nhanh. Tú đã trở lại, trên tay mang theo một bó nang tre. Lân cười nói, ta chỉ làm hướng dẫn một cái thôi, không cần nhiều vậy đâu. Trước hết lấy nang tre làm cốt kết thành hình con diều, hai cánh ngang ra, lấy giấy mỏng tẩm dầu chám dán vào cốt tre làm lòng diều. Tiếp theo lấy hỗn hợp lưu hoàng và diêm tiêu đem vải mỏng mà tẩm rồi phơi khô, bồi vào ngoài cốt tre ấy làm ra diều. Tấm vải này ta đã tẩm hỗn hợp và phơi khô rồi, còn đệ khi làm thì chia người ra, nhóm làm cung, nhóm tẩm vải phơi khô. Tiếp đến là lấy một cân cỏ bấc đèn cũng tẩm nước ấy để làm đuôi diều. Xong rồi, lại lấy một sợi dây gai dài độ 100 bước hoặc 200-300 bước buộc vào lưng diều làm lèo và dây thả diều. Lại lấy một sợi dây giấy làm ngòi thuốc dài bằng dây gai buộc vào sau đuôi diều, còn thừa thì quấn vào dây diều. Khi làm xong, đệ cho một nhóm người đi thả để thử nghiệm, nếu như con nào không bay được hoặc bay mà không thăng bằng được, lượn đông lượn tây thì phải làm lại. Việc này nên gấp rút làm, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm đâu. Tú nghiêm túc nói, đệ sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất có thể. Lân gật đầu, ừm, tốt lắm, thôi đệ cho tiến hành đi. Lân ngồi quan sát các đội tiến hành làm diều một lúc thì rời đi, trở lại doanh trại của mình. Vừa về tới gần doanh trại thì thấy có một người đang đứng chờ Phan huynh Đào huynh, chúng ta vào trong rồi nói. Đào Văn Hổ theo Lân vào trong doanh trại. Lân hỏi, Đào huynh đã tới đây lâu chưa? Sáng nay ta có chút việc nên ghé sang chỗ đỉnh. Tú Hổ đáp, ta cũng vừa mới tới thôi, nghe lính gác báo lại là huynh đã đi ra ngoài từ sớm nên ta nghĩ có lẽ huynh cũng sắp về nên mới đứng đợi chốc lát. Hôm nay ta tới đây cốt để báo cho Phan huynh biết về số lượng châu bò thu mua được. Lân rót cho Hổ một ly trà rồi nói, kỳ thực việc này cũng chỉ là việc nhỏ, đâu cần Đào huynh phải nhọc lòng đến đây, chỉ cần sai người báo với ta là được. Hổ cười nói, ta cùng huynh gia nhập nghĩa quân ngay từ ngày đầu, nhưng lại ít khi giao thiệp cùng nhau, trong cuộc nghị sự lần trước ta với huynh lại vào thế đối đầu, nhân dịp này ta tới đây, mong là chúng ta có thể xóa bỏ hết những hiềm khích trước đó. Lân mỉm cười thầm nghĩ, lần trước ngươi hạch tội ta vô lễ, nay lại sợ ta mang lòng thù oán mà muốn hòa giải, thật là kẻ mang lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sự việc lần trước nếu như huynh không nhắc ta cũng không nhớ được, huynh là người trung thành tính cẩn với trại chủ trước nay ai cũng rõ, hành động của ta có chút thất thố, huynh làm vậy cũng không có gì sai, chuyện đó cứ để nó trôi qua đi thôi. À, còn việc thu mua châu bò huynh đã thu mua được bao nhiêu rồi? Nghe những lời Lân nói, trong lòng Hổ cảm thấy nhẹ nhõm, là ta cả nghĩ rồi, nhạc trại chủ rất coi trọng người này, chỉ mong lời hắn ta nói là sự thật, hắn không hề lưu tâm việc trước đó nói ra thì có chút xấu hổ. Trước khi đi ta dự kiến sẽ mua độ chừng hơn 100 con, nhưng quanh vùng này lại có rất ít, ta phải đi thật xa để tìm mua, nhưng cũng chỉ có 52 con trâu và 20 con bò, tổng cộng có 72 con mà thôi, không tài nào tìm được. Thêm Lân gật gù, cái này quả thực làm khó cho huynh rồi, trâu bò già đã ít, người dân nơi đây phần nhiều là nghèo khổ nên việc thu mua sẽ càng khó. Vất vả cho huynh rồi. Phan huynh hiểu được như vậy, Hổ tôi đây quả thực cảm kích. Đang trò chuyện thì có lính thân vệ tới báo, bẩm hai vị đô đốc, trại chủ cho mời hai vị. Lân và Hổ nhìn nhau, có vẻ như sắp phải rời đi rồi, cả hai cùng tới doanh nghị sự. Nhạc đợi cho mọi người đông đủ thì nói, ta vừa mới nhận được tin báo gửi về, đúng như dự đoán của Lân Đô đốc quân triều đình đã đóng quân tại Câu Đề, trong hôm nay hai cánh quân của hai tướng tài, đình cũng sẽ tới nơi này để hội quân với chúng ta, sau đó nhạc cho người trải bản đồ ra cho mọi người xem, chúng ta sẽ theo đường bộ men theo sông Thu Bồn mà đánh xuống, còn cánh quân của hai tướng tài, đình theo đường thủy đến cửa biển Hợp Hòa mà đánh ép lại. Các vị ở đây thấy như thế nào? Mọi người cùng nhau nhìn vào bản đồ suy ngẫm, phương án của nhạc trại chủ đưa là hợp lý, vừa có thể tấn công bất ngờ lại vừa có thể tạo thành thế bao vây. Tất cả mọi người đều tán thành với lộ tuyến mà nhạc đưa ra. Lân lên tiếng nói, lần tiến công này Mạc tướng xin được làm quân tiên phong đi trước. Các huynh đệ của Lân nhìn há hốc kinh ngạc, không ngờ đại ca lại xin làm quân tiên phong. Còn Lân thì thầm nghĩ, lần này nếu như không làm quân tiên phong thì làm sao triển khai được những thứ mà ta đã chuẩn bị, hy vọng gặp lại tên Nguyễn Cửu Giật kia, thù cũ của ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Nhạc vô bản lớn tiếng nói, hay lắm, Lân đô đốc đi tiên phong thì quân ta càng tăng thêm sĩ khí. Nhạc thấy tất cả đều tán thành, không ai có ý kiến gì thêm thì nói tiếp, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất quân, các vị nhanh chóng tập hợp binh lính, chấn chỉnh đội hình để chuẩn bị tiến quân. Cuộc nghị sự kết thúc, mọi người ai về doanh ấy, tiến hành tập hợp binh mã, lương thực, vũ khí. Hai ngày sau, cánh quân của Nhạc và cánh quân của Lý Tài tập đình chia ra hai hướng tiến quân về Câu Đề. Cánh quân của Nhạc hành quân theo kế sách của Lân đã đề ra trước đó để đảm bảo an toàn. Tú và Điểm đi cạnh Lân hỏi, lại ca, lần này chúng ta đi tiên phòng, chẳng lẽ huynh đã có kế hoạch gì hay sao? Lân cười nói, các đệ nhìn ta nếu đóng vai trại chủ sơn tặc có thích hợp không? Tú ha hả cười, ha ha ha, bộ dáng của huynh nếu như đóng vai Tú Tài văn nhân thì được, chứ đóng vai sơn tặc thì không tài nào giống được. Lân lắc đầu, vậy để ta hóa trang cho thêm phần dữ tợn để nhìn cho giống. Điểm đi bên cạnh cũng xem vào, cái chính ở đây là dáng người của đại ca hơi gầy gò, nhìn dọc nhìn ngang thì chỉ thấy giống một văn sĩ nho nhã chứ không giống tướng cướp. Lân thở dài, hay vậy là ta không thể đi cướp dâng nữ về làm áp trại phu nhân được rồi. Tú cười hề hề, trước giờ không nghe đại ca đề cập đến chuyện thành gia lập thất, phi đến cô nương dường như cũng có ý với huynh, huynh lại mãi lo việc quân, nay sao lại muốn cướp dân nữ về làm phu nhân? Nhắc đến phi đến làm Lân có hơi nột nột như tiểu ra ngoài tán gái mà sợ vợ ở nhà biết chuyện thôi bỏ chuyện. Cướp dân nữ qua một bên đi, nhưng lần này ta muốn đi làm sơn tặc thật. Câu cửa miệng của bọn sơn tặc là gì ta? Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua phải để lại tiền mãi lộ, có đúng không? Ta ở thời hiện đại, khi xem phim có cảnh sơn chặn đường cướp thì tên thủ lĩnh đều nói câu này. Tú và Điểm cùng cười, không biết đại ca lấy đâu ra câu đó, nghe cũng hay hay, nhưng đã đi cướp thì làm cho mau lẹ, đánh út bất ngờ chứ ai đời lại nói năng dài dòng làm gì. Lân ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, để nói cũng đúng. Điểm như nghĩ ra điều gì đó vội hỏi, thông thường thì đại ca ít khi nói đùa, phải chăng lần này kế hoạch của mình có liên quan tới sơn tặc? Lân gật gù, đúng vậy, ta nhìn đệ có vẻ giống với thủ lĩnh sơn tặc đó, đệ có nguyện ý dẫn đầu một nhóm binh sĩ để làm cướp không? Hạ hạ, Điểm chắc tay, nếu đã là mệnh lệnh thì dù là việc gì đệ cũng sẽ làm hết sức. Lân nghiêm sắc mặt, tốt 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 lắm, nhiệm vụ lần này ta giao cho đệ là dẫn theo một đội quân làm sơn tặc cướp đường. Chương 60, du địch. Chương 60, du địch. Khi quân của Nhạc còn cách Câu Để hơn 30 dặm đường thì Tiêu Thứ Bảy thuộc đội dò thám quay về báo, phía trước chừng 15 dặm có một nhóm doanh trại của địch. Nhạc liền cho quân dừng lại không tiến lên nữa. Nhạc nói, khả năng đây là quân bảo vệ mặt bắc, trong thành Câu Để hiện nay có chúa Nguyễn ở đó nên quân được cử đi canh phòng ở xung quanh là phòng ngừa việc bị tập kích đánh úp. Nếu bây giờ ta tấn công ngay thì sẽ có quân từ trong thành ra ứng cứu, muốn thắng cũng không dễ, chư vị có kế sách nào không? Lân chắc tay, Mạc tướng sẽ lĩnh 5000 quân đi tiên phòng, khi nào Mạc tướng phát pháo hiệu xin Nhạc trại chủ tiến quân chi viện được, đô đốc cứ theo kế sách của mình mà làm. Lân cho tụ hợp binh lính cùng các huynh đệ của mình lại tiến hành thực hiện kế hoạch. Điểm cùng một nhóm kỵ binh giả trang thành sơn tặc mang theo cung và thương lên ngựa tiến đến doanh trại của quân triều đình. Canh ba đêm ấy khi quân triều đình ngủ say thì một tiếng súng vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng hò hét, xông lên cướp cho ta giết giết, tiếng vó ngựa ầm ầm kéo đến, tên lửa bắn ra như mưa. Lính tuần tra của triều đình gõ chiêng ầm ầm, có địch tập kích có sơn tặc tấn công, quân lính triều đình đang ngủ thì vội vội vàng vàng trở dậy, tập hợp lai ngăn địch. Các lều trại bị chúng tên lửa bốc cháy mù mịt. Kỳ lạ ở chỗ lửa từ các mũi tên lao đến rất khó dập tắt, càng dập càng cháy lan rộng ra. Trước đó Lân đã bàn kế hoạch với Điểm, sẽ cắt cử 300 quân mang theo cung tên lửa mà tập kích vào trại của địch, chỉ cần cướp phá chớp nhoáng rồi nhanh chân tẩu thoát. Tên lửa này cũng được thiết kế khác với tên lửa thông thường, gọi là cung bắn tên quả lựu. Về cách làm, lấy thuốc súng dùng 2-3 tờ bông và giấy gói lại, ở giữa cắm tên, dùng bằng căn bọc thành hình quả lựu, ngoài thêm vải gai buộc kỹ, lấy nửa thông chạy sơn kín lại, dùng giấy tam dầu cuốn lấy ngoài thuốc, thẳng trước mắt đặt mũi tên sát. Mũi nhọn phong lại đảo ngược móc câu, khi đốt ngoài thuốc đổ phát hỏa thì mới mở cung bắn đi. Hễ đụng vào người ngựa hay lều trại thì cháy không tắt được. Lợi dụng lúc quân địch chưa tập hợp xong đội hình, Điểm cho quân đánh tới, miệng thì hò hét, cướp sạch, đốt sạch cho ta. Vừa mới lao vào doanh trại đốt phá được một lúc thì quân triều đình tổ chức phản công lại. Tướng canh giữ nơi này là trưởng cơ Tôn Thất Chí cho nổi trống lên, tập hợp quân ngũ nhanh chóng. Đội quân tranh bị hỏa khí, súng hỏa mai lập tức bắn trả. Tình thế không ổn, Điểm liền cho quân rút chạy, mau rút, chúng có súng chạy mau, quân của Điểm đều xoay ngựa bỏ chạy tán loạn. Một viên phó tướng muốn cho quân đuổi theo thì bị trưởng cơ Tôn Thất Chí ngăn lại. Đừng đi, coi chừng có trá, viên phó tướng hậm hực nói. Theo Mạc tướng thấy đây chỉ là bọ sơn tặc trộm cướp của vùng này, chúng thấy chúng ta vừa tới đây nên muốn cướp phá mà thôi, nhìn cách chúng bỏ chạy thì biết ngay chỉ là đám ô hợp. Chí nói, cẩn thận vẫn hơn, nếu như bị trúng kế của bọn giặc thì nguy. Vâng thưa đại nhân, tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì viên phó tướng vẫn rất bực tức. Đại nhân cẩn thận quá mức rồi, để cho bọn cướp lộng hành như vậy mà không dám truy bắt thực là tức chết lính thân vệ báo lại, bẩm đại nhân, lều trại chúng ta đã bị cháy hết 3 phần, lương thực bị cướp một ít, chúng chưa kịp cướp thì bị chúng ta phản công lại nên không bị thiệt hại gì nhiều, trưởng cơ phất tay cho lính lui ra, thiệt hại không đáng kể là tốt rồi, đêm nay cho tăng cường quân canh gác, thêm một lớp quân tuần tra nữa để phòng bọn chúng lại quấy phá, quân lính ở các lều trại bị đốt phá thì tạm thời cho ngủ cùng các lều trại khác, sáng mai sẽ cho quân dựng lại về phía điểm, khi không thấy quân triều đình đuổi theo thì cho quân mình dừng lại, kiểm kê quân số và nghỉ ngơi. Điểm nói, lần này chắc có lẽ quân triều đình lo sợ có chán nên không đuổi theo. Chúng ta phải khiêu khích thêm một lần nữa, chúng đã có đề phòng nên việc quay lại là khá mạo hiểm nhưng việc đại ca giao phó ta quyết phải hoàn thành. Các ngươi có sợ không? Cả đội đồng thanh đáp, không sợ không sợ. Điểm gật đầu, tốt lắm, đầu canh năm chúng ta sẽ lần nữa đi quấy phá, bây giờ các huynh đệ tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi gần tới đầu canh năm, điểm cho tập hợp quân lại bản kế sách lần này chúng ta tiến đến quấy nhiêu cốt để dụ địch nên không được ham chiến. Chúng ta áp dụng kế sách thứ hai, trên đường đi chúng ta sẽ rải rác các ngọn đuốc hai bên đường, thời gian độ một tuần trà thì 40 người theo sau tiến hành đốt dần hàng loạt các ngọn đuốc đó, nhìn từ phía xa như có đoàn quân đang kéo đến. Loại đuốc này theo như đại ca nói nó chỉ cháy độ hơn 2 tuần trà, vậy nên việc tiến lui phải gấp rút dặn dò xong, điểm cho xuất quân tiến tới doanh trại quân triều đình, tới gần doanh trại địch thì hò hét vang dội, lính tuần tra vội đánh chiên cảnh báo. Giống như lần trước, quân của điểm lại bắn ra tên lửa kia. Khi quân triều đình tập hợp lại thì thấy phía sau đám cướp là nguyên hàng dài đốt lửa, dường như lần này quân giặc đã kéo hết người mà tấn công. Lần này điểm cho quân đánh gấp vào doanh trại địch không một chút sợ hãi. Quân triều đình nhanh chóng tổ chức phản công lại, hai bên lao vào nhau giáp lá cả, đánh một lúc thì trọng binh của triều đình tham chiến. Quân của điểm nhanh chóng yếu thế, lúc này từ phía xa hàng hàng ngọn đuốc rực cháy lên. Viên phó tướng bẩm, đại nhân chúng muốn kéo hết người đến cướp phá chúng ta, trưởng cơ ra lệnh, nhanh chóng bao vây giết hết nhóm tặc tiên phong này, khi 40 quân phía sau gần tới thì điểm liền cho quân rút lui chạy mau rút quân, bọn triều đình mạnh quá chúng ta không địch lại, đoàn quân nhanh chóng chạy đi, quân phía sau chạy gần tới thì xoay ngựa bỏ chạy theo. Trưởng cơ Tôn Thất Chí lệnh cho kỵ binh đuổi theo diện bọn sơn tặc. Điểm vừa chạy vừa hét, Lâu La phía trước chạy mau, nhị đệ rút quân mau rút, TTTT mùa ưu đội kỵ binh do viên phó tướng đuổi gấp phía sau, đạn từ súng hỏa mai cùng cùng tên bắn ra, một số huynh đệ chạy phía sau bị chúng tên đạn ngã từ trên ngựa xuống, điểm càng ra sức hét lớn với huynh đệ thúc ngựa chạy. Chạy được chừng 10 dặm thì bất ngờ, ầm, ầm 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 tiếng nổ vang lên liên hồi, kỵ binh của triều đình bị nổ cho tan tác, máu thịt người ngựa văng tung tóe. Trước đó khi điểm xuất quân đi nhử địch thì Lân cùng các huynh đệ khác tiến hành việc chôn hỏa thương dưới đất. Về hỏa thương Lân đã cho chuẩn bị trước đó, phép làm như sau: Lân cho quân dùng tre núi 500 cái, mỗi cái dài hơn 5 thước, một thước là 40 cm, miệng to 2 thước, một tấc là 4 cm, ba đốt trên đục thủng lỗ to, đoạn dưới để mắt, nồi thuốc phun đầy 2 thước dưới còn nửa thước ở trên lại nồi thuốc súng. Như thế xong, Ben dùng ống nhỏ, ống ấy vừa bằng ruột ống tre, dài 3 thước, cắm vào đầu thương làm miệng. Trên miệng lấy giấy vịnh thọ cắt ra thành mảnh nhỏ rồi lấy hổ dán miệng ấy rất kín. Bên đầu thương lại rùi một lỗ nhỏ để làm chỗ dẫn lửa. Ống thương nên lấy dây mây mà quấn, lại lấy dây sắt mà bọc. Lại lấy gỗ nhỏ 2 cây, một cây dài 1 thước rưỡi, đục làm giá chữ thập, cốt để khi chôn xuống đất thì ống thương không bật đổ. Các việc xong cả, bèn khai danh chữ bát, đem những ống hỏa thương ấy đặt xuống danh, cách nhau hơn 3 thước, miệng thương để lòi ra 1 tấc, còn thì chôn sâu dưới đất. Bấy giờ đến chỗ giáp danh chữ bát đào một hốc sâu 4-5 thước, đặt đá lửa và dao sắt, làm máy như cách đặt địa lôi. Bèn đặt ngòi dẫn lửa tự máy đá liền đến chỗ lâu ngòi của các hỏa thương. Xong đâu vào đấy rồi, lại lấy cắt cỏ phủ lên cho bằng, không để hở. Điểm cho quân theo một lối đã định trước đó mà chạy. Quân triều đình lọt vào bẫy, chạy xéo vào máy đá làm dao và đá cọ sát nhau mà nảy lửa, lửa cháy vào ngòi thông đến các ống hỏa thương hai bên thì các hỏa khí nổ bung lên. Lửa cháy bừng bừng một trời, tiếng gào giống, tiếng ngựa hí băng rội, quân triều đình bị nổ, bị thiêu cháy đến 3 phần. Lân dẫn theo binh lính từ phía sau đánh gấp vào đám quân chưa bị chúng mai phục, lúc này quân kỵ đã tán loạn đội hình, toàn quân hoảng sợ, quân của Lân giết càng hăng, các tướng linh thi nhau chém giết. Viên phó tướng thúc ngựa chạy gấp, binh lính cũng mở đường máu mà chạy về. Lân cho quân đuổi theo vài dặm, tiêu diệt thêm một phần kỵ binh triều đình thì cho quân quay trở về hội quân với Nguyễn Nhạc. Nhìn thấy áo của Điểm có vết máu thấm ra, Lân hỏi dồn, đệ bị thương rồi hả? Thương thế ra sao rồi? Điểm cười nói, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đệ bị một viên đạn sượt qua hông nên có chút máu chảy ra, không có gì đáng ngại. Đệ còn đủ sức đánh 300 hiệp. Lân lắc đầu, ta thấy mặt đệ có chút xanh rồi, đánh một hiệp nữa là lên bàn thờ nhìn gà khỏa thân chứ 300 hiệp cái gì. Sau đó Lân cho quân lính mang thuốc trị thương đến đắp, băng bó lại vết thương cho Điểm. Về đến doanh trại, Nhạc liền ra đón trại chủ, mặt tướng không phụ lòng tin của người, quân đã đánh thắng được trận đầu. Nhạc cười vang, hay lắm, không hổ danh làm anh tướng của ta, hạ hạ hạ. Các tướng lĩnh cùng binh sĩ đã mệt mỏi, nhanh chóng về nghỉ ngơi, ngày sau ta sẽ luận công ban thưởng ngày hôm sau, Nhạc cho truyền mọi người cùng đến nghị sự. Đêm qua Lân đô đốc đã đánh thắng trận đầu, sĩ khí quân ta lại được tăng thêm một bậc, nay ta muốn nhân đó mà tấn công ngay bọn quân triều đình đang phòng vệ nơi này. Một đô đốc của Nhạc là Lê Văn Hiếu lên tiếng, theo mạc tướng thấy thì đây là thời cơ chúng ta tấn công quân triều đình nhà Nguyễn, phải đánh nhanh thắng nhanh, lợi. Dù tình hình của chúng lúc này vẫn còn chưa ổn định mà đánh, nếu để kéo dài thì bất lợi cho quân ta. Đào Văn Hổ cũng nói, mạc tướng tình nguyện làm quân tiên phong trong trận này. Đợi Đào Văn Hổ nói xong, Nhạc tiếp, theo như tình báo ta nhận được thì thủ vệ mặt bắc này là trưởng cơ Tôn Thất Chí, như vậy khả năng ở mặt nam mà hai tướng tài định gặp phải chính là tên Nguyễn Cựu Giật Tú lên tiếng, nếu quả như gặp tên ấy thì cũng khó nói được chuyện gì xảy ra, hắn ta là kẻ đa mưu túc, chí thường lấy ít mà được nhiều, với cái tính lô mãng của tập đình thì rất dễ rơi vào bẫy của hắn ta. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nói, ta cũng có chút lo lắng về việc này, do vậy chúng ta cần phải nhanh chóng đánh bại tên Tôn Thất Chí, uy hiếp Thành Câu Đề. Nếu giả như hai tướng tài đình đánh không thắng nổi tên Giật thì ta cũng tạo được thế vây Ngụy Cứu Triệu, buộc tên Cửu Giật phải quay về ứng cứu chúa Nguyễn Lân. Thẩm nghĩ quả thật lời của trại chủ rất hợp lý, trận này phải nhanh chóng đánh bại tên trưởng cơ kêu Bẩm Nhạc trại chủ. Nếu như đô đốc Hổ xin được làm tiên phong thì những con trâu bò mua trước đó xin được giao lại cho Hổ đô đốc, sau đó mọi người cùng nhau bàn về sách lược tiến công. Quân lính được nghỉ ngơi một ngày, những lính bị thương thì lui về sau để chữa trị. Qua ngày thứ nhì, Nhạc cho nổi trống tập hợp binh sĩ, tiến hành xuất quân tiến đánh quân triều đình. Chương 61, Châu Lửa. Chương 61, Châu Lửa. Quân tiên phong do Đào Văn Hổ chỉ huy, đi đầu là bộ binh mang theo khiên lớn làm bằng ván ghép lại, bên ngoài có cuốn cỏ ướt, phía sau lùa theo 72 con trâu, bò, tiếp đến là đàn voi chiến 45 con. Quân cánh tả do Lân chỉ huy, quân cánh hữu do đô đốc Lê Văn Hiếu chỉ huy kỵ binh, trung quân do trại chủ Nguyễn Nhạc chỉ huy với đội quân trang bị súng hỏa mai, hỏa mụ chia làm 3 lớp luân phiên nhau bắn và thay đạn. Đoàn quân ầm ầm thẳng tiến tới doanh trại của trưởng cơ Tôn Thất Chí. Lần trước bị tập kích bại lui nên Chí đã cho quân canh phòng rất cẩn trọng, binh lính luôn sẵn sàng chiến đấu. Tháng báo phi ngựa về báo, bẩm đại nhân, quân giặc Tây Sơn mang đại binh tiến đánh, còn cách chúng độ 10 dặm đường trưởng cơ hợp lực, hôm trước ta đã nghi ngờ chúng không phải là bọn sơ tặc, nay quả nhiên đúng như vậy. Tất cả nghe lệnh, nổi trống lên tập hợp đội hình nên chiến. Bọn giặc tiếng trống tập hợp binh lính vang lên, hàng ngũ tập hợp chỉnh tề sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, không ít binh lính trong lòng sợ hãi quân Tây Sơn, trận thua trước đó tác động đến tâm lý của binh sĩ quả thực không nhỏ, viên phó tướng thoát chết hôm ấy đến nay vẫn còn chưa hoàn hồn. Quân Tây Sơn ầm ầm kéo đến, tiếng trống trận kèm theo tiếng la hét vang dội làm đoàn voi chiến của quân triều đình hoảng sợ muốn làm loạn. Chiến thuật này được Nhạc sử dụng trong trận Bích Khê rất thành công, khi tiến quân Nhạc cho quân la hét, dùng loa mà khuyết trương thanh thế làm cho đàn voi chiến của Tôn Thất Hương hoảng sợ, dẫm đạp lên quân lính mà chạy làm chết hơn 600 người. Lần này Nhạc cũng theo đó mà áp dụng chiêu này, có thể tăng thêm sĩ khí cho ba quân, làm địch và voi chiến phải hoảng sợ. Khi hai bên cách nhau hơn 100 trượng thì đạn tháo, cung tên bắn ra hào hào. Đào Văn Hổ xuất lãnh quân tiên phong dũng cảm lao lên, quân mang tuấn giạt ra hai bên chừa một lối đi cho đàn châu bò lao ra. Quân phía sau đốc thúc cho đàn châu bò chạy gấp lao vào quân triều đình. Thuốc nổ trên lưng những con trâu bò phát nổ ầm 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 ầm, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, quân hỏa binh và voi chiến của triều đình bị nổ cho tát tác, hàng ngũ rối loạn, tiếng kinh la, gào khóc vang trời, mùi thuốc nổ, thịt cháy khét lẹt, khói đen bốc lên xám xịt cả một vùng trời. Nhiều con voi đã không nghe theo sự chỉ huy mà giẫm đạp quân lính bỏ chạy. A a a a a a a a a a a a a a a, chúng ta chiến thuật trâu lửa này lúc đầu Lân dự định sẽ tự mình xuất lãnh, nhưng Đào Văn Hổ muốn làm tiền phong nên Lân đành phải nhường lại cho Hổ. Về cách thức, Lân đã cho người bố trí sẵn, dùng con trâu già, bò già buộc dao sắt vào sừng, hai bên mình cặp che sắt vào chân cho không thể quay đầu được, trên lưng đội một bình pháo lớn chứa một đấu thuốc, thuốc để quanh co trong pháo. Pháo chứa những thuốc liệt hỏa thần xa, thần hỏa. Khi xông vào trận giặc thì lửa phát pháo nổ, thế như sấm động, ầm một tiếng không kịp bị thay. Nhân lúc hàng ngũ quân triều đình rối loạn, đàn voi chiến của Nhạc cầm ầm tiến lên, hai cánh quân tả hữu của Lân và Hiếu cũng đánh tạp vào. Thế công vô cùng mãnh liệt, Lân trực tiếp giao chiến với viên phó tướng kia, chỉ qua ba chiêu Lân đã cắm sâu mũi giáo của mình vào yết hầu của hắn. Lân vận kinh lực nhấc đống cái xác của viên phó tướng giơ lên cao, miệng hét lớn: theo ta giết sạch lũ quan quân này. Lân vận mười thành nội công gầm lên một tiếng chấn động cả núi rừng, giết cho ta. Binh lính theo sau Lân hò hét bằng dậy, sĩ khí tăng cao, ai ai cũng dâng trào máu nóng ra sức chém giết. Tú cũng theo sát Lân, thanh ngân côn trong tay múa lên nhìn hoa cả mắt, đi tới đâu quân lính triều đình ngã giảm xuống tới đó. Trưởng cơ Tôn Thất Chí thấy quân mình đã tan tác vỡ trận thì cho nổi trống rút quân tháo chạy về Câu Đề. Quân cánh hưu của đô đốc Lê Văn Hiếu chỉ huy mang theo kỵ binh truy đuổi gắt gao, đuổi tới gần Câu Đề, còn cách hơn 10 dặm thì Nhạc đánh trống thu quân về. Trận này thu thêm được 30 con voi chiến và hơn 10 tấn lương thực, 1 tấn 604,5 kg ngày nay, cùng với một số đạn dược khí giới. Nhạc cho quân lui về cách Câu Để 20 dặm sau đó cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Còn về phía Lý Tài và Tập Đình ở mặt nam thì vấp phải sự ngăn cản của quân do Nguyễn Cựu Giật chỉ huy. Khi quân của Tài, Đình men theo đường biển gần tới cửa biển thì quân thám báo về tâu với Giật bẩm quân công, bọn giặc Tây Sơn theo đường biển tiến đến, còn cách chúng ta hơn 80 dặm. Đường Giật gật đầu phất tay, được rồi, ngươi cứ lui ra đi. Trong lòng Giật thầm nghĩ nếu như bọn chúng men theo đường biển thì khả năng sẽ đi vào cửa biển Hồng Hòa. Lần này ta sẽ cho các ngươi cuộc đuôi chạy như con chó. Giật đứng lên nói lớn: mau chuyển các tướng lĩnh tới đây nghị sự lính thân vệ tuần lệnh đi ngay. Một lúc sau thì tất cả các tướng lĩnh cùng với quân sư bên cạnh Giật đều có mặt đầy đủ. Đợi cho mọi người đã yên vị, Giật mới lên tiếng: nay bọn giặc có Tây Sơn lại dám đến tấn công quân ta, lần này chúng chia làm hai đạo quân, một đạo bộ binh đánh ở phía mặt bắc, một đạo quân thủy binh đánh ở mặt nam. Theo như thám tử hồi báo, chúng chỉ còn cách chúng ta hơn 80 dặm. Nay ta tụ hợp các ngươi ở đây không phải để cùng nhau nghị sự mà để phân công nhiệm vụ. Chúng ta chỉ còn một ngày để chuẩn bị bảy binh bố trận nên địch. Quân sư sẽ xuất lãnh một đội thủy binh cho đóng cọc cách cửa biển Hợp Hòa 5 dặm. Các tướng lĩnh còn lại tập hợp binh lực theo ta bố trận hai bên bờ sông. Quân sư sai ba quân chuẩn bị cột gỗ độ 250 cái, đem đến cửa sông cắm xuống nước, xa gần so le, dài ngắn không đều, hình như răng chó cài nhau, để ngầm dưới mặt nước không cho lộ thấy. Việc xong thì cũng mất hơn nửa ngày. Hai cánh quân tả hữu bờ sông cũng ẩn nấp phục kích, sẵn sàng chờ thuyền giặc cỏ Tây Sơn tới. Sáng hôm sau vào giữa giờ định, đoàn thuyền của Lý Tài và Tập Đỉnh chậm chậm tiến đến cửa biển Hợp Hòa. Lúc này nước sông đang lớn sắp đạt đỉnh, đoàn thuyền vừa tiến vào một đoạn thì Giật cử ra một toán quân lên thuyền lên chiến. Đại Bắc bắn nhau ầm ầm, các thuyền nhỏ của tập đỉnh nhanh chóng áp sát bao vây lấy thuyền của quân triều đình, nhóm tiên phong nên chiến chết hết 7 phần, giật lại cử ra một đội hơn 1000 quân nên chiến, nhưng vẫn không thể nào cản nổi bước tiến của quân Tây Sơn. Tập đỉnh giết đến đỏ mắt, toàn thân nhuốm máu, nhìn dữ tợn như một đồ tể hung thần ác sát. Quân sư đứng bên cạnh lo lắng nói, "Quân công, hay là chúng ta cho toàn quân xuất chiến, nếu như thế này thì e là quân ta tổn hao lớn." Giật nhìn nước sông, siết chặt tay nghiến răng mà nói, "Vẫn chưa được, phải cố giữ, cho quân lui dần qua đám cọc, không được cho chúng tiến xa hơn nữa." Giật nhìn thấy binh sĩ từng người đổ xuống thì càng siết chặt nắm đấm, cả người run lên. Khi quân triều đình vừa đánh vừa lui lọt qua bãi cọc thì một tướng chỉ huy vội quỳ xuống xin được ra trận bẩm quân công, nếu theo như đà này thì bọn chúng sẽ vượt qua được bãi cọc mất thôi. Mặt tướng tình nguyện mang 300 quân cảm tử ra nên chiến, thể chết không lui. Giật vỗ vai vị tướng kia lớn tiếng nói, "Không hổ danh là tướng của ta, được, được lắm, gia quyến của bọn ngươi, Nguyễn Cửu Giật xin thể sẽ không để một hai phải chịu khổ. Người đâu, mang rượu tới đây, ta muốn cạn một chén lớn với tướng quân cùng 300 dũng sĩ cả cạn." Sĩ khí của 300 quân tăng lên mạnh mẽ, không ai còn sợ chết nữa, ánh mắt đằng đằng sát khí lên thuyền sông ra nên chiến với quân Tây Sơn. 200 quân trang bị súng hỏa mai, sau lưng dắt đùa lớn, 100 quân đẩy các chun đang chở tuổi có tầm dấu hỏa, kèm theo thuốc nổ. Súng đạn đùng đùng bắn ra, đoàn thuyền quân cảm tử sau khi áp sát được thuyền của quân Tây Sơn thì quân lính xông vào thuyền, rút búa từ sau lưng ra sức mà bổ, liều chết không sợ hãi. Đội quân đẩy theo chun có chứa dầu hỏa thuốc nổ thì châm lửa đẩy vào thuyền địch, có kẻ bị bắn trúng mấy phát đạn vẫn cố sức mà đẩy chun tới thuyền cho phát nổ bốc cháy rồi mới chịu buông tay. Tiếng nổ rền vang, khói lửa bốc cháy ngùn ngụt, một số chiến thuyền bị bốc cháy dữ dội. Quân của Lý Tài và Tập Đình bị nhóm người này chặn đánh quyết liệt không sao tiến thêm được, đoàn thuyền dẫn đầu bị đắm quá nữa, có thuyền bị cháy tan cảnh. Lúc này nước sông bắt đầu rút mạnh, Giật đứng trên cao mắt sáng mừng, gầm lên một tiếng vang đội, nổi trống lên nở toàn quân tấn công gờ 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 hai cánh quân mai phục hai bên bờ nhất tề xuống trận, đại bác nã vào đoàn thuyền ầm ầm, các thuyền nhỏ từ hai bên bờ lao ra đánh, cung tên, đạn súng bay như mưa. Các đầu cọc nhọn bắt đầu nhô ra khỏi mặt nước, thuyền của Tập Đình dẫn đầu bị va vào cọc thủng vô số, quân lính từ trên thuyền rơi xuống đều bị giết sạch, máu nhuộm đỏ cả một dòng sông. Tình thế nguy cấp, Tập Đình phải lệnh cho quân bỏ thuyền mà chạy lên bờ, Lý Tài cũng theo sau mở đường máu chạy. Toàn quân tan tác, Giật thúc quân truy đuổi đánh hơn 30 dặm, tới chỗ đường núi hẹp mới cho quân dừng lại. Ba quân gieo họ vang dội cả đất trời. Sau khi thu quân trở về thì Giật nhận được tin báo từ quân hỏa tốc, bẩm quân công, phía mặt bắc của Câu Đề, quân của trưởng Cơ Tôn Thất Chí đại bại. Quân Tây Sơn do tên giặc Nguyễn Nhạc đang uy hiếp Câu Đề, hoàng thượng triệu người gấp quay về ứng cứu. Giật vô bàn đứng phát dậy quát, khốn kiếp, một lũ ăn hoài. Người quay về báo với hoàng thượng ta vừa đánh bại cánh thủy quân Tây Sơn, bây giờ sẽ nhanh chóng tập hợp binh lính lên đường ứng cứu ngay. Chương 62, chỉ chờ gió đông. Chương 62, chỉ chờ gió đông. Sau khi cho quân hạ trại nghỉ ngơi không bao lâu, thì quân truyền tin phi ngựa về cấp báo với Nhạc bẩm trại chủ, cánh quân của hai tướng Tài, Đình bị quân của tên quan Nguyễn Cửu Giật đánh cho tan tác, phải rút lui cách Câu Để 100 dặm về phía tây nam. Hiện nay đang tập hợp lại binh sĩ, quân đã tổn hao hết 3 phần. Nhạc thở dài, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, tên quận công kia là kẻ có tài thao lược, tướng Tập Đình là tên hữu dung vô mưu, tuy có Lý Tài kèm cặp nhưng khó lòng thắng được con cáo già kia. Rồi Nhạc hạ lệnh, ngươi về nghỉ ngơi trước, thay người trong đội thám báo đi báo tin với hai tướng Tập Đình, Lý Tài, sau khi tập hợp lực lượng thì nhanh chóng xuất phát tới hội quân cùng ta thuộc hạ tuân mệnh. Còn về phía Lân, đang lúc xem bản đồ thì có Hòa đi vào. Đại ca đệ ngồi đi, có việc gì tìm ta hay sao? Hòa cầm lấy bình trà rót cho Lân rồi hỏi, thực ra là không có gì, chỉ là đệ có chút thắc mắc nên ghé qua hỏi đại ca thôi. Nếu như đại ca bận việc xem xét bản đồ thì để lúc khác đệ đến. Nói vừa dứt câu thì Điểm và Tú cũng đến, hai người vội chắp tay chào. Đại ca Lân ngước lên nhìn, cả hai đệ cũng có việc tìm ta à? Thương thế của đệ sao rồi? Điểm cười nói, đệ đã bảo là không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì. Đại ca cứ yên tâm, lúc nãy vừa tới ta có nghe ngươi muốn hỏi đại ca việc gì à? Tú lên tiếng hỏi. Hòa gãy gãy đầu, ta có chút thắc mắc là vì sao voi chiến của quân ta không sợ tiếng đạn pháo nổ, còn voi của triều đình thì lại trái ngược, nghe tiếng đạn nổ cùng với thanh la của ba quân thì lại sợ chạy. Hề hề hề, tiểu đệ à, nếu muốn biết thì kính cẩn rót cho huynh đây một chung trà. Huynh phong thả nói cho đệ hay. Tú vẻ mặt đắc chí cười hề hề, đây tiểu đệ xin kính võ huynh một chung trà. Lân ngồi nhìn hai tên này làm cho mà muốn gõ cho mỗi tên một cái vào đầu. Nhấp một ngụm trà, Tú thong thả nói, phàm voi thấy đồ hỏa khí và tiếng súng thì chạy, khi chạy thì người không thể giữ nổi, khó bề rèn tập cho quen, phải đào một cái hố to có thể cho voi đủ đứng được, bề sâu chừng 5 thước, đuổi voi xuống đó, rồi sau đem đồ hỏa khí để tập, lúc đó voi dầu có sợ hãi cũng không thể chạy được. Tập cho quen dần thì khi ra trận voi không sòn sợ nữa. Nói xong, Tú ra vẻ cao thâm như một ông lão, tay còn định đuốt râu nhưng khi đưa tay lên thì sực nhớ là mình không có râu dài để đuốt, nên vội bỏ tay xuống. Động tác này làm Lân buộc miệng phải phì cười, hắn ta ngày trước có ghé qua nơi đại tổng lý Bùi Thị Xuân huấn luyện voi chiến nên mới biết đó thôi, đừng để bộ dáng cố làm ra vẻ cao thâm mạc chắc của hắn đánh lừa bị đại ca vạch trần rồi. Ha ha. Đúng vậy, như đại ca nói, ta nhìn thấy cách huấn luyện voi ấy của Bùi sư phụ à, sau mấy ngày này sao không thấy huy đống? Đại ca giao cho huynh ấy việc gì sao? Điểm nhìn Lân hỏi gấp lại tờ bản đồ. Lân chậm rãi nói, lần trước ta có giao cho đệ ấy một nhiệm vụ quan trọng, chắc bây giờ đang ở đâu đó gần doanh trại thôi. Tuy rằng Lân biết huy đống đang ở đâu nhưng để an toàn và không bị người khác quấy rầy nên Lân không nói ra. Có lẽ mình nên sang chỗ huy đống một chuyến xem thế nào. Các đệ nếu không có việc gì cần hỏi thêm thì về lại doanh trại của mình đi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, trong nay mai trại chủ sẽ cho công đánh Câu Để, lần này có tên quận công kia tiếp ứng sẽ có chút khó khăn đấy. Cả ba người chắp tay, vâng thưa đại ca. Sau khi đợi mọi người rời đi một lúc thì Lân cũng lặng lẽ rời đi. Nơi Lân đến cách doanh trại hơn 3 dặm đường, bên trên một ngọn đồi có một cái lều nhỏ, phía ngoài là hơn 20 người lính canh gác. Đệ quan sát sao rồi Lân lên tiếng hỏi Huy Đống xoay người lại nhìn Lân nói, đại ca, mấy ngày nay đệ quan sát thiên tượng cùng với cột cờ nhưng không mấy khả quan, gió vẫn rất yếu và thổi theo từng đợt ngắn, trong vòng 3 ngày tới e là không có thay đổi gì khác. Lân quan sát thấy Huy Đống dựng một cái cột cao, trên đầu cột đặt một cái bánh xe cùng một con diều bằng gỗ, có một cái cờ nhỏ như hình của bượm, lại có thêm một bó lông đuôi gà kết làm một sợi dây dài bằng cái cột, buộc vào sau đuôi diều gỗ, đầu dây thò xuống, còn đầu mỏ diều gỗ thì có buộc bằng một sợi dây kết bằng lông an, đầu dây thò xuống dưới buộc một hòn sắt. Quan sát qua một lượt Lân hỏi, đệ dùng cái này để xem hướng gió và sức gió à? Huy Đống gật đầu, cái này gọi là cờ xem hướng gió, nếu như có gió thì con diều gỗ chuyển động theo mà dây lông bay lên. Muốn biết hướng gió thì dùng một sợi dây tơ nhỏ buộc vào dưới bút lông hoa cúc của dây lông, buộc qua sang gặp cái dây có hòn bi sắt ở mỏ diều. Rồi dùng địa bàn có kim chỉ nam đặt ở dưới cái dây ngang ấy thì biết hướng gió bốn phương tám mặt. Nghe Huy Đống giải thích qua, Lân cũng cơ bản nắm được cách sử dụng cột cờ xem hướng gió này. Sau khi hoàn thành xong việc này, ta muốn đệ trở về thành Mỹ Thị, nhóm thợ mộc và thợ thủ công sẽ giao toàn quyền cho đệ quản lý, tiến hành đi thu mua hoặc chặt cây ở rừng mang về thành Mỹ Thị, loại gỗ thì phải chọn loại bền cứng, số lượng càng nhiều càng tốt. Chi phí cho việc này đệ cứ đến chỗ Phi Yến lấy là được, đệ sẽ hoàn thành tốt việc đại ca giao phó, khi nào có tin tốt thì nhanh chóng báo cho ta. Mọi sự chuẩn bị của đại ca trông cậy vào đệ. Huy Đống nghiêm túc chắc tay, đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại ca. Sau vài ngày nghỉ ngơi, chấn chỉnh lại đội hình, nhặt lệnh cho tất cả tướng lĩnh cùng ba quân tiến đến công thành Câu Đề. Đạo quân vẫn chia làm năm, gồm trung, tiền, tả, hữu và hậu quân. Vũ khí công thành có hỏa cầu, hỏa nổ, đại bác, thang mây nối nhau quân triều đỉnh cố thủ, tên đạn bắn ra như mưa làm quân Tây Sơn không cách nào tiến công lên được, binh lực tổn hao ngày một nhiều, nhạc đành phải cho quân lui về. Tối hôm ấy, vào lúc canh năm, một toán quân triều đỉnh hơn 300 người do quận công Nguyễn Cửu giật phái đi, mang theo dầu hỏa và thuốc nổ bất ngờ tấn công vào doanh trại Tây Sơn. Đội canh phòng do hỏa thống lĩnh kịp thời phát hiện nên không bị tổn hao nhiều, nhưng cũng làm cho lòng quân hoang mang. Liên tiếp mấy ngày, nhạc tiếp tục cho quân công thành. Hai tướng Cửu Giật và Tôn Thất Chí xuất lãnh binh ra khỏi thành lên chiến, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Lúc này ở doanh nghị sự bọn chúng chỉ là đám tàn quân chạy nạn, vậy mà quân ta lại không thể hạ được chúng, thật tức chết ta mà. Nếu tiếp tục như thế này e là lòng quân chán nản, lương thảo cạn kiệt, nhạc đi tới đi lui, lòng như lửa đốt, đã đánh nhau nhiều ngày vẫn không hạ được thành Câu Đề. Chúng tướng ngồi trong doanh im lặng, nét mặt hai nấy đều khó coi. Trại chủ, hay là chúng ta chờ cánh quân của hai tướng tài đình đến rồi hãy tiếp tục tiến công? Nhạc lại càng bừng bừng lửa giận, hai tên chết tiệt kia đã nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ bọn chúng chờ ta bại trận rồi mới tới à? Thưa trại chủ, lại muốn nói cái gì đang trong cơn bực tức nên vừa nghe có người lên tiếng, nhạc liền quát, đến khi trông thấy người nói là Đô đốc Lân thì nhạc dịu giọng, Đô đốc có gì muốn nói? Lân chậm rãi lên tiếng, quân ta nhiều ngày không đánh hạ được Câu Đề, lòng quân rất dễ sinh ra chán nản. Nay Mạc tướng kiến nghị với trại chủ, hãy tạm thời án binh bất động chờ cánh viện quân của hai tướng Lý Tài và Tập Đình, một mặt quân ta có thể nhân đó mà nghỉ ngơi dưỡng sức, một mặt khi viện quân kéo đến cũng làm cho lòng quân thêm vững. Nhạc trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn mọi người cũng đồng thuận với ý kiến của Lân nên nhạc quyết định chờ viện quân đến mới tiếp tục tấn công. Cuộc nghị sự kết thúc, tất cả tướng lĩnh lần lượt rời đi. Nhạc giữ lại Lân cùng tham tán Từ Văn Tú tiếp tục cùng nhau bàn về kế sách đánh hạ. Từ Văn Tú nói, muốn phá được Câu Đề chúng ta chỉ có thể đốc chiến quyết liệt, cho quân luân phiên nghỉ ngơi mà đánh, không quá 3 ngày chúng ta có thể hạ được thành. Nhạc ngẫm nghĩ rồi nói, nếu như vậy thì giết địch 1000 ta cũng sẽ phải tổn hại 800, còn Lân Đô đốc có kế sách gì không? Nhạc quay sang Lân hỏi, mà tướng đang chờ gió? Lân không suy nghĩ mà đáp, ngay hiện tại chúng ta đang có được lợi thế lấy nhàn mà đánh ngọc, quân triều đình phải chạy từ Phú Xuân vào đây. Quân lính chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức đã bị quân ta tấn công, thêm việc triều đình bị uy hiếp ở mặt Bắc bởi quân Trịnh, dân chúng quanh vùng nơi đây cũng không ủng hộ triều đình. Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm thiên thời là có thể phá được quân triều đình, Lân giải thích thêm. Nhạc gật gù, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lân thở dài, bây giờ thì tạm thời chúng ta chờ thôi. Chương 63, đóng lại vai cũ. Chương 63, đóng lại vai cũ. Đang bàn luận thì có quân thám báo trở về, Nhạc đội vàng trở ra hỏi han tình hình cánh quân hai tướng tài đình như thế nào rồi. Lính thám báo đội đâu? Bẩm Nhạc trại chủ, đạo quân của hai vị tướng quân đang trên đường tiến đến, còn cách chúng ta độ chừng một ngày đường mà thôi. Nhạc vui mừng, hay lắm hay lắm, có thêm binh lực trợ chiến, ta không tin là không thể hạ được thành. Lúc này Lân thầm nghĩ, đạo quân của hai người này tuy rằng đã tới nơi nhưng đường xa mệt nhọc, khó lòng có thể tham chiến ngay. Mặt Bắc quân Trịnh đang lăm le tiến quân vào, nếu như không nhanh chóng hạ được quân triều đình thì khả năng người chịu thiệt thòi là quân ta. Hoàng Ngũ Phúc Dương cao ngọn cờ trừ giặc Tây Sơn, giả như tiến quân ngay vượt đèo Hải Vân mà tiến vào thì át hẳn sẽ đánh vào quân Tây Sơn trước để được danh chính ngôn thuận. Như trong lời hịch, lúc này trong thành Câu Đề nay chúng ta đã đang ở thế lưỡng đầu thọ địch, nếu như quân Trịnh kéo vào thì e là khó giữ được nơi này. Định Vương gương mặt mệt mỏi lên tiếng nói, các vị đại thần đứng phía dưới đưa mắt nhìn nhau, chưa ai dám đứng ra bẩm đâu. Một lúc sau thì Hiến quận công Nguyễn Cửu Giật đứng ra nói, bẩm hoàng thượng, giả như quân Trịnh tiến công vào thì chưa chắc đã là điều hại đối với quân ta. Khanh mau nói. Định Vương nghe được lời này thì vội lên tiếng hỏi dồn khải, bẩm hoàng thượng, quân Trịnh tiến công truyền ra lời hịch rộng rãi khắp nơi, lấy danh là tiêu diệt giặc của Tây Sơn, cứu giúp triều đình ta để mị hoặc dân chúng. Nay nếu như chúng tiến quân vào mà không đánh Tây Sơn thì lại trái với lời hịch, lòng dân sẽ dậy sóng, sĩ phu lấy đó mà công kích. Do vậy chuyện lưỡng đầu thọ địch là bọn giặc Tây Sơn, chỉ cần chúng đánh nhau ta có thể làm ngư ông đắc lợi, tranh thủ cho quân dưỡng sức, chấn chỉnh đội hình mà bảo vệ thành trì. Hoàng Tôn Dương cũng lên tiếng, lời của Hiến quận công nói rất có đạo lý, nhưng ta lo quân Tây Sơn sẽ hành động trong nay mai, ta vừa nhận được tin cánh quân chi viện của chúng sắp tới nơi này, xin thế tử và hoàng thượng chớ lo lắng. thần nguyện làm quân tiên phong, song pha giết giặc lấy công chuộc tội tôn. Thất Chi đứng ra nói Định Vương nghe các đại thần tâu chỉnh thì vẻ mặt cũng bất đi phần nào lo lắng. Sau đó chúa Nguyễn cùng các đại thần tiếp tục bàn bạc tới gần trưa thì cho bái triều, các tướng lĩnh bay về chấn chỉnh lại đội hình, khí giới, tăng cường thêm phòng ngự canh gác. Ngày hôm sau, quân của hai tướng Tài, Đình đến nơi đóng quân của Nhạc. Tài nhìn thấy Nhạc thì quỳ phục xuống dập đầu, thấy Tập Đình vẫn đứng trơ ra đó thì Lý Tài kéo mạnh tay hắn ta quỳ xuống theo Mạc tướng đã phụ lòng kỳ vọng của trại chủ, xin được chịu tội. Trong lòng Nhạc tuy vẫn còn hậm hực việc hai người này chậm chạp hành quân, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười nói hai vị nào có tội gì, thắng bại là chuyện thường của binh gia, ta cũng biết hai vị phải thu nhặt lại quân lính của mình nên mới chậm trễ tiến quân, nào nào đứng lên thôi. Vừa nói, Nhạc ân cần nâng hai vị tướng Tài. Đình đứng dậy đa tạ trại chủ đã rộng lượng không trách phạt. Lý Tài kính cẩn chắp tay thi lễ. Nhạc nắm tay hai người mà dắt vào trong doanh trại hỏi han tình hình của ba quân tướng sĩ, sau đó sắp đặt người bố trí nơi ở cho quân của Lý Tài và Tập Đình. Tối hôm ấy vào canh ba, khi đang ngủ trong doanh trại thì bên ngoài có lính canh gác báo, bẩm đô đốc, có tham tán xin được cầu kiến là người có nội công thâm hậu nên Lân rất nhạy bén với mọi việc xung quanh, chỉ cần có động tĩnh là Lân biết ngay. Vừa nghe được lời của lính gác, Lân vội bật ngồi dậy, chân không mang giày nhanh chóng đi ra ngoài gặp Huy Đống. Đệ có tin tốt cho ta à? Vừa gặp mặt Huy Đống, Lân đã vội vã hỏi dồn. Ngoài này không tiện nói, chúng ta vào trong rồi đệ sẽ nói với đại ca. Lân vỗ chán mình nói, là ta quá vui mừng nên không để ý, nào chúng ta vào trong sau khi thắp thêm ngọn đèn cho sáng. Lân ngồi xuống cạnh Huy Đống hỏi, việc ta giao phó cho đệ ra sao rồi? Huy Đống chậm rãi nói, vừa rồi đệ quan sát thiên tượng, khí trời thì thấy có mây quần, thần lớn nghĩa lớn là âm trùng từ 1 đến 4, thấy dương cả, chủ âm là số dương từ 2 đến 5, thấy tùng cao nhóm cả là đối âm từ 3 đến 6, thấy lã. Thân đức võ là dương trùng từ 7 đến 1, thấy đức dương đạo trời là số âm từ 8 đến 2, thấy chủ đất vai lớn là đối dương từ 9 đến 3. Khí mạnh khá thì bội lên, chết bỏ thì mất đi. Ta lại đối chiếu, mạnh, số 92 màu sắc đỏ định rằng biến tị ngọ là trời mạnh mà 76 pha màu trắng thân dậu là thời phát đổi thay 18 mà màu đen xám lại phát thời hợi tí lượng cho hay hoàng trời hợp đất cả thêm phong mạnh khá, ngang trời mưa bụi tung định rằng hoàng đất hợp phương đông hợp tây mây khí vầng đều hiện. Theo như đệ quan sát thì hoàng trời và đất cả hợp ở cung âm thời trăng quần, đêm tối mịt. Kết hợp việc khí mạnh khá đang dần thịnh thì trời trăng có biến, gió suốt gần trời. Huy Đống giải thích cặn kẽ cho Lân nghe. Ngẫm nghĩ một lúc để tiêu hóa những lời Huy Đống vừa nói, nhưng chắc còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đầu óc Lân vẫn còn mông lung chưa nắm rõ được. Huy Đống nói tiếp, nếu như không có gì thay đổi, gió thổi suốt sẽ diễn ra trong 1 đến 2 ngày tới. Còn về hướng gió thì đệ quan sát cột cờ tính ra được là hướng gió đông bắc. Lân gật gù, như vậy là khi trời chẳng có biến sẽ kèm theo gió thổi suốt, đêm tối cũng trở nên mù mịt. Huy Đống đáp, vâng thưa đại ca. Lân vô vai Huy Đống nói, đệ làm tốt lắm, bây giờ cũng trễ rồi, đệ trở lại doanh trại của mình nghỉ ngơi trước, mọi việc còn lại để đại ca liệu sự sáng ngày hôm sau. Lân đến gặp Nhạc Từ rất sớm để bàn luận về kế sách công phá thành. Sau khi thông báo cho lính gác, một lúc sau thì người lính ra thông báo cho Lân vào yến kiến Nhạc. Trại chủ bây giờ chỉ có hai chúng ta, huynh không cần phải khách khí chuyện lễ nghĩa đâu. Sớm như vậy huynh đã tìm đệ, là có việc gì gấp hay sao? Lân sắp xếp lại câu từ rồi nói, bẩm trại chủ, chúng ta phải nhanh chóng tiến quân công phá thành câu để thôi. Bao giờ Nhạc giật mình hỏi ngay lúc này đây, trận này chúng ta cho quân bắn cung tên vào trong thành có kèm theo theo thư, trong thư viết tôn nhị trại chủ thời cơ đã đến sau đó giả vờ thua chạy, tiếp đến là cho quân thu dọn hết lều trại tiến hành lui quân. Nhạc khó hiểu, tại sao phải làm như vậy, chúng ta đang định vài hôm nữa khi cánh quân của hai tướng Tài, Đình lấy lại sức thì tiến đến công thành, bây giờ huynh lại muốn cho lui quân là vì cớ gì? Lần từ từ giải thích, trước tiên chúng ta bắn thư vào trong thành để cho những kẻ trong ấy đọc được mà đem lòng nghi kỵ lẫn nhau, sau đó ta lui quân giả như sau khi thua thì thấy không công phá được đành phải lui quân. Sau đó, quân ta nhân đêm tối mà tiến đánh, lần này Mạc tướng nghĩ sẽ thành công. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi hỏi, phải chăng sư huynh có diệu kế gì hay sao? Nhanh nói ra đừng út mở nữa. Lân mỉm cười nói, trong lần quay lại tấn công, Mạc tướng mong trại chủ có thể đóng lại vai người nhà trời một lần nữa. Sau đó Lân giải thích tỉ mỉ kế hoạch của mình cho Nhạc nghe. Sau khi nghe xong mắt Nhạc sáng bừng, vẻ mặt đầy phấn khích, quả là tuyệt diệu, ta sẽ bàn luận phân công cho các tướng lĩnh chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến trưa hôm ấy, cánh quân do đô đốc Lê Văn Hiếu làm quân tiên phong tiến đánh thành câu để. Bên phía triều đình, quân tiên phong do trưởng cơ Tôn Thất Chí dẫn đầu xung trận. Đánh nhau chưa được bao lâu thì quân Tây Sơn nổi chống thu quân, quân triều đình cũng không dám truy đuổi theo quá xa, chỉ hơn 10 dặm đường thì thu quân trở về. Khi trở về thành, Chí rất hăm hở vui mừng, không ngờ lần này ta lại có thể dễ dàng đánh đuổi bọn giặc đến vậy, để xem các ngươi có còn dám đến nữa hay không. Nhưng khi vào bẩm báo lại cùng chúa Nguyễn thì thấy chúa vẻ mặt không vui, nói cho ta biết, vì sao lần trước ngươi lại đại bại dưới tay quân giặc, lần này lại muốn xin làm quân tiên phong? Một số quan viên cũng tỏ ra nghi kỵ Tôn Thất Chí. Còn Chí thì chẳng hiểu đầu đuôi, vừa mới đẩy lùi được quân giặc đáng ra phải được trọng thưởng, còn đằng này hoàng thượng lại muốn tra xét lại chuyện cũ là cớ ra làm sao. Từ trên cao, Định Vương quăng mũi tên có kèm theo tờ giấy ghi Tôn Nhị trại chủ thời cơ đã đến xuống. Chí mở ra xem xong thì miệng ra sức biện bạch, bẩm hoàng thượng, hạ thần bị oan, có thể đây là kế ly gián của bọn địch, muốn chúng ta nghị kỵ lẫn nhau mà dễ bề tiến công. Tấm lòng chung của thần có trời cao chứng giám, thần xin thề với trời đất, nếu như có lòng đại nghịch thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, vạn kiếp không thể siêu sinh. Hiến quận công Nguyễn Cựu Giật cũng tiến lên biện bạch giúp bẩm hoàng thượng, theo như hạ thần thấy thì đây ắt là kế ly gián của bọn địch, chúng ta không nên mắc như bọn chúng. Thế tử Hoàng Tôn Dương chất vấn, nếu như không có quá nhiều sự trùng hợp thì việc này cũng sẽ cho qua, ai cũng biết là kế ly gián của địch ấy, nhưng nếu ta tập hợp lại các sự việc đã xảy thì hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ. Đầu tiên là đạo quân do trưởng cơ Tôn Thất Chí nắm giữ dễ dàng bại trận trước quân Tây Sơn, tiếp theo đó là việc trưởng cơ xin được làm quân tiên phong khi giặc kéo đến, bọn chúng dường như không tham chiến mà kiêng nể lui quân. Những mũi tên này đã chuẩn bị từ trước, làm sao chúng có thể biết được trưởng cơ sẽ thống lĩnh quân tiên phong? Hay là trong hàng ngũ của chúng ta có nội gián những vấn đề do Hoàng Tôn Dương đặt ra làm cho mọi người trầm âm? Còn Tôn Thất Chí thì một mực kêu oan không thôi. Đang lúc căng thẳng thì có quân hỏa tốc vào báo, bẩm hoàng thượng, quân Tây Sơn đã cho nhổ trại lui quân. Mọi người nhìn nhau càng thêm khó hiểu, không biết bọn giặc cỏ này lại muốn dở trò gì. Trong lòng Định Vương thì đang phân vân, không biết nên xử trí việc này ra sao. Trong đầu Định Vương thoáng qua một suy nghĩ, chẳng lẽ bọn Tây Sơn sợ chuyện Tôn Thất Chí làm nội ứng bị bại lộ, muốn giữ lại con át chủ bài này nên cố ý rút quân, làm cho ta không nghi ngờ gì nữa. Cũng không đúng, hắn thiệt là nhức đầu. Chương 64, tháp sáng trời đêm. Chương 64, tháp sáng trời đêm. Trong lúc quan viên triều đình nhà Nguyễn đang nghi kỵ lẫn nhau thì quân Tây Sơn cho rút quân dần cách xa Câu Để, vừa rút vừa phao tin sẽ trở về lại thành Mỹ Thị. Khi trời tối thì bắt đầu dần quay lại theo đường rừng, nhặt cho quân ẩn nấp, chỉ ăn lương khô đã chuẩn bị sẵn và cho binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Trời bắt đầu dần tối, Nhạc chuẩn bị một đàn tế trời long trọng. Tế bái trời đất xong, Nhạc nói với các tướng lĩnh và ba quân, ngày hôm qua ta nằm chiêm bao thấy có hai vị tóc bạc trắng, râu dài chấm ngực tới yến kiến với ta. Hai người họ một người nhận là Sơn Thần, còn người kia là thổ địa của vùng này. Ông lão Sơn Thần chắp tay nói với ta, tướng công vây thành đã lâu vẫn không phá được, hao tinh tổn tướng đã nhiều sao không mượn sức trời mà phá thành. Còn ông lão thổ địa thì vớt râu gật gù, tướng công là người nhà trời được phái xuống cứu giúp lê dân, nay gặp việc khó sao lại quên mất mình có thể nhờ trời giúp, bây giờ đang lúc cần cứ vay mượn trước rồi sau lại trả. Lúc đó ta đang mù mị không hiểu họ nói vay mượn gì, nên mới mạo muội hỏi. Nhạc tôi đây vẫn chưa hiểu được ý hai vị, nếu như vay mượn thì vay mượn gì? Ông lão Sơn Thần nói, tướng công cứ vay mượn trước ít gió mà dùng, đại sự ắt thành. Ta tính hỏi thêm, làm sao để vay mượn thì hai vị ấy đã biến mất? Ta cũng giật mình tức dậy, nay ta lập đàn tế trời, xin được vay mượn gió của nhà trời mà phá thành. Nếu như tối nay ta tiến công mà gió nổi lên bốn phía thì ắt là trời cao phù hộ cho quân ta, tiến công tất thắng lớn. Ba quân tướng sĩ tuy có người tin nhưng cũng có người ngờ vực, chỉ nghĩ trại chủ nói thế chỉ để trấn an lòng quân mà thôi. Đạo quân chia làm hai cánh tiến đến Câu Để, còn cách thành hơn 10 dặm thì Nhạc cho quân dừng lại. Cánh quân của Lý Tài và Tập Đình tách ra vòng ra mặt phía tây, còn cánh quân của Lân thì vòng qua mặt phía đông. Lân nói Nhạc cùng ba quân nay Nhạc trại chủ tế trời mượn gió, thần nguyện đi đầu phá địch. Nhạc nâng Lân dậy mà nói, đô đốc cứ an tâm, thần mình không bao giờ sai được. Trận này tất thắng. Trăng bắt đầu bị mây mù che phủ, cánh quân của Lân lặng lẽ tiến đến cửa mặt đông của Câu Để. Canh bốn vừa điểm, mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, trời tối đen như mực, gió bắt đầu nổi lên. Lân ra lệnh, tất cả tiến lên, trời giúp chúng ta. Rồi phía bên cánh quân của Nhạc và Lý Tài cũng đồng loạt tiến công thành. Khi còn cách thành độ chừng 50-70 trượng thì Tú xuất lãnh đội quân mang theo diều tiến hành thả diều lên cao. Tiếp đến là hiệu lệnh đốt dây ngòi dẫn lửa. Một cảnh tượng vô cùng hoàng tráng hiện ra, hơn 3.000 con diều lửa bốc cháy sáng rực cả một vùng trời. Tầng tầng lớp diều lửa rớt xuống trong thành, đụng vào đâu là bốc cháy dữ dội. Tiếng la hét, tiếng gào khóc vang dội trong thành, lửa cháy ầm ầm sáng rực cả một góc trời. Quan quân trong thành loạn thành một mớ hỗn độn. Quân lính thêm vững lòng tin là trời giúp phá thành nên sĩ khí tăng lên ngùn, ai nấy liều chết xung trận. Ba mũi giáp công của Tây Sơn đồng loạt tấn công mạnh, đại bác nã ầm ầm vào thành, súng đạn, cung tên bắn ra như mưa, quân thủ thành không sao cả nổi. Tiến vào trong thành, ba quân tướng sĩ ra sức chém giết, sát quân lính triều đình nằm la liệt khắp nơi. Trưởng cơ Tôn Thất Chí gầm lên, theo ta mở đường máu, thể chết bảo vệ hoàng thượng. Giết tờ 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 a a a a a xông lên a a a a, hơn 1.000 quân cảm tử ra sức mở đường cho vệ quân của Hoàng Tôn Dương bảo hộ chúa Nguyễn rút lui. Từng người ngã xuống nhưng quyết không lùi bước. Khi phá được vòng vây thì chỉ còn lại không quá 200 quân cảm tử. Nguyễn Cửu giật theo sau ngăn cản sự truy kích của quân Tây Sơn. Nhạc lệnh cho Đào Văn Hổ ở lại thu lấy tài vật của cải và lương thực, còn mình thì cùng Lý Tài, Tập Đình, Lân truy đuổi theo tàn quân chúa Nguyễn. Tập Đình thảm bại ở trận lần trước, suýt chút nữa là tử trận nên hận tên Cửu giật thấu xương. Hắn ta xuất lãnh đội quân đuổi theo rất gấp, càng đánh giết càng ăn máu. Truy đuổi quân triều đình hơn một ngày, đường Nhạc mới cho quân dừng lại nghỉ ngơi, sau đó thu quân trở về. Trở về lại thành Câu Để, nhóm binh lính của Đào Văn Hổ đã thu dọn chiến trường gần xong, phản phất trong gió vẫn còn mùi máu tanh và mùi thịt cháy rất đồng. Khung cảnh nơi đây vô cùng hoang tàn. Trận này quân triều đình tổn hao binh lực trầm trọng, lương thực, khí giới phải vứt bỏ mà tháo chạy. Hổ sau khi thống kê thì báo lại cho Nhạc về chiến lợi phẩm, quân ta thu được thêm 40 thất voi chiến, 50 khẩu đại bác cùng nhiều loại hỏa khí, lương thảo thu được đủ cho nghĩa quân ăn trong 3 tháng. Nhạc gật gù vui mừng, trích ra 3 phần của cải thu được ban thưởng cho các tướng lĩnh cùng ba quân. Sau đó Nhạc cho quân hạ trại nghỉ ngơi, bàn bạc với các tướng chỉ huy, nay quân triều đình đã bỏ chạy cách xa nơi này, chúng ta ở lại đây đóng quân hay trở về lại Mỹ Thị? Tú lên tiếng, bẩm trại chủ, nơi này đã bị chúng ta san thành bình địa, muốn ở lại thì phải mất một đoạn thời gian để tu sửa, nếu như quân Trịnh tiến vào e là chúng ta không giữ được. Hổ phản đối ý kiến của Tú, chúng ta đã rất khó khăn mới có thể chiếm giữ nơi này, lẽ nào lại lui quân về? Đào Minh nói vậy cũng không đúng, chúng ta tiến công cốt để tiêu diệt triều đình nhà Nguyễn, nay chúng đã bị đánh cho tan tác bỏ chạy, binh tướng tổn hao thảm trọng, không còn quá nhiều uy hiếp với chúng ta. Nhưng tên hoạn quan phương Bắc đang lăm le tiến xuống, quân ta vừa đại chiến, binh sĩ còn chưa hồi phục lại sức lực thì làm sao có thể cản được quân Trịnh? Đô đốc Hiếu lên tiếng. Nhạc quay sang hỏi Lân, còn đô đốc thì nghĩ như thế nào? Lân chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta nên lui về thôi. Nhạc gật gù nói tiếp, lui về thành Mỹ Thị cũng có cái lợi của nó. Chúng ta vừa chiến một trận lớn nên binh sĩ cần được nghỉ ngơi, các thương binh cần được điều trị và thời gian để hồi phục lại. Nếu ở lại đây mà quân Trịnh kéo đến, ta cũng không nắm chắc có thể cản được chúng hay không. Tình hình hiện tại ở nơi này thì ta đã thoát được thế lưỡng đầu thọ địch, quân triều đình tạm thời không uy hiếp được gì ta, nên dù có đánh nhau với Hoàng Ngũ Phúc thì ta cũng có sợ quân triều đình tấn công. Trở về lại Mỹ thị có thành kiên cố để thủ vững, đường vận lương cũng gần hơn nơi đây. Ta quyết định sẽ cho quân lui về thành Mỹ thị. Cũng còn ít ngày nữa là đến Tết, các vị ở đây cùng ba quân chinh chiến liên miên cũng nên nghỉ ngơi đón Tết vài hôm xem như ăn mừng chiến thắng. Tú nghe vậy thì mừng ra mặt, trại chủ thật anh minh, cái tên tiểu tử này chắc là muốn đón Tết cùng với ông cháu Thanh Tâm đây mà, nên khi nghe được trở về thì như bắt được vàng. Lân thầm nghĩ trong lòng, nhắc tới Thanh Tâm làm cho Lân chợt nhớ đến Phi Yến lần đầu gặp nhau ở Tết Trung Thu, rồi hai họa ập đến, tới nay cũng đã một đoạn thời gian trôi qua, cô nàng cũng chịu nhiều khổ cực rồi. Hàn chúa Nguyễn sau khi đại bại ở Câu Để thì cho quân chạy lên đóng ở Trà Sơn thuộc huyện Quế Sơn. Phía Bắc, quân của Hoàng Ngũ Phúc sau khi chiếm được Phú Xuân thì bắt đầu công tác tiếp quản, chấn chỉnh lại đội hình lên kế hoạch tiến quân xuống Quảng Nam. Chương 65, Tết chương 65, Tết trở lại thành Mỹ Thị, sau khi ổn định nơi ở cho quân của Lý Tài và Tập Đỉnh thì Nhạc tiến hành làm lễ tế giao. Lễ nghi này thường được vua nhà Nguyễn thực hiện trước lễ Nguyên Đán. Sở dĩ lập ra lễ tế giao là do vua tự nhận mình là con trời, nhờ trời ban ân mới trị nước được. Trước đó khi công đánh Câu Để, Nhạc đã lấy danh người nhà trời mượn gió phá thành, nay khi thắng trận cũng phải lập đàn bái tế để tạ ơn trời đất. Nghi lễ tế giao thực hiện trước lễ Nguyên Đán nên cũng có thể nói là vừa khớp thời gian. Trong lễ tế giao này không chỉ Nhạc tế bái mà các tướng lĩnh cũng phải tham gia. Huy Đống được giao trọng trách tổ chức buổi lễ phải thật long trọng và trang nghiêm. Về đạo ngự, khởi hành từ đại nội lên đến đàn Nam Giao. Hai bên đàng, những nơi đạo ngự đi qua đều đặt hương án, hương trầm nghi ngút. Đạo ngự gồm có đạo tiền, đạo trung, đạo hậu, nhạc và các tướng lĩnh, quân lính, voi ngựa, cờ sĩ rực rỡ. Trong khi tế, ngoài các thức hào soạn, Huy Đống còn dùng tuổi quế thể thiêu sống một con trâu, đốt hàng lụa và cỗ bàn. Đàn Nam Giao gồm 4 tầng, tầng thứ 4 không liên quan gì đến việc cúng tế, còn 3 tầng kia thì một tầng thờ thần mặt trời, thần mặt trăng, các tinh tú, tầng kế là nơi nhạc trại chủ ngồi nghỉ ngơi, tầng kế tiếp là nơi đốt trâu và hàng lụa, các bài soạn, các loại bánh trái thổ sản. Trước khi tiến hành buổi lễ tế long trọng, Huy Đống tổ chức một buổi tập dượt cho thành thục, lễ chính tổ chức vào đầu canh tư, 1 giờ sáng, hôm sau. Tiếng nhạc, tiếng sướng, tiếng thầy, hát những bài hát để tế thần, nổi lên, dưới bầu trời yên lặng giữa muôn nghìn đèn đuốc rực rỡ. Buổi lễ tế giao kết thúc tốt đẹp, không có xảy ra sơ suất gì. Nhạc rất vừa ý, trọng thưởng cho Huy Đống cùng các binh sĩ tổ chức buổi lễ, mỗi người được 3 quan tiền, Huy Đống thì được ban tặng 10 quan tiền cùng một con ngựa quý. Sau lễ tế giao là lễ Nguyên Đán, Nhạc cho các tướng lĩnh nghỉ ngơi ăn Tết 5 ngày, rượu có thể uống nhưng mỗi người chỉ được uống một ít, công tác canh phòng vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh. Nhạc cho bắn đại bác và đốt ít pháo ở các trại của tướng lĩnh làm tục lễ xua đuổi tà ma như trong dân gian. Lúc này ở doanh trại của Lân đại ca, muội có mang bánh cho huynh nè, cái này là do muội tự nấu đó, không phải bánh do Hỏa Đầu Quân làm đầu Phi Yến bước vào, trên tay bưng một cái bánh là bánh trưng à. Nhìn đẹp như vậy chắc là ngon lắm đây. Nhìn thấy bánh trưng Lân lại nhớ tới bánh tét. Ở thời hiện đại, bên ngoại của Lân chuyên gói bánh tét để bán. Trong lòng Lân nghĩ hay là bây giờ mình hướng dẫn cho cô nàng cùng các huynh đệ trong Hỏa Đầu Quân nấu bánh tét, vừa nhỏ gọn lại vừa có thể để được lâu dài, rất thích hợp để làm lương thực mang theo khi hành quân đánh trận. Đang tính mở lời thì Lân khựng lại, không được, việc này có vẻ ổn lắm. Theo như lời của ông cậu mình kể thì bánh tét xuất hiện vào mùa xuân 1789, khi vua Quang Trung tiến quân ra Bắc. Trong số quân lính có một người lính được vợ gửi cho món bánh làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh, hình dạng như bánh tét thời hiện đại. Anh lính mang bánh mời vua Quang Trung. Vua ăn thấy ngon bèn hỏi thăm về loại bánh này. Anh lính kể bánh do người vợ ở quê nhà làm gửi cho. Mỗi lần ăn bánh, anh càng thương, càng nhớ vợ nhiều hơn. Anh mắc chứng đau bụng nhưng khi ăn bánh này thì lại không thấy đau nữa. Nghe câu chuyện cảm động của anh lính, vua bèn ra lệnh cho mọi người gói loại bánh này để ăn Tết và đặt tên là bánh tét. Lâu ngày tên bánh biến thành bánh tét. Nếu như bây giờ mình truyền bá rộng rãi ra thì sẽ không còn cái giai thoại kia nữa, nghĩ vậy nên Lân tôi việc hướng dẫn cho Phi Yến làm bánh tét. Khi cô nàng đang mở bánh ra, lấy dây cắt bánh thì có điểm hòa nhất. Huy Đống tới, chúng ta tới không đúng lúc rồi, cản trở đại sự của đại ca, điểm lên tiếng nói. Lân mỉm cười nói, đã tới thì ngồi xuống cùng ta thưởng thức món bánh trưng do Phi Yến nấu đi. Bốn người nhìn nhau cười rồi cùng nhau ngồi xuống. Phi Yến dự định mang thêm đĩa để chia cho mọi người thì Huy Đống cản lại, Phi Yến tỷ tỷ không cần phải nhọc công thêm đâu, bọn đệ sống trên chiến trường cũng quen với việc ăn uống nhanh gọn, bọn đệ lấy lá cầm là được rồi. Lân đưa tay ra cầm lấy bánh ăn trước, những người còn lại cũng lần lượt lấy ăn. Bánh thật ngon, đã lâu rồi ta mới được ăn món ngon như thế này. Bốn người còn lại cũng gật gù, quả thật Phi Yến tỷ tỷ nấu rất ngon, vừa ngọt dịu lại vừa béo, các ngươi có biết trong bánh có thứ gì mà ngon đến vậy không? Huy Đống lên tiếng nhất đắc ngay, thì là cách nêm nếp gia vị vừa phải, thịt mỡ cùng với gạo nếp sai, sai, sai hết cả rồi, bánh ngon vì trong bánh có thêm vào tình cảm của Phi Yến tỷ. Huy Đống mỉm cười nói, ánh mắt không quên nhìn về hướng Lân, mọi người ồ lên một tiếng. Thì ra là vậy, Huy Đống huynh quả là người tinh ý, nhìn xa trông rộng, nói xong ai nấy đều cười, làm cho Phi Yến ngượng đỏ cả mặt. Để giải vây cho Phi Yến, Lân hội nói, bên phía Hỏa Đầu Quân dường như cũng có gói bánh, à quên nữa, mọi người bên đó có làm lễ cúng tiễn ông táo chưa? Hòa lên tiếng đáp lại, để có nghe mọi người nói lại thì bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi chiều nay là làm lễ cúng tiễn táo quân về trời. Lân gật gù, tuy rằng chúng ta đón Tết nơi xa, nhưng một số lễ tiết truyền thống không nên bỏ qua. Để ta kể cho các đệ một mẫu chuyện liên quan tới lễ cúng tiễn táo quân trong dân gian. Mỗi khi tới lễ cúng tiễn ông táo thì người ta thường dán lên câu, đông chủ tư mạng táo phủ thần quân, kèm thêm hai bên tả hữu đôi câu đối, công bình hữu đức năng tư hỏa tránh trực vô tư khả đạt thiên. Câu trên có nghĩa công đức của táo quân đã cung cấp than lửa, đem đến cho mọi nhà ấm áp no đủ. Táo quân phân phát công bình, không nhà nào hơn, nhà nào kém. Đối với nhà nghèo cũng như đối với nhà giàu, đồng nhất thể. Câu đối dưới nghĩa là, táo quân tránh trực công minh, ghi chép lại những hành động của nhân gian, báo cáo lên thiên đỉnh, vẫn giữ vô tư, không thiên vị nhà nào. Táo quân không vì cúng kiếng nhiều lễ vật mà nói tốt, cũng không vì nhà ít lễ vật mà nói xấu, tuy rằng nhà nhà đều tán tụng đức công minh, lòng tránh trực của vị thần này. Nhưng mà, không phải ai ai cũng đều bằng lòng với táo quân. Ở làng nọ, có một chàng thư sinh nghèo, quanh năm thiếu thốn. Đến ngày lễ tiễn táo quân triều thiên, không có tiền mua sắm lễ vật. Muốn chứng tỏ cho táo quân thấy rõ cảnh nghèo túng của chàng, nhân thể trả thù táo quân. Chàng ta múc một gáo nước lã và vào bếp lấy ra một que tủi khói, gác ngang lên bàn thờ táo quân. Gáo nước lã thay cho chén trà, chén rượu, que tủi khói thay cho nén hương. Lễ mễ thật là dưới mức đạm bạc nữa. Xong, chàng thư sinh viết một bài thơ tứ tuyệt, khấn rồi đốt đi. Nhất trước thủy nhất chi yến táo quân thưởng tấu cựu trùng thiên ngọc hoàng lược vấn nhân giai sự vạn sự nhân gian chỉ vị tiền nghĩa là một gáo nước lã và một que tủi khói. Đó là lễ tiễn ngài vua bếp lên chầu trời. Nếu ngọc hoàng có hỏi chuyện nhân gian ra sao, thì xin ngài táo quân đừng giấu giếm mà tâu thẳng rằng muôn việc thế gian này đều lấy đồng tiền mà giải quyết cả. Ý rằng người đời chỉ biết có tiền mà thôi, không có ân tình, không có nhân nghĩa gì hết. Phi yến cười nói, chắc là chàng thư sinh này sinh vào lúc nguyên thần trương phúc loan đang lộng hành, mọi việc chỉ cần tiền là có thể giải quyết, ngay cả việc mua quan bán tước cũng có thể làm. Chàng ta không có tiền để đút lót nên mới phẫn uất mà nhờ táo quân cáo trạng với ngọc hoàng mọi người cả cười. Lời của Phi Yến tỷ nói quả thật rất hợp tình, hợp lý. Dưới thời quốc Phó Lộng Quyền chỉ trọng tiền tài chứ không trọng hiện tại, khiến bao kẻ si phải ôm hận chỉ biết khóc than với trời hòa lên tiếng nói, à mà sao hôm nay không thấy tên tiểu tử Đỉnh Tú Huy Đống lên tiếng lân cười nói, ta nghĩ bây giờ đệ ấy đang đón Tết với ông cháu của Thanh Tâm bên ngoài thành đợi. Lân nói xong thì Huy Đống nhẹ mỉm cười, quay sang nhìn ba người kia. Cả bọn hiểu ý, nhất phản ứng rất nhanh, vội nói, trại chủ cho phép các binh sĩ được vui chơi nên nhiều đội trưởng cũng đã bắt đầu lập ra các trò đổi lợn, đấu vật. Tỷ võ rất náo nhiệt, chúng ta qua bên đó tham gia cho vui. Ba người kia gật đồng đồng ý, bốn người chắp tay cáo từ Lân đợi mọi người đều đã rời đi thì Lân lên tiếng nói với Phi Yến, hay là chúng ta cũng đi dạo một vòng quanh vùng này xem người dân ăn Tết ra sao. Phi Yến vui mừng đáp ứng ngay, hay quá, muội cũng có ý này, muội muốn xem người ta chơi bài tròi, san tiện mua một ít đồ dùng. Chương 66, Du Xuân. Chương 66, Du Xuân. Lân dắt theo Phi Yến ra tới thành thì có lính gác hỏi, đô đốc đại nhân định đi đâu, sang nay có đoàn thương nhân từ Hội An đế, trại chủ không có mời ngài đến sao. Lân cười nói, mấy hôm trước ta cùng các huynh đệ bận rộn tổ chức lễ tế giao và lễ nguyên đán nên chắc trại chủ muốn bọn ta được nghỉ ngơi nên không có gọi đến. Lần này các thương nhân từ Hội An đến có đông không? Người lính gấp bẩm đại nhân, lần này đến rất đông, có thương nhân người Hoa, thương nhân người Tây và thương nhân người Việt. Lần ngẫm nghĩ, thương nhân người Tây ở đây chắc là người Bồ Đào Nha, trong giai đoạn này người Bồ đến Hội An rất đông, họ có liên kết buôn bán với các tàu Ma Cao nên rất có thể hai vị thương nhân kia đã lôi kéo được họ đến cùng nhau hợp tác với Tây Sơn. Thông thường các chuyến tàu người Bồ sẽ mang đến các loại hàng hóa như đồ sành, thủy tinh, kẽm, đồng, chè để bán, sau đó thu mua các loại tơ lụa, hồ tiêu, đường, kỳ nam, tiến xảo, gỗ quý. Thương nhân Bồ không đặt thương điếm ở Hội An như người Hoa để tiết kiệm chi phí duy trì thương điếm, mà họ thông qua những người môi giới để đặt hàng trước và tạm ứng cho người môi giới để mua hàng cho mùa sau. Đặc biệt là thương nhân người Bồ rất e sợ thương nhân người Hà Lan sẽ chiếm lĩnh thị trường, vì vậy trong quá trình mua bán họ vẫn thường ganh ghét và tìm cách bày trừ thương nhân người Hà Lan. Lân hỏi, lần này các thương nhân tới đây có mang theo nhiều quà tặng không? Người lính hớn hở đáp, dạ bẩm, rất nhiều, họ chở theo cả mấy xe. Có mấy vị còn tặng cho tiểu nhân 2 quan tiền. Lân cười thầm nghĩ, vị tiểu huynh đệ này cũng quá là thật hà, người ta cho tiền vào cổng cũng khai báo ra không hề giấu giếm. Ủm, tôi ta có việc cần đi ra ngoài, ngươi cứ tiếp tục công việc của mình đi. Vâng thưa đại nhân. Đi được một đoạn thì Lân quay sang nói với Phi Yến, khi trở về ta sẽ sang chỗ trại chủ lấy cho mỗi ít bánh đậu xanh ở Hội An. Sao huynh lại biết là có bánh đậu xanh? Phi Yến thắc mắc. Lân mỉm cười, ta có hỏi qua vị tiểu huynh đệ kia, trong nhóm người đến có thương nhân người Việt, át hẳn là thương nhân ở Hội An, mà Hội An lại nổi tiếng nhất là món bánh đậu xanh nên ta nghĩ họ sẽ mang đến để làm quà. Phi Yến cũng mỉm cười, không ngờ đại ca lại tinh ý đến vậy. Tới nhà của Thanh Tâm thì thấy Tú đang hớn hở phụ giúp Thanh Tâm trang trí đèn lồng ở trước nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất khang trang, nên được lát bằng đá, khoảng sân cũng được đổ bê tông rất sạch sẽ. Vừa tới cửa thì Thanh Tâm chạy nào ra nắm lấy tay Phi Yến. Phi Yến tỉ tỉ, đã lâu tỉ không ghé qua chỗ muội, làm muội nhớ tỉ quá. Ta có mang ít bánh với mức trái cây cho muội đây. Phi Yến đưa gói quà đã chuẩn bị cho Thanh Tâm, lần nào đến tỉ cũng mang quà cho muội, muội cũng có quà tặng cho tỉ đây. Lần trợn tròn mắt kinh ngạc, của sao hai nàng lại thân thiết đến vậy, từ khi nào mà trở thành tỉ tỉ muội muội rồi? Như nhìn ra được suy nghĩ của Lân, Phi Yến nhẹ giọng giải thích, lần trước khi huynh cho người xây các nhà, muội có biết qua chuyện này nên mới tìm đến xem thử, sau đó thì kết giao với Thanh Tâm muội từ đây, lâu ngày tới lui nên cũng trở nên thân thiết. Lân gật gù, à ra là vậy, chuyện này cũng dễ hiểu. Phi Yến quản lý sổ sách, điều phối các loại vật tư nên việc xây cất nhà cho Thanh Tâm cũng nằm trong sự quản lý của nàng. Và lại, con gái có một loại tính cách rất kỳ lạ, hễ nghe tới việc có mỹ nữ là sẽ sinh ra tò mò muốn đi xem thế nào. Ra ra Thanh Tâm nghe có khách ghé thăm thì lật đật chạy ra, à, là ân công ghé thăm đó à, ngài giúp cho gia đình lão hủ đã quá nhiều, lão đây không biết lấy gì để báo đáp. Sẵn đây lão có câu được ít cá to, để sẵn đó mà chờ ngài đến. Lân mỉm cười nói, lão bá khách khí quá rồi. Tú sau khi trang trí xong thì cũng chạy vào nói, việc ấy ra ra cứ giao cho con, Lân đại ca rất thích ăn cá nướng. Nói rồi Tú chạy vào đi ra sau, bắt cá làm thịt. Lân cũng lắc đầu với tên tiểu tử này, có tình yêu vào là con người trở nên tràn trề sinh lực. Lân cùng ra ra Thanh Tâm uống trà nói chuyện phím, còn Thanh Tâm và Phi Yến thì ra sau nấu cơm. Một lúc sau thì cơm được dọn lên, mọi người cùng nhau dùng cơm, trò chuyện rất vui vẻ. Sau bữa cơm, bốn người Lân, Tú, Phi Yến, Thanh Tâm cùng nhau đi dạo phố đi qua những cánh đồng, Lân thấy lúa cũng đã lên cao bắt đầu trổ đông. Thanh Tâm là người vùng này nên rất am hiểu về mùa vụ gieo trồng, nhìn thấy Lân đang mãi mê nhìn những cánh đồng lúa thì nàng lên tiếng diễn giải thổ nghi mùa màng ở đây có năm bậc, ruộng hạ thì mùa đông cấy, mùa hạ gặt, ruộng thu thì mùa đông cấy, mùa thu đông gặt. Ruộng hạ ruộng thu đã gặt về mùa hạ, lại gặt về mùa thu, ruộng cao thì một phần gặt vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, một phần gặt về tháng 10, tháng 11. Phần nhiều theo thời tiết mà cày cấy Lân hỏi thêm, ta vẫn thường nghe nói nông dân ở các vùng vẫn thường có cách của riêng mình để dự đoán được mùa vụ, chuyện này có thật không? Thanh Tâm mỉm cười nhẹ giọng nói, cái này quả thực là có, ví như nơi này, nhà nông thường căn cứ vào thời vật mà nghiệm được mùa hay mất mùa, phàm ruộng sau khi cấy cách một đêm mà thấy nước ruộng trong thì được mùa, nếu thấy nước ruộng hơi đục thì năm ấy mất mùa. Dê thóc phơi thóc sau khi đổ hết thóc, nếu thất dính thúng thì vụ sau tất được, nếu thấy không dính thúng thì vụ sau tất mất. Còn nhiều cá gáy, cá giết thì năm ấy mưa thuận gió hòa, nếu nhiều cá nhất thì mùa xuân sẽ hạ, nhiều cá rô thì rét. Ong làm tổ cao thì nhiều lụt, làm tổ thất thì nhiều gió to, xương đùi hết nếu phần trên đen thì mưa vào thượng tuần trong tháng, phần giữa đen thì mưa vào trung tuần, phần dưới đen thì mưa vào hạ tuần, toàn đen thì mưa nhiều, toàn trắng thì không mưa. Mạng nhện trăng trên cỏ có xương đọng, nếu thấy mạng tròn chính lom sâu thì năm ấy được mùa, còn nếu không tròn mà ít lom thì năm ấy mất mùa. Mang che mọc chìa ra ngoài thì năm ấy không có gió to, mọc liền trong bụi thì năm ấy nhiều gió. Thanh Tâm tỉ mỹ nói qua một lượt làm cả ba người ồ lên. Không ngờ muội lại am hiểu nghề nông nhiều đến vậy, Tú lên tiếng khen ngợi. Thanh Tâm chỉ mỉm cười nói, ngày trước gia gia cũng có làm nhiều, môi từ bé đã theo gia gia cấy lúa gặt lúa nên mọi việc đều có nghe qua. Bây giờ gia gia tuổi cũng đã cao nên muội cùng gia gia cũng chỉ gieo trồng được một mảnh ruộng nhỏ ở phía sau, thuế khóa triều đình nhiều khoản phụ thu nên cũng không đủ ăn. Từ lúc nghĩa quân các minh đánh đuổi bọn quan triều đình, bỏ hết các loại phụ thu vô lý, giảm thuế, người nông dân ở đây cũng bất khổ, ai ai cũng đều rất vui mừng. Lân nhìn ra phía xa thấy có một ngôi đền ở bãi đất trống, thỉnh thoảng lại có người ra vào. Lân chỉ tay về hướng đó mà hỏi, còn cái đền kia là thờ ai? Thanh Tâm đáp, đó là đền Tư Nông, thờ Thần Nông, vị tổ sư của nghề trồng lúa nước phù hộ cho dân làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đi qua thêm một đoạn đường nữa thì gần tới chợ Thanh Khê, bên đường có một quán nước. Tú lên tiếng nói, đại ca, hay là chúng ta đến quán kia uống nước rồi hắng đi tiếp? Lân gật đầu, dù như vậy cũng được, mọi người cùng nhau tiến đến quán nước kia. Lân để ý thấy, tuy rằng quán rất đơn sơ nhưng khách rất đông. Bước vào quán, Tú lên tiếng gọi, ông chủ, cho chúng tôi một bình trà. Từ trong có một ông lão tuổi độ chừng hơn 70 bước ra niềm nở, khách quan có cần gì thêm không? Quan của lão có cả bánh ngọt và bánh nướng. Tú đáp, vậy thì ông chủ cho thêm một đĩa bánh ngọt. Ông lão vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười trên mặt mà nói, sẽ có ngay cho các vị sau khi trà. Bánh được bưng lên thì có người trong nhóm khách uống trà lên tiếng nói, này chủ quán, hôm nay ông có kể chuyện tiếp không? Bọn người chúng tôi đang chờ nghe đây. Ông lão sau khi giao việc lại cho đứa cháu trai thì bắt đầu ngồi vào bàn mà nói, vậy thì hôm nay lão hủ sẽ kể cho các vị ở đây nghe về người tài giỏi ở huyện ta. Mọi người nhao nhao lên, hay lắm, hay lắm, ông chủ nhanh kể đi. Ông lão rót cho mình một chung trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó ông lão bắt đầu kể chương 67, bài tròi chương 67, bài tròi. Ông lão hắng giọng rồi chậm chậm kể, ở huyện Hòa Vang chúng ta có người tên là Lê Cảnh, mồ côi cha từ lúc còn bé, tư chất ngu đột, mẹ khuyên đi học nhưng khổ nỗi học không nhớ, thường cắp sách qua lại bến đò An Hải. Có một đêm người lái đò mộng thấy một ông già bảo rằng, sáng nay có quan Hàn Lâm qua đây, sao không dậy đến xem? Thức dậy thì thấy Lê Cảnh đã ở đấy rồi, liền nói rằng, sau này anh phú quý, xin đừng quên tôi. Lê Cảnh ngạc nhiên, hỏi lại thì người lái đò bảo cho biết về việc thần báo động. Lê Cảnh nói, vạn bối tư chất đần độn, có đâu dám mong cao thế rồi khiêm tốn mà đi. Lê Cảnh theo học trường làng, ngày đêm cố học không lúc nào bế trễ. Một hôm chàng ta ghé ngang qua quán trà của phụ thân lão hủ, uống hết một bình trà thì nghe trong bụng lộp độp như tiếng pháo, từ đấy tư chất trở nên sáng láng, ngày học ngàn câu, rất mau tiến bộ. Đời Hiền Tông hoàng đế, tức chúa Nguyễn Phúc Trù, thi hương đỗ, được trao chức Hàn Lâm viện làm quan đến ký lục chính dinh, có chính tích tốt. Đời Túc Tông hoàng đế, tức chúa Nguyễn Phúc Trù, chết tại trước, tặng thăng nghị, không có con nối, Cảnh làm quan hai đời chúa, học hành văn chương được người đời tôn trọng. Kể xong thì mọi người nhao nhao cả lên, có người nói, sau lần nào ông kể cũng liên quan đến quán trà của ông thế, nếu thật là thế thì nơi đây đã khai sinh ra biết bao kỳ nhân dị sĩ. Có người lại nói, ta đây tư chất cũng ngu độn, uống nước nhà ông mãi sao chẳng thấy tư chất trở nên sáng láng. Mọi người nghe anh chàng kia tự nhận ngu độn thì cả cười. Ông lão chủ quán mỉm cười mà nói, kỳ thật chuyện uống trà nhà ta rồi trở nên thông minh là do ta thêm vào cho vui thôi, còn như chính chuyện thì chẳng ai biết vì sao ngài ấy trở nên thông minh. Có người lên tiếng nói, ông kể làm tôi suýt chút nữa thì tin là thật, nếu quả uống trà nơi đây có thể đỗ đạt làm quan thì chắc ngày nào ta cũng tới uống nước thay cơm. Nhưng cũng có kẻ đề phòng mà nói, ông kể chuyện quan triều đình không sợ bị quân khởi nghĩa bắt tội hay sao? Ông lão vớt dâu từ tốn nói, triều đại nào cũng có quan tốt quan xấu, nơi này của chúng ta có người tài ra làm quan, lại là quan thanh liêm, tiếng tốt đồn xa, làm dạng danh quê nhà thì con cháu sau này cũng lấy đó mà tự hào. Ta kể cho mọi người nghe là để lưu lại tấm gương cho thế hệ sau noi theo, ra sức học tập, lấy tài trí mà góp sức xây dựng non sông thêm tươi đẹp. Giả như có người bắt tội thì hóa ra lại là người hẹp hòi, có cái nhìn thiện cận. Mọi người nghe vậy thì vỗ tay tán dương. Lân cũng gật gù thầm nghĩ, ở nơi quán nhỏ này không ngờ lại có người trí giả, quán đơn sơ nhưng lại đông khách là vì cớ này. Nghe xong chuyện, Lân gọi đứa cháu của ông chủ quán ra tính tiền rồi cùng mọi người rời đi. Đi thêm một đoạn thì tới chợ, đang vào lúc Tết nên mọi người mua bán trao đổi hàng hóa rất đông, các khu giải trí cũng theo đó mà dựng lên. Dọc đường người ta bày ra các sạp hàng buôn bán như vải, lụa, đồ trang sức, trái cây, đường cát, đồ gốm, mật ong, chim đĩa, tổ yến đủ các loại. Thấy có người bày bán đá, hình dáng màu sắc giống như nam châm, nên Lân ghé lại hỏi: "Ông chủ, cái này là gì? Bán ra sao?" Ông chủ đáp: "Đây là đá nam châm ở núi Quế Sơn, mang về nhà có thể thu hút tài lộc, sức khỏe dồi dào, loại nhỏ thì 3 đồng, loại lớn thì 5 đồng, huynh đệ muốn lấy loại nào cứ thoải mái lựa chọn, Lân chọn 3 viên đá nhỏ, tính tiền xong thì đưa luôn cho Thanh Tâm." Thanh Tâm khó hiểu hỏi: "Huynh cho muội mấy viên đá này để làm gì?" Lân cười nói: "Công dụng hút tài vận, trị bệnh gì gì đó thì ta không biết, nhưng cái này có thể hút được kim loại, muội là người hay may vá, thế vừa, nên có lúc sẽ đánh rơi kim khâu, muội lấy chỉ cột vào viên đá này mà dò tìm, nó sẽ hút kim khâu bám vào ngay." Thanh Tâm à lên một tiếng: "Vậy thì cảm tạ đại ca." Đi ngang qua tiệm cẩm thạch, Lân và Tú chọn cho mỗi nàng một chiếc vòng tay. Cả hai cô nàng đều rất thích thú, vẻ mặt rạng rỡ hơn. Tới sập vải thì Tú đội vàng kéo tay Thanh Tâm đến để chọn cho một sấp vải tốt. Thanh Tâm vẫn cứ e ngại không chịu chọn, nàng nhỏ giọng: "Cái này đắt lắm, ở nhà quần áo của muội vẫn còn dùng tốt, không cần phải mua đâu." Tú cười hề hề nói: "Muội không cần phải ngại, huynh dư sức mua cho muội, và lại hôm nay chúng ta đi cùng một đại tài chủ nên chắc ngài ấy không để chúng ta trả tiền đâu, muội đừng có lo." Nói rồi Tú quay sang Lân vẻ mặt tươi cười: "Để nói đúng không đại ca?" Lân mỉm cười thầm nghĩ: "Cái tên tiểu tử này quả thật biết cách moi tiền của ta mà, vậy thì ta sẽ cho ngươi chịu khổ một phen." Nghĩ vậy nên Lân lên tiếng: "Người làm đại ca như ta lẽ nào để tiểu đệ của mình phải chịu thiệt, hai muội cứ chọn thỏa thích, chọn xong thì tên tiểu tử này sẽ mang về." Thanh Tâm có sở thích với các loại vải, lúa nay được mua nên nàng rất phấn khích, tay run run sờ vào các sấp vải được bày bán. Ông chủ là người tinh ý, phát hiện đây là khách có tiền nên ra sức lấy lòng, ông ta còn mang cả ra những loại tơ lụa đắt tiền, mỗi sấp có giá tới mấy quan tiền. Hai cô nàng lựa đi lựa lại rất lâu mới chọn cho mình mỗi người một sấp vải. Thanh Tâm nói: "Khi về muội sẽ may cho tỷ một bộ y phục, đảm bảo tỷ sẽ hài lòng." Phi Yến cũng cười nói: "Nếu vậy thì tỷ đa tạ muội trước." Lân chờ hai người chọn vải đến mòn mỏi, đợi cả hai chọn xong thì Lân đứng dậy đi tới chọn mỗi loại một sấp, còn lụa tốt thì hai sấp. Ông chủ nói nhỏ: "Loại lụa này rất đắt, chỉ sợ đi đường có kẻ dòm nó, để tôi đây gói kỹ lại cho ngài, nên để lẫn vào trong các sấp vải kia để người khác không nhìn thấy được." Thời buổi loạn lạc, trộm cướp đầy đường, khách nhân nên cẩn thận. Lân chắp tay cảm tạ lao bản đã nhắc nhở tính tiền xong, Lân giao toàn bộ vải cho Tú ôm mang đi. Tú đưa vẻ mặt khổ sở ra nhìn Lân như muốn nói: "Đại ca, người không mang giúp đệ một phần hay sao?" Lân ngó lớp như không nhìn thấy, còn hai cô nàng thì trố mắt kinh ngạc nhìn Lân. "Bây giờ thì chúng ta mua gì đó để chiều về làm một buổi tiệc nhỏ đi." Tú hăm hở hưởng ứng ngay: "Đệ cũng đang có ý này, chúng qua bên kia đi, bên đó có rất nhiều hải sản cùng các loại thịt rừng." Đi qua phía tây chợ, quả thực người nơi này bày bán rất nhiều loại gà, vịt, chim, hải sản, thịt rừng. Lân ghé qua một cái chòi nhỏ của một tráng hán đang bày bán cua, nhìn những con cua này rất săn chắc, đã lâu Lân không được ăn cua nên khi nhìn thấy liền muốn mua. Tráng hán kia nhìn thấy có khách tới thì niềm nở chào bán: "Đây là cua đá ở ruộng bùn xã Hóa Khê Trang Tây, phải khơi xuống mấy thước đất mới bắt được nó, thịt chắc lại thơm, ăn rất ngon, còn có công dụng chữa chứng đau mắt nữa." Thanh Tâm hỏi: "Giá cua này thế nào?" Tráng hán đáp: "Chính vì nó khó bắt, những con này là loại to nhất, rất hiếm nên giá có hơi cao, mỗi con có giá nửa tiền." Nghe xong giá thì Thanh Tâm lẻ lưỡi: "Cái này quả thực quá đắt." Lân không nghĩ ngợi mà nói ngay: "Gói lại cho ta hết đi, tổng cộng có 16 con là 8 tiền." Tráng hán bán được hết cua thì vui mừng khôn xiết, luôn miệng cảm tạ, tay thì thoăn thoắt cột những con cua lại với nhau thành một chùm. Tiếp đến là mua gà, rồi cá gãy, các loại gia vị trên tay mỗi người lúc này đều đã cầm không ít đồ. Thấy việc đi lại có hơi bất tiện nên Lân bỏ tiền ra mua hẳn một chiếc xe kéo nhỏ, chất đồ lên đó cho Tú kéo đi. Gần tới cuối chợ thì có các đoàn tạp kỹ, trình diễn ảo thuật, có võ sư đi mai võ, lấy đá để trên người mà đập hoặc dùng giáo đâm vết hầu rồi đẩy con thanh giáo. Người dân vây quanh xem rất đông, có người cho tiền, có người thì cho gạo. Mới đến cuối chợ thì có mấy cái tròi người dân vây xem đông hơn cả. Phi Yến reo lên là chơi bài tròi. Lân quay sang nhìn Tú như muốn hỏi: "Ê cu biết cái này không?" Tú thì bắt chước bộ dáng ngó lơ của Lân khi nãy, không thèm nhìn mà thủng thẳng kéo chiếc xe theo sau hai cô nàng. Lân cũng lắc đầu: "Đúng là tự mình tạo nghiệp, mà ở thời hiện đại Lân không biết về loại hình này, dường như là vẫn còn duy trì vào các dịp Tết Nguyên Đán. Còn dựa theo ký ức của thân thể này thì hình như là có nghe qua nhưng rất mơ hồ. Cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, nhiều thú dữ trên rừng thường về phá hoại mùa màng, quấy nhiễu cuộc sống của dân lành. Để chống lại thú dữ, người dân trong làng đã dựng những chiếc chòi rất cao ở ven rừng. Trên mỗi chiếc chòi cắt cử một thanh niên trai tráng canh gác, nếu thấy thú dữ về phá hoa màu thì đánh trống, hô to để đuổi chúng. Trong quá trình ấy, để đỡ buồn chán, người ta đã nghĩ ra cách giao lưu với nhau bằng những câu hát, câu hò. Để phù hợp với hoàn cảnh khi đó, người trên các chòi đã ngồi trên chòi để hát hô đối đáp nhau giữa chòi này với chòi khác. Lân quan sát qua một lượt thì thấy, trên một khoảng đất trống người ta dựng lên những cái chòi cao lêu nghêu, thành hai dãy mỗi bên bốn cái đối mặt nhau. Một chòi dựng ở giữa, đằng cuối dãy, gọi là chòi trung ương. Trên mỗi chòi có để mõ và cây rủi. Đối diện với chòi trung ương là một cái dạng chỗ ngồi của các bậc thái mắt trong làng. Một cái bàn kê trước dạng trên cắm các cây cờ nhỏ và ống thẻ dành để sẽ phát cho các nhà con. Bên trái bàn là một cái trống trầu, bên phải một cái chiêng. Trò chơi này là một lối đánh bài. Các con bài thuộc thứ bài riêng gọi là bài trùng, bài tới, được mình gọi bằng những tên: ầm ầm, cổ điều, chín cu, chín mối, tám miếng, tám dây, bảy thừa, bảy hột, sáu miệng, sáu thừa, năm dụn, ngũ dĩ, tứ tượng, tráng ba, tráng hai, nhất trò, nhị bí, tam văn, tứ cẳng, ngũ trận, lục trạng, thất dùng, bắt đồng mỗi tên dùng cho hai con bài, mỗi con bài được dán trên một thẻ. Khi bắt đầu người ta bán tròi cho các tay chơi. Mỗi tròi là 50 đồng, tất cả tiền thu là 450 đồng. Tròi trung ương không vì cái tên đặc biệt của nó mà được đối xử khác với các tròi kia. Mỗi người được lanh 5 thẻ. Rốt lại, ở nơi bàn phát thẻ, người ta giữ lại một con, 9x5 45, 46 45 1. Con bài còn lại nơi tấm thẻ kia làm thẻ đôi. Thành ra, ở một trong 9 tròi trên kia tất có một tròi giữ tấm thẻ đồng tên với con bài dưới dạng này. Một người cầm cái thẻ ra đứng giữa sân hô lên. Tròi nào giữ con bài ghép đôi với con bài còn lại, sẽ đánh 2 tiếng ngõ báo hiệu mình có để người kia đem thẻ trao cho. Trong khi phát thẻ, mỗi tròi hiếm khi giữ được các thẻ có con bài đồng tên. Nếu đủ cặp họ giữ lại, nếu không đủ cặp, có con lẻ, nhân dịp nhận con bài dưới sân, tròi vừa đánh ngõ, đưa ra một con lẻ, gọi là con rác. Người chạy thẻ lại ra sân hô lớn tên con bài để có tròi nhân ra thẻ đồng loại, đánh 3 tiếng ngõ gọi tới. Và cứ thế chuyển bài tiếp tục một cách chậm chạp. Giữa sân lúc bấy giờ cũng đang trình diễn một vở tuồng của ban hát đảm nhận giúp vui. Thường là hát bội hoặc hát bài tròi. Tiếng chiêng, kèn cũng nổi lên phụ giúp cho tiếng hát, trống trầu được nện thùng thùng để khen tài tử. Ngồi trên tròi, không phải chỉ một người mà có thể vài ba người hoặc một lũ trẻ, miễn là đừng quá sức chịu đựng của một cái tròi. Họ bỏ thòng chân xuống dưới giữa khoảng không, theo dõi tiếng hô trên thẻ, địa bộ tài tử đóng tuồng, khán giả tụ tập qua lại. Trống trầu, trống chiêng, tiếng hát, tiếng hô thẻ, mò đánh, tiếng ồn ào của người xem, hợp thành một âm thanh nhộn nhịp trong một quang cảnh rộn ràng vui mắt. Vì tròi nào, với 5 thẻ được phát, chỉ có thể có tối đa là 2 đôi, nên luôn luôn có một con bài lẻ để chờ. Con bài đánh từ dạp ra nhiệm vụ của con bài thứ 6 chờ đợi đó. Khi nó dừng ở một tròi, thì một con bài khác từ tròi đó kế tục làm nhiệm vụ của nó. Tròi nào được 3 đôi đầy đủ thì đánh lên một hồi mõ dài. Họ thắng cuộc, người ta trao cho chủ tròi một cây cờ căng tre, lá giấy hồng điều được cắm trước tròi. Một cây cờ trị giá bằng một lần góp tiền, 50 đồng. Trong hội 9 phần hùng trên, người ta phải chia cho người cầm trống một cờ, ban hát một cờ. 7 cờ còn lại do các chủ tròi tranh nhau. Trong bài tròi, người truyền thẻ khi thấy một con bài gì đưa ra, cũng hô lên một câu thơ có ý nghĩa để người ngồi tròi đoán tên bài qua câu thay. Việc này có ý nghĩa vừa kéo dài trò chơi vừa làm vui người dự cuộc, ví như đi đâu phải chiếu đi hoài cử nhân không đầu, tú tài cũng không, con bài là nhất trò, đầu quan trải lược đổi mồi trải đứng trải ngồi, con vẫn hướng quan, con bài tăng quan, ngó lên hòn núi chóp dung ai cưới nàng đó, tôi chung 2 tiền, con bài thất dùng, vai mang bị bạc kẻ kẻ nói quấy nói quá, nâu nghe ầm ầm, con bài ầm ầm, đại khái là như vậy, người kêu con bài phải rất sáng tạo, có vần điệu thu hút người xem, người chơi. Giống như ở thời hiện đại có kêu lô tô, hát rất vần điệu, người kêu lô tô phải không ngừng sáng tạo ra để kêu số, ví dụ như trong căn nhà hoang dường như có ma, nó lũ dầu ra làm em cái giật mình, con ma đầu đinh hàm trăng nó trắng tinh, nó cắt đầu đinh xịt keo mà cứng cử, con số tư, con số tư. Bốn thầy cho lên núi tụng kinh cái bụng trình đình là chư bát giới, cái hai phơi phới là quỷ sa tăng, cái mặt hay nhăn là đường tam tạng, cái tính liều mạng là tôn ngô không, người cầm cái bát Phật tổ Như Lai, hóa phép bàn thai nuốt anh kỳ đột, con số 12 cô nàng phi yến và thành tâm rất mê cái này, cố chen vào để được chơi. Nhưng qua 2 lượt vẫn không nàng nào được thắng đành phải nhường tròi lại cho người khác. Lúc ra về phi yến lên tiếng nói, hay là chúng ta mua thêm tranh đi, nhà của Thanh Tâm vẫn chưa có tranh để treo tú hưởng ứng ngay tốt lắm, tranh treo giá cũng rẻ à, mua bao nhiêu cũng được lần cười nói, tranh treo cốt ở ý nghĩa chứ đắt, rẻ gì. Giả như treo hàng hàng lớp lớp mà không có ý nghĩa thì treo cũng như không, thực ra ban đầu Lân dự tính sẽ mua câu đối về dán trước nhà Thanh Tâm, nhưng lại thấy không hợp lắm nên đành thôi. Chương 68, tranh Tết chương 68, tranh Tết lúc muội còn theo học chữ, có nghe lão sư nói qua về ý nghĩa của tranh Tết, có thể xếp theo những loại như tranh chúc tụng, cầu ước gồm những tranh bách phúc, tam đa, tiến tài tiến lộc, tích ngọc đôi kim, hòa hợp bình an, linh tài lưỡng vượng, vạn đại tử tôn, các loại tranh này thì thường các nhà giàu sang, quyền quý thường hay mua treo trong nhà hoặc mang đi tặng, còn đối với người dân thường thì giản dị, một mặt hơn, lấy vật để tượng trưng như quả đào, là thọ, quả lựu là nhiều con cháu, con gà là kê các biểu thị điều lành, lợn mẹ con đầy đàn tượng trưng cho sự no đủ hạnh phúc. Tranh lịch sử còn có tranh bà Trưng cưỡi ngựa, bà Triệu cưỡi voi, Hương đạo đại vương, Đinh Tiên Hoàng đứng trên rồng, Nô Vương chỉ huy chiến thuyền, tranh điện tích tôn giáo có sự tích chúa Ba, chúa Hương, Đường Tăng thỉnh kinh, Ngưu Lang, trước nữ tranh châm biếm có thầy đổ góc, đám cưới chuột, hứng dựa. Tranh chấn mạch có thần môn, vũ đình, thiên ất, bát quái, tử vi, chấn trạch. Phi Yến nói qua một lượt làm tú choáng váng của đầu óc. Hắn ta trước nay tuy có đọc sách nhưng thời gian ngắn ngủi lại không có tìm hiểu nhiều về thư họa nên cũng không biết được tranh Tết lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy. Còn về Thanh Tâm thì chỉ biết sơ qua theo như lời gia gia dạy bảo, còn sâu thêm thì cũng không am hiểu nhiều. Muội thấy người ta hay dán trước cửa mình 2 vị thần giữ cửa, thì có biết đó là từ đâu không? Thanh Tâm hỏi. Phi Yến cười gượng, cái này thì ta cũng không rõ. Đại ca người có biết không? Lân chậm rãi trả lời, kỳ thật ta cũng biết sơ qua thôi. Theo như người phương Bắc, Trung Hoa gọi là môn thần. Điển tích lấy từ thời nhà Đường, vua Đường Thái Tông có lần ốm trông thấy oan hồn mà quỷ hiện đến ám ảnh, phải nhờ đến 2 võ quan thân tín là Tần Thúc Bảo và Hồ Kính Đức mặc giáp trụ, cầm khí giới đứng canh ở cửa cung, ma quỷ thấy 2 ông ai phong lẫm liệt không dám bén mảng đến quấy nữa. Nhà vua ngủ yên giấc, nhưng sợ làm mệt nhọc quá nhiều 27 tôi thân tín nên vua sai người vẽ hình tượng 2 ông mà dựng nơi cửa cung, ma quỷ không thấy xuất hiện nữa. Từ đó dân chúng bắt chước vẽ hình 2 ông ở cửa nhà và thành tục lệ vẽ 2 ông tướng canh cửa. Còn ở nước ta thì 2 ông tướng canh cửa để tên là Vũ Đình và Thiên Ất, có khi ghi kỹ hơn những câu thử bạc trừ hung, phù nguy cứu nạn. Vừa nói chuyện cả nhóm vừa đi sang phía đông của chợ, nơi này bày bán các loại tranh Tết, xem bói, viết câu đối, thơ. Tới một gian hàng tranh thì một ông lão tuổi chừng hơn 60 và một đứa cháu gái đang bày bán các loại tranh Tết. Tú nhìn thấy có tranh gà và tranh lợn thì tươi cười nói, Thanh Tâm muội, hay là chúng ta mua tranh gà này đi, còn mấy con lợn này nữa, trông rất đẹp. Qua lời giải thích trước đó thì tranh gà tượng trưng cho điểm cát, may mắn. Còn tranh lợn và đàn con thì tượng trưng cho sự no đủ, rất thích hợp để treo ở nhà. Thanh Tâm Tú nói thêm, về ý nghĩa thì ta không quan tâm nhiều, chỉ là gà và lợn thì ta đều thích ăn, vậy nên ta sẽ mua về cho muội một đàn gà và đàn lợn cho muội nuôi. Thanh Tâm nhăn mặt, đại ca, chúng ta đang ở chỗ bán tranh, việc nuôi gà lợn để lúc về rồi nói. Còn về phía Phi Yến thì nhìn chúng bức tranh một đứa bé ôm một con cá, phía sau là hoa sen nhìn rất đáng yêu. Nhìn sang Lân, Phi Yến hỏi, đại ca, tranh này mang ý nghĩa gì? Ông chủ gian hàng tính giải thích, nhưng nghe cô gái có ý hỏi người đi cùng thì mỉm cười vớt dâu chờ người kia giải thích ra sao. Lân chỉ vào tranh nói, cá trong chữ Hán là ngư, gần âm thanh dư, đứa bé trai là đồng tử liền với hoa sen là liền, đọc nhanh ghép hai tiếng tử cộng với liên là thành đồng tiền. Vậy ý bức tranh có thể đọc như lối chiết tự là dư đồng tiền. Nghe giải thích thì Tú chen vào ngay, mấy cái văn chương thật rườm rà, cứ nhìn tranh mà xét thôi, chọn tranh đồng tử thì đệ chúc đại ca và Phi Yến tỷ sớm sinh đồng tử, mập mạp đáng yêu như đứa trẻ trong tranh. Phi Yến định nói gì đó nhưng nghe lời của Tú xong thì nuốt vào trong, mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng. Thanh Tâm phải nói thay, tranh này nếu theo nghĩa thì hợp với đại ca rồi. Ông chủ đuốt dâu nói, vị tiểu huynh đệ này giải thích rất đúng, thời nay người ta chỉ biết ý nghĩa của nó chứ cũng ít người có thể giải nghĩa ra. Nếu đã là người hiểu tranh thì mỗ đây xin tặng một bức tranh tùy huynh đệ lựa chọn. Lần chắp tay, văn bối chỉ có chút am hiểu về tranh, để nói là hiểu thì quả thật lấy làm hổ thẹn, việc tặng tranh kỳ thật văn bối không dám nhận. Lần chọn lấy 3 bức tranh, sau đó tính tiền với ông lão, mỗi bức 30 đồng. Lần đưa cho ông lão 100 đồng, không cần trả lại tiền dư. Trên đường quay về thì cả nhóm thấy có một gian hàng đơn sơ được dựng bên đường, trên bảng có ghi xem bói. Phi Yến bội nói, hai minh ở đây chờ bọn muội một lát, muội và Thanh Tâm qua bên kia một lúc sẽ quay lại đây. Nói rồi cô nàng kéo tay Thanh Tâm đi nhanh về hướng người xem bói kia. Trong lúc ngồi chờ hai cô nàng quay trở lại, Tú và Lân nói chuyện phím với nhau. Tú hỏi, đại ca am hiểu về tranh Tết như vậy, vậy đại ca có biết ai là người đã sáng tạo ra loại hình tranh Tết này không? Lân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói về vẽ tranh thì đã có từ rất lâu đời rồi, còn như loại hình tranh Tết thì theo ta được biết là do một vị thám hoa khoa nhân vật, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, 1442 đời Lê Thái Tông, tên là Lương Như Hộc, ông đã hai lần đi sứ nhà Minh và đã có công truyền lại. Nghề khắc bản gỗ in cho dân làng Hồng Liễu, huyện Trường Tân, Hải Dương và được dân làng tôn xưng là ông tổ nghề khắc bản in. Ở Đông Hồ nổi tiếng về in tranh Tết cũng từ đó mà ra đời và phát triển. Đứng nói chuyện một lúc thì Thanh Tâm và Phi Yến mặt mày hớn hở trở lại. Lân nghĩ trong lòng chắc là bị ông thầy bói kia lừa rồi, cứ nói lời hay ý đẹp, khen ngợi hết lời là mấy cô nàng mê ngay. Lân lại nhớ tới đứa bạn thời trung học đi xem bói, thầy nhìn thấy nó đẹp trai cao giáo thì phán ngay, sau này con đào hoa lắm, gái theo không đếm xuể, nó về kể cho đám bạn cười đến rụng rúng, bởi nó đang tìm một cái rủi vui cho đời mình chứ đâu phải tìm bánh mèo, dầu an toàn phát tan nát đời trai. Trước khi về Lân ghé qua chỗ bán giấy, bút mua cho mình một sấp giấy và bút, mực mang về. Bốn người trở về nhà Thanh Tâm, hai cô nàng xuống bếp nấu ăn, còn Tú thì phụ giúp ra ra Thanh Tâm tới mấy luống rau cạnh con cái nhỏ. Lân thì mang tranh để treo lên sao cho hợp với phong thủy ngôi nhà. Rất nhanh các món ăn được đưa lên, món cua đá hấp tranh, gừng, xả nhìn rất hấp dẫn. Khi ăn thì ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Riêng Thanh Tâm khi nhớ lại giá tiền mua cua thì có hơi sót. Để đánh lạc hướng cô nàng Lân bèn lên tiếng nói, hai muội có biết vì sao trong bụng cua lại có mỡ màu vàng không? Cả hai đều lắc đầu không biết. Lân búc mai một con cua rồi từ từ kể, chuyện này ở phương Bắc, nó là truyền thuyết về thanh xà, bạch xà. Đang kể thì Tú xem bảo, cái này đệ có nghe qua, vào đời Tống trong Tây Hồ có yêu quái bạch xà tu luyện ngàn năm và hầu gái do thanh ngư, cá chấm đen, hóa thành, trong mưa gặp được một người mở tiệm thuốc tên là Hứa Tiên, hai người vì thế này sinh tình cảm, kết làm phu thê. Nhưng bạch xà và thanh ngư đều là yêu tinh hóa thân, không biết lễ nghi nhân gian, thường xuyên làm mất thể diện Hứa Tiên, khiến ít khó xử không thôi. May mắn có vị cao tăng giỏi pháp thuật của Kim Sơn tự là Pháp Hải nhìn tấu nguyên hình của hai con yêu, ông đưa cho Hứa Tiên một chiếc bình bát có pháp thuật. Nhân lúc bọn họ không đề phòng, Hứa Tiên chụp chiếc bát lên đỉnh đầu hai yêu hiện nguyên hình và bị Pháp Hải bắt giữ. Thanh Ngư định chạy trốn, bị Pháp Hải hủy hết pháp thuật phải hiện nguyên hình. Bạch Sa bị vị cao tăng đè dưới tháp lôi phòng, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chuyện này ta khinh, cái tên Hứa Tiên chết bằng đó, không nghĩ đến một chút nghĩa phu thê mà ra tay ác độc, dù nàng là yêu nhưng có hại gì ai đâu. Sách có câu, nhất dạ đồng sàng trung dạ ái, nhất nhật phu thê hề bá dạ ân, mà hắn ta lại quên sạch hai cô nàng. Nhìn về phía Tú nhăn mặt như muốn nói, đại ca chưa kể xong mà huynh đã chen vào nói rồi. Còn Lân thì cũng không trách Tú, cái tên này chắc là nghe đến chuyện chia rẽ huyên ương nên mới nhảy dựng lên đây mà, đang lúc say đắm trong tình yêu thì rất ghét mấy cái thể loại chuyện chia rẽ đôi lứa. Để ta từ từ kể cho để nghe, đừng có vội. Truyền thuyết xảy ra vào thời Tống ở Hàng Châu, Tô Châu và Trấn Giang. Nó được lưu truyền và có nhiều văn bản khác nhau, nhưng các tình tiết cơ bản bao gồm mượn ô, trộn cỏ tiên, nước tràn Kim Sơn, đoạn kiểu, tháp lôi phòng, thế tháp. Lã Độc Tân, một trong những bát tiên trong truyền thuyết, bán thuốc ở cầu Đoạn Kiểu bên Tây Hồ. Khi Hứa Tiên còn nhỏ mua một viên thuốc tiên về uống, kết quả 3 ngày 3 đêm không muốn ăn gì cả, vội vã đi tìm Lã Độc Tân. Lã Độc Tân phải mang Hứa Tiên đến Đoạn Kiểu, dốc ngược hai chân lên, viên thuốc bị thổ ra rớt xuống Tây Hồ. Sau đó bị bạch xà tu luyện trong hồ nuốt phải, tăng thêm 500 năm công lực, bạch xà nhân đó kết mối nhân duyên với Hứa Tiên. Con rùa đen cũng tu luyện tại đó, sau này là Pháp Hải Hòa Thượng, vì không nuốt được viên thuốc nên mang lòng căm hận bạch xà. Bạch Xà nhìn thấy một người ăn xin cầm trong tay một con thanh xà và vì muốn lấy mật rắn bán lấy tiền nên Bạch Xà bèn hóa thân thành người đi mua thanh xà, từ đó thanh xà nhận Bạch Xà làm chị. Ngày Thanh Minh 18 năm sau, Bạch Xà biến phàm xuống núi, hóa thân thành Bạch Nương Tử. Nàng và Tiểu Thanh cùng đến Hàng Châu, bên cầu Đoạn Tiểu đi chơi nhưng gặp phải mưa. Nhờ có Hứa Tiên cho mượn ô, hai người từ đó quen biết nhau. Bạch Nương Tử và Hứa Tiên không lâu sau thành thần, rời qua Trấn Giang mở hiệu thuốc. Phát Hải biết chuyện Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh là yêu quái nên nhiều lần phá hoại quan hệ giữa Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Hứa Tiên tin lời Phát Hải, vào Tết Đoan Ngọ dùng rượu hùng hoàng cho Bạch Nương Tử uống say, khiến nàng hiện nguyên hình là rắn. Hứa Tiên thấy vậy kinh hãi mà chết. Bạch Nương Tử vì cứu chồng, mạo hiểm tính mạng đến núi Côn Luân trộm cỏ tiên. Hứa Tiên sống lại bị Pháp Hải bắt nhốt tại chùa Kim Sơn, Trấn Giang và không cho vợ chồng họ đoàn tụ. Bạch Nương Tử vì muốn cứu Hứa Tiên, cùng Tiểu Thanh đấu pháp với Pháp Hải, dẫn nước cây hồ tràn ngập chùa Kim Sơn, nhưng vì Bạch Nương Tử có thai nên không cứu được Hứa Tiên. Pháp Hải dùng Phật pháp nhốt Bạch Nương Tử trong tháp lôi phòng, chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, Tiểu Thanh may mắn trốn thoát được. 20 năm sau, con của Bạch Nương Tử Đỗ Trạng Nguyên áo gấm về làng tế mẹ. Tiểu Thanh tu luyện đã thành, trở về Kim Sơn, đánh thắng Pháp Hải. Sau đó phá được tháp lôi phong và cứu được Bạch Nương Tử. Nước cây hồ cạn, Pháp Hải không có chỗ trốn, thân mặc áo bào màu vàng trốn vào bụng cua. Cuối cùng vợ chồng Hứa Tiên đoàn tụ, còn Pháp Hải phải sống trong bụng cua, cho nên ngày nay mở trong bụng cua mang màu vàng của áo bào hòa thượng. Tú nghe xong thì reo lên, phải như vậy chứ, còn chuyện đệ nghe thì Bạch Nương Tử bị nhốt là hết. Mà cũng công nhận cái áo bào hòa thượng trong bụng cua này cũng ngon thật, nghe Tú nói thì cả hai cô nàng Phi Yến và Thanh Tâm phì cười. Ra ra Thanh Tâm thì bước dâu cười nói, còn ta thì lại nghe một dị bản khác, Pháp Hải sau khi thua thì chạy trốn vào bụng cua, giống như đạt ma diện bích lâu ngày mà in hình mình lên mai cua, các đường vân trong mai cua giống như một vị hòa thượng đang ngồi. Ta cũng nhiều lần nghiệm thử nhưng lại thấy không giống lắm, sau bữa ăn lần thấy trời vẫn còn sớm nên mang giấy bút ra hướng dẫn cho Thanh Tâm và Phi Yến cắt giấy thành những tấm hình chữ nhật vừa tay cầm, hai tờ sẽ dán lại với nhau thành một cho dày cứng. Tú thì đi chặt lá cây để lót ngoài sân làm nơi để ngồi. Sau một lúc hí hoái thì Lân cũng hoàn thành một bộ bài. Phi Yến hỏi, đại ca làm ra cái này để làm gì? Lân cười nói, cái này gọi là bài tây, một trò chơi có thể tiêu khiển được, nó cũng là một dạng của cờ bạc. Còn cách chơi thì để ra sân rồi ta sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chơi. Sau khi ba người kia đã ngồi vào vị trí, Lân mới từ từ hướng dẫn cách chơi tiến lên. Sau đó đánh thử qua vài lượt cho tất cả quen với quy tắc chơi. Để tăng phần hấp dẫn, Lân đưa ra một bao tiền, sau đó chia cho Thanh Tâm và Phi Yến, còn Tú thì tự xuất tiền của mình ra. Tú bí xị mặt nói, còn của đệ đâu, sao không chia cho đệ? Lân cười nói, ngươi cũng có nhiều tiền, thắng thua tiền của mình thì mới hồi hộp, gây cấn được 4 người đặt cược, mỗi ván là 5 đồng, người tới nhất sẽ được 15 đồng, tới nhì là 5 đồng, rồi chắc heo, bị giết ngập, thứ quý, tam đôi thông, tứ đôi thông, ba bích đi trước, tới trắng, 4 con heo. Mấy ván đầu, do chưa quen nên Lân luôn được tới nhất. Tú vừa đánh vừa nhường Thanh Tâm nên cứ bị tới chót. Sau một hồi thua tối tăm mặt mày thì hào khí của người luyện võ trong Phi Yến dâng trào lên. Tính khí ương ngạnh, ngang tàng của cô nàng lúc trước trỗi dậy. Nàng ta bắt đầu mạnh dạn đánh hơn, có lúc chặt được heo của Lân thì hào hứng hô to, chặt heo này, tứ quý này giết chết luôn này, tiền tiền đâu đánh nhanh đi, huynh chần chờ cái gì, thắng lớn thì vui mừng cười hạ hạ, mặt đỏ bừng phấn khích. Cô nàng Thanh Tâm cũng bị cuốn theo, ra sức chặt bài của Tú, lúc thắng thì vỗ tay vui mừng. Lân lúc này trợn mắt há mồm, cái gì vậy trời, mình nghĩ là sẽ nho nhã đánh bài cho vui, ai ngờ hai cô nàng này lại máu chiến đến vậy, thôi bỏ mợ rồi, cứ như thế này thì coi như xong, sao mình cứ có cảm giác ân hận sao sao ấy. Bây giờ có thể quay ngược thời gian lại được không? Lân lại nhớ tới thằng bạn thân ở thời hiện đại, cứ mỗi lần chạm là nó hỏi xem đang làm gì, rồi nó bắt đầu tham gia thị trường tài chính, dù cho Lân có ngăn cản vẫn quyết tâm dấn thân vào làm trader, kết quả là một chuỗi thua lô dài dài và sau đó à không, không có cái sau đó nào nữa, còn đúng cái nịt. Đang suy nghĩ miên mang thì thấy Phi Yến đánh ra con heo rô, Thanh Tâm đánh ra con heo cơ. Lân cười hà hà hô lên, ba đôi thông chặt heo nẻ chưa kịp mừng thì Tú với vẻ mặt đắc ý cười nói, lũng luôn đại ca, tứ quý đây, hẹ hẹ. Phi Yến vui mừng đến tay run lên, vội quát lớn một tiếng, tứ đôi thông ăn hết, hạ hạ hạ. Tú bị chặt một cú quá lớn, tiền phải chung cho Phi Yến cũng khá nhiều, hai con heo cộng thêm cho ba đôi thông rồi tứ quý. Lân cũng há hốc mồm, Phi Yến chơi bài số cũng đỏ thật, từ nãy giờ mình cũng thua tối tăm mặt mày, người ta nói đúng mà đỏ tỉnh thì đen bạc. Chương 69, chuẩn bị công tác phòng ngự. Chương 69, chuẩn bị công tác phòng ngự. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà trời đã bắt đầu tối, Phi Yến vẫn còn rất hăng máu, muốn dùng lồng đèn thắp sáng để chơi tiếp, Thanh Tâm cũng đang thắng nhiều tiền nên vẻ mặt rất hớn hở. Trong đầu Lân lúc này đống tỉnh ngộ, ở thời đại này cũng ít có các trò giải trí, các dịp lễ Tết thì mới có thể xem người ta biểu diễn, có các trò chơi để giải trí. Nên bây giờ vừa có thể giải trí vừa kịch tính, hưng phấn và hồi hộp, lo lắng nên các nàng rất hứng thú. Tính ra thì ở độ tuổi của các nàng cũng chỉ là lứa tuổi sinh viên ở thời hiện đại, độ tuổi được học hành vui chơi. Lân lên tiếng đề nghị, hai muội muốn chơi tiếp cũng được nhưng chúng ta phải ăn chút gì đó, ta thấy số cá của gia gia Thanh Tâm vẫn còn, cứ đốt than nướng rồi hái ít rau, làm chén muối ớt chấm, vài ly rượu là tuyệt vời. Phi Yến đáp ứng ngay, vậy cũng tốt, hai huynh phụ trách đốt than, còn làm cá, muối chấm thì để cho muội và Thanh Tâm cả bốn người chia nhau ra làm, chỉ một lúc sau là mùi thịt cá nướng bốc lên thơm phức phức. Lân thèm đến chảy nước miếng, đánh được một cái, Lân nói, đồ nướng thì phải ăn lúc nó còn đang nóng, ngon nhất là ăn trên bếp than đang nướng cá chín. Thanh Tâm và Phi Yến ăn một con, còn Tú và Lân thì ăn một con. Phi Yến ăn một miếng gật đầu lia lịa, đại ca nói đúng, cá nướng phải ăn trên bếp nướng thì mới ngon, ăn kèm với rau này nữa, quả là tuyệt vời. Còn Lân và Tú thì vừa ăn vừa uống chút rượu, uống một ly rượu, ăn một miếng cá nóng hổi thì còn gì bằng. Một lúc sau, hai cô nàng Thanh Tâm và Phi Yến đã ăn xong, còn Lân và Tú vẫn cứ chậm chậm mà nhấm rượu, ván bài vẫn cứ tiếp tục cho đến khi mọi người buồn ngủ. Tú và Lân thì mắc võng để ngủ, Thanh Tâm và Phi Yến thì ngủ cùng nhau trong khuê phòng. Trong mơ hai nàng vẫn mỉm cười sung sướng vì thắng được nhiều tiền. Sáng hôm sau, Lân, Tú và Phi Yến cáo từ ông cháu của Thanh Tâm để trở về lại doanh trại. Về đến trại thì các huynh đệ có báo lại cho Lân biết về việc các thương nhân và giáo sĩ có đến bái phòng nhạc trại chủ. Việc quan hệ hợp tác và bảo hộ cho các thương nhân diễn ra khá thuận lợi, riêng việc giáo sĩ phương Tây đặt vấn đề truyền bá đạo và cho xây dựng các công trình làm nơi truyền giáo thì bị nhạc từ chối, không cho phép. Lân trầm ngâm suy nghĩ giai đoạn này việc các giáo sĩ ủng hộ triều đình nhà Nguyễn rất nhiều, họ là cầu nối cho việc buôn bán, thông thương. Việc truyền giáo còn đi kèm với giao lưu về văn hóa và khoa học kỹ thuật rất có lợi cho sự phát triển của đất nước. Nhưng cũng có rủi ro ở đây mà một số kẻ giả dạng giáo sĩ để tìm hiểu tình hình, chiến lược, vẽ bản đồ để mưu đồ thôn tính. Phần lợi nhiều hơn phần hại, không nên bài trừ mà mất hết cơ hội phát triển. Nghĩ vậy Lân liền đi gặp Nhạc để bàn tính về việc này, hình như trong giai đoạn này có một số giáo sĩ người Tây Ban Nha ghi chép lại các việc xảy ra. Tới doanh trại của Nhạc, sau khi báo với lính thân vệ thì một lúc sau người lính kia trở ra dắt Lân đi vào. Nhạc ngồi trên ghế xoa thái dương, ra vẻ mệt mỏi. Chắc mấy ngày này phải bận bịu việc tiếp đón các thương nhân và giáo sĩ nên Nhạc mới mệt đến vậy. Những thương gia toàn là những người có đầu óc nhạy bén, khi thương lượng thì luôn muốn mình có được phần lợi nên việc đấu trí với bọn họ quả là việc tốn nhiều trí lực. Lân thầm nghĩ, trại chủ Lân lên tiếng: "Huynh ngồi đi, mấy ngày này đệ đang đắn đo việc của các giáo sĩ, chính sách bảo vệ các thương nhân ở Hội An của huynh đã làm cho giới giáo sĩ có thiện cảm với chúng ta. Lần trước đệ có giao hẹn với họ về việc mua hỏa khí, họ cũng đã ưng thuận nhưng lại không thực hiện mà mua bán với triều đình nhà Nguyễn, nay lại muốn đến đây để xin được xây cất nơi truyền đạo, đệ nổi giận nên đã giam lại mấy người." Lân nghe thấy thế thì cũng không lấy làm bất ngờ, vì trong lịch sử có ghi chép lại việc này, không những bắt giam mà Nhạc còn cho xử trảm họ vì tội tiếp tay cho quân triều đình. Trại chủ không nên vì nóng giận nhất thời mà lỡ đi cơ hội tăng cường chiến lực cho cô ta. Theo như Mạc tướng được biết thì các giáo sĩ này đóng vai trò rất lớn trong việc làm người trung gian buôn bán hỏa khí, thương mại. Chúng ta nên lấy đại cuộc làm trọng. Nhạc nghe thấy thế thì nhíu mày: "Huynh nói vậy là ý bảo ta sai à? Bọn chúng tiếp tế vũ khí cho bọn quan quân triều đình khiến cho quân ta biết bao nghĩa sĩ phải ngã xuống, tội này không trị thì làm sao ta ăn nói với ba quân tướng sĩ?" Lân thấy Nhạc lớn tiếng thì cũng có hơi bất ngờ, lâu nay trại chủ chưa từng lớn tiếng với mình, sao hôm nay lại giận dữ như vậy. Lân nói tiếp: "Theo trại chủ nhận thấy thì thuốc súng ở Tây Dương và thuốc súng của Mao Cao, nhà Thanh thì loại nào tốt hơn?" Nhạc đáp ngay: "Hiển nhiên là của Tây Dương rồi, thuốc súng của họ có sự ổn định hơn, hỏa lực cũng mạnh hơn." Lân lại hỏi: "Vậy chúng ta nếu như mua được nhiều thuốc súng của họ thì binh lực của chúng ta có mạnh thêm?" Nhạc cười nói: "Huynh lại hỏi thừa, hiển nhiên là mạnh hơn gấp bội." Lân bắt đầu rào đón dần dần lại: "Ngày trước các giáo sĩ giúp đỡ triều đình nhà Nguyễn là do họ đã có nhiều năm qua lại hợp tác làm ăn cùng triều đình và hưởng một số quyền lợi đặc quyền do triều đình ban cho. Chúng ta chỉ vừa mới phất cờ khởi nghĩa không bao lâu, trong mắt bọn họ thì chưa đủ để tạo được sự tin tưởng, việc họ vẫn tiếp tục ủng hộ triều đình là điều có thể hiểu được. Nhưng nếu bây giờ ta giúp họ có thể thuận lợi truyền bá đạo của mình, tạo điều kiện cho họ giao lưu buôn bán thì hiển nhiên họ sẽ theo về phe của chúng ta." Trại chủ suy nghĩ về các binh sĩ đã ngã xuống thì sao lại không nghĩ đến các binh sĩ của hiện tại. Nếu như chúng ta được trang bị hỏa khí tốt thì số lượng thương vong của binh lính sẽ giảm xuống, há không tốt hơn việc trả thù để thỏa cơn tức giận nhất thời mà làm cho ba quân sau này sẽ phải ngã xuống nhiều hơn. Nhạc nghe qua thì cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn chưa phục. Dân của chúng ta từ ngàn xưa theo thờ đạo Phật, đạo Lão, Nho giáo hoặc giả là thờ tổ tiên, nay bọn chúng mang thánh thần của họ sang đây để chúng ta thờ thì sẽ làm loạn hết tín ngưỡng, ảnh hưởng đến văn hóa nước nhà. Lân lắc đầu nói: "Nhạc trại chủ nói vậy cũng không đúng, đạo Phật, Nho giáo, đạo Lão hay các đạo khác ở nước ta cũng du nhập từ phương Bắc hoặc ở nơi khác mà đến. Tất cả các đạo đều có cái tốt, như đạo Phật dạy mọi người ăn ở hiền lành, thiện tâm làm phúc, cứu người khổ nạn, tương thân tương ái, tốt đời đẹp đạo, an cái tâm của con người. Nho giáo thì hướng tới việc con người phải sống theo khuôn phép, đạo đức, tôn kính cha mẹ, các bậc bề trên, tôn ti, lễ nghĩa. Còn đạo của các giáo sĩ phương Tây cũng vậy, họ cũng khuyên mọi người sống thiện lành, có cái tâm tốt, giúp cho giáo đồ có được cái tâm an, có đức tin bền vững, hướng tới chân thiện mỹ. Chuyện tâm linh, tín ngưỡng tác động rất nhiều đến đời sống của mỗi con người, như chúng ta cũng đã nhiều lần lấy chuyện giả làm quỷ thần mà lôi kéo người dân, cổ vũ binh sĩ, qua đó Nhạc trại chủ cũng thấy được sức mạnh của lòng tin." Nhạc nghe xong thì cũng bắt đầu có chút dao động, nét mặt đăm chiêu suy ngẫm những lời Lân nói. Lân thì thầm nghĩ: "Ngoại trừ các loại tà đạo, hướng con người đến sự tà ác, bạo lực thì các đạo chính thống đều tất cả, giúp con người hướng đến đạo đức, tình người, hoàn thiện nhân cách. Thiên Chúa giáo có một cái hay là giúp các tín đồ có được đức tin, cái này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, giúp con người vững lòng tin, ý chí và nghị lực vươn lên. Các loại sách dạy làm giàu đa phần chỉ có một ý chính là phải tự nhủ với bản thân, mình sẽ làm được, chỉ cần bản thân đủ vững lòng tin thì không việc gì không làm được. Ông Chúa Tể viết sách để bán cũng chỉ lan tỏa cho mọi người về cách làm cho tiềm thức của mình tin rằng đó là sự thật, dùng đủ mọi cách miễn sao đánh lừa được tiềm thức của bản thân, khi tiềm thức đã tin tưởng thì việc đã thành. Một trong những phương pháp mà ông ấy đưa ra chính là tự kỳ ám thị. Cái chiêu này được các công ty đa cấp áp dụng vô cùng thành công, thay vì giúp các nhân viên làm việc tốt thì chúng biến tướng làm cho các nhân viên đi vào con đường sai trái, lừa cha, lừa mẹ, lừa bạn bè." Đang suy nghĩ miên man thì Nhạc bất ngờ lên tiếng: "Huynh trở về đi, đệ sẽ suy nghĩ thêm về việc này." Lân đang định nói thêm thì Nhạc ra hiệu cho Lân dừng lại rồi khoát tay. Lân thấy vậy thì đành quay trở ra mà trở lại doanh trại của mình. Quay trở về doanh không bao lâu thì Huy Đống tìm tới: "Đại ca ủng, việc ta giao cho đệ lần trước, đệ đã chuẩn bị tới đâu rồi?" Huy Đống đáp ngay: "Đại ca theo đệ một chuyến, đệ đã cho người thu gom cũng khá khá, nhưng không biết có đủ hay chưa, Lân vội đứng lên để đi theo Huy Đồng đến kho. Khi đến nơi thì Lân há hốc không ngậm lại được mồm, ôi mẹ ơi, tên tiểu tử này làm việc năng suất thật, thời gian không bao lâu mà đã thu gom một lượng lớn gỗ như thế này trên một bãi đất trống xếp hàng hàng lấp lấp các loại cây to. Nhìn đại ca kinh ngạc thì Huy Đồng biết mình đã làm vừa ý đại ca, số gỗ này đại ca dự định sẽ dùng vào việc gì? Lân không đội trả lời ngay mà hỏi lại, gỗ đen này là gỗ gì, còn gỗ đỏ kia nữa? Huy Đồng mỉm cười nói, đại ca không biết những cây này sao? Huy Đồng nghi hoặc nghĩ đại ca làm xây cất nhà đã lâu, lẽ ra phải biết nhiều loại gỗ chứ ta, sao bây giờ lại hỏi mình câu này? Tuy rằng có nghi hoặc nhưng Huy Đồng vẫn giải thích cho Lân rõ, theo như lời đại ca nói thì loại gỗ đại ca cần là loại cứng chắc nên đệ đã cho người thu gom về hai loại, đó là gỗ mường đen và xến đỏ. Hai loại này nói về độ cứng thì vô địch, các loại khác khó sánh bằng, ủng như vậy thì quá tốt. Dạo trước gỗ để xây dựng thành ta chỉ toàn dùng gỗ chám để làm, vùng này có rất nhiều cây chám, độ cứng vừa phải, không quá nặng nên thuận tiện cho việc thi công. Số gỗ thu gom này dùng để làm hỏa khí, Huy Đồng tròn mắt kinh ngạc, làm sao có thể được, việc này có khả thi không? Đại ca Lân cười, đệ cứ an tâm, ta nói được là được, thời gian cấp bách chúng ta không thể chế tạo các loại hỏa khí bằng kim loại được, nên tạm thời ta sẽ dùng gỗ để thay, về số thuốc súng thì dư sức để dùng. Trận chiến vừa qua chúng ta cũng đã chiếm được một lượng lớn hỏa khí của vệ quân triều đình, nhưng để đối chiến với quân Trịnh thì vẫn chưa đủ được, đại ca dự định khi nào thì tiến hành cho người chế tạo? Huy Đồng hỏi Lân đáp ngay, ngày mai sẽ bắt đầu gia công, mỗi một thợ chính sẽ chỉ huy 20 người lính để tiến hành gia công. Việc này phải làm gấp rút, quân Trịnh trong vòng một tháng nữa sẽ cho quân tiến sát nơi này. Còn về việc xây tường chắn để ngăn cản địch ta cũng sẽ cho làm song song. À, việc ta giao phó cho các binh lính đúc những quả cầu đá trên đồi cao, tiến hành như thế nào rồi? Huy Đồng chắc tay, đệ đã kiểm tra qua một lượt, tất cả các vị trí đều đã hoàn thành tốt lắm. Ngày mai ta sẽ bàn bạc với trại chủ về việc cắt cử người hỗ trợ cho đệ, vừa khi nãy ta cũng vừa từ doanh trại chủ trở ra, tâm tình của trại chủ đang không tốt, bây giờ nếu quay lại thì không được hay cho lắm. Đang nói chuyện thì có một người trẻ tuổi vừa chạy vừa khóc, tới gần thì vấp phải hòn đá ngã lắc quay, người thanh niên kia mặc kệ những vết chảy sức trên người mà vội bò nhanh dậy tới trước mặt Huy Đồng sụp lại, tham tán đại nhân cứu cứu phụ thân của tiểu nhân, phụ phụ hài hài. Chương 70, gặp chuyện rắc rối. Chương 70, gặp chuyện rắc rối. Huy Đồng nội đỡ chàng trai dậy, có chuyện gì? Mau nói cho ta biết, phụ thân của đệ cùng mấy thúc thúc, bá bá sau khi vận chuyển gỗ về thì bị bệnh, ban đầu mọi người cứ nghĩ là do lao lực nên mới ngã bệnh, nhưng bốc thuốc uống vẫn không thấy giảm, sáng nay mọi người lên cơn co giật, thầy lang cũng không rõ là bệnh gì, có người nói là bị chúng ta ma quỷ hành nên bị như vậy, kêu đệ tới cầu đại nhân cứu giúp. Huy Đồng sắc mặt nghiêm trọng, là ta sơ ý rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Lân cũng ngớ người ra, không hiểu là chuyện gì. Nhìn mặt cậu thanh niên kia thì có hơi quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, trong nhất thời không nhớ được là ai. Khi đến nơi của người thợ kia thì thấy mọi người đang vây lại rất đông, 4-5 người thanh niên lực lưỡng đang ôm lấy một vị trung niên, nhưng người kia sức lực quá mạnh, hất mấy thanh niên kia văng ra. Tiếng gầm thét cùng với đôi mắt đỏ ngầu của vị trung niên kia làm cho mọi người có phần khiếp sợ. Lân quan sát một lúc thì nhận ra người kia là Thành, đội trưởng của nhóm thợ mộc. "Đại ca, mau khống chế huynh ấy." Huy Đồng lên tiếng nói không nói thêm, Lân búng người bay tới chỗ Thành. Thấy có người lao tới mình thì Thành tung ra một quyền về phía Lân. Vận dụng khinh công của mình, Lân lùm ra phía sau Thành chém một trường sau gáy, nhưng kết quả không như mong đợi. Thay vì ngã xuống ngất xỉu thì Thành vẫn đứng chơ ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lân, miệng gầm lên gừ gừ trông rất ghê rợn. Thấy việc đánh vào huyệt đạo không có tác dụng, buộc lòng Lân phải dùng vũ lực để trấn áp. "Thành đại ca, đắc tội rồi." Câu vừa dứt thì Lân cũng đã tiến sát tới bên Thành, dùng cầm nã thủ siết chặt lấy tay của Thành, sau đó vận lực mà bẻ ngoặt ra phía sau, ấn Thành nằm xuống đất. Tuy rằng Thành đang trong tình trạng mất kiểm soát, ra sức dãy rủa kịch liệt nhưng không tài nào thoát ra được. Huy Đồng lúc này mới đi tới, lấy một lá phù đặt lên đỉnh đầu của Thành, lẩm nhẩm đọc phan văn, chỉ chốc lát cả người Thành dần dần yếu đi, sau đó bất tỉnh nhân sự. Bốn người thanh niên lúc nãy tới gần khiên Thành vào trong lều, đặt nằm trên chiếc trống tre. Khi vào lều thì Huy Đồng thấy có 7-8 người cũng đang nằm co giật trên giường. Huy Đồng đội bắt ấn, điểm chỉ lên từng người thì mới hết cơn co giật mà chìm vào trong giấc ngủ. "Việc này là như thế nào?" Lân hỏi Huy Đồng đáp, "Lần này mọi người đi chặt cây có lẽ đã phạm phải quỷ thần nên mới bị hành như vậy, để cho người chia làm 3 nhóm để thu gom cây gỗ, nhóm 1 thì đi thu mua của các trại gỗ, nhóm 2 là đi chặt cây ở rừng, còn nhóm 3 thì đi thu mua cây của các hộ dân quanh vùng này." Thành đội trưởng thuộc nhóm 3, đi thu mua cây quanh vùng. Vừa rồi đệ có thăm dò qua mạch tượng của Thành đội trưởng, huynh ấy có lẽ là người biết về bùa phép. Lúc này Lân nhìn kỹ chàng trai trẻ đang lau người cho Thành, à, tên tiểu tử này là con trai của Thành, dạo trước khi còn đi xây cất nhà, Lân có thấy qua tên nhóc này, mấy người trẻ này là bổ sung thêm hay sao? Lân chỉ qua phía cậu con trai của Thành và một vài người lạ mặt. Huy Đồng gật đầu đáp, "Có một nhóm thanh niên là người nhà của các thợ mộc xin được theo chúng ta, đang lúc cần người nên đệ đã nhận hết tất cả." "Đại ca yên tâm, tất cả đều có lý lịch rõ ràng, đệ tra xét kỹ mới cho họ vào trong doanh trại." Lân gật gù, "Mọi việc cẩn thận thì hơn, đề phòng có nội gián trà trộn vào." Lân vẫy tay gọi con trai của Thành lại. "Thúc thúc, à không không, đô đốc đại nhân có gì sai bảo?" Lân cười nói, "Cứ gọi ta như trước cũng không sao, dù sao thì ta vẫn gọi cha ngươi là đại ca như ngày xưa." "Ngươi tên là gì? Ngày trước có gặp ngươi nhưng chưa có hỏi qua tên họ." Con trai Thành vẫn rất cung kính, chắp tay trước ngực túi lầu đáp, "Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Nguyễn Văn Thảo, cha tiểu nhân muốn tiểu nhân có sức sống mạnh mẽ như có cây nên mới đặt tên là Thảo Đùm. Trong chuyến đi thu mua cây gỗ, có chuyện gì bất thường không? Phụ thân ngươi có học đùa phép gì à?" Thảo có hơi căng thẳng đáp, "Dạ bẩm đại nhân, trong chuyến đi lần này chỉ có một cái cây nơi cuối làng kia là có chút sự lạ mà thôi. Lúc cha tiểu nhân định chặt cây đó thì có một người làng bảo rằng không nên, cây cổ thụ đó rất quỷ dị, từng có nhiều người treo cổ chết nên dân làng mới rời nhà để cách xa nơi cây cổ thụ kia, cũng có người từng chặt nhưng đều ngã bệnh chết hoặc gặp tai nạn, người dân quanh vùng không còn ai có ý định chặt cây nữa. Lúc đó phụ thân tiểu nhân dự định bỏ qua, nhưng thân cây vừa to lại vừa cao, tìm được cũng không dễ, nên người lập bản cùng bái và làm phép, đợi đúng giờ ngọ mới cho chặt cây. Sau khi vận chuyển cây về lại doanh trại thì trong nhóm người tham gia chặt cây bắt đầu ngã bệnh. Còn cha phụ thân có học đùa phép gì thì tiểu nhân không rõ lắm, chỉ nghe người kể sơ qua là lúc trẻ có theo sư phụ truyền nghề mộc chỉ dạy lại, nhưng nếu theo để làm thầy thì tổn hại đến con cháu sau này, nên cha tiểu nhân chỉ học một ít để phòng thân và tiêu trừ các loại âm khí tích tụ ở các cây cổ thụ mà thôi. Một người thợ mộc trung niên đứng ra chắp tay bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân có biết qua loại đùa ấy, thành đại ca học là đùa lô ban, thuộc phái lô ban tiên sư, thi thoảng huynh ấy có chỉ cho các huynh đệ một vài loại để tránh cho âm tà, cho khí nhiễm vào thân, cũng như kích thước đúng theo phong thủy để xây cất. Dựng nhà Huy Đồng đứng bên cạnh lần nhẹ giọng giải thích, đùa lỗ ban trong nghề thợ mộc dùng để chấn áp các loại linh khí, tà khí hoặc giả là các loại tà vật do các cây lâu năm tích tụ mà thành. Các thợ mộc lành nghề, làm lâu năm thì phần nhiều đều biết. Về lỗ ban thì có hai tông, lỗ ban sát thần phù và lỗ ban tiên sư, đùa dùng để trừ tà, trị bệnh, chấn yểm nhà cửa, còn người có tâm bất chính thì dùng để hiểm hại người lân gật gù. Cái này ta có nghe sơ qua, như chuyện xây cất 10 căn nhà thì phải yểm bừa một căn để cúng tổ, nếu như không làm thì sẽ bị tổ nghề hành ngược lại. Còn người hành đạo cứu chữa bệnh, kéo tài vận cho gia chủ, hoặc giải nguy nan cho người khác thì đời con cháu sẽ chịu cảnh đói khổ. Có khi là tuyệt tự Huy Đống giải thích thêm, người ta thường hay nói là nhất yểu, nhị bẩn, tam vô tự để nói về tông môn luyện của chú. Sở dĩ họ cứu người nhưng lại phải chịu nghiệp là do họ ngăn cản không cho oan gia đến báo oán đòi nghiệp, can thiệp trực tiếp vào lý lẽ âm dương, quy luật nhân quả, ngăn cản nghiệp lực còn tạo xoay vần. Thì cái nghiệp đó lại chuyển sang và lại vận vào người thầy, vào các con của thầy. Muốn giảm trừ nghiệp căn thì phải dụng công tu tập những pháp môn như từ bi đại sáng tẩy, thiện vân sáng nghiệp, hoặc chân như hồi giải, hay chí ít cũng phải thực hành tích âm đức, lực tu tập mong đủ sắc pháp trong thần tiêu ngọc cách, chấp trung tác sự, hoặc gia trì thường ngày chín pho kinh chuyên chuyển luân hóa giải nghiệp lực, để dụng pháp hóa giải cho cả thầy và gia chủ. Gia chủ được cứu giúp nếu ra sức hành thiện tích đức, biết tu tâm dưỡng tính thì người thầy cũng sẽ giảm bớt được nghiệp của mình. Lân nhìn Huy Đống kinh ngạc, không ngờ để lại am hiểu nhiều đến vậy. Lân nhớ lại lúc Huy Đống lấy bùa ra để cứu người thì rõ ràng chỉ là giấy trắng, ở thời hiện đại Lân xem phim thấy mấy ông thầy tẩu toàn dùng giấy vàng để viết bùa chú. Nghĩ vậy Lân hỏi thêm, lúc nãy ta thấy đệ dùng giấy trắng để viết bùa mà không phải là giấy vàng, cái này đệ có thể nói cho ta được rõ không? Huy Đống nhẹ mỉm cười nói, vẽ bùa không nhất thiết phải vẽ trên giấy vàng và bằng mực đỏ đâu, có khi là giấy vàng mực đen, giấy đỏ mực đen, giấy trắng mực đỏ, vờ vờ tùy loại bùa mà vẽ giấy gì mực gì thôi, đó là cách bố quang linh phủ. Thông thường màu vàng là hành thổ trung ương, nên dùng đó làm màu căn bản. Khi làm bùa ăn nói, thương mến bê đạo sĩ, thầy pháp sẽ dùng mực màu đỏ vẽ lên giấy vàng, màu đỏ thuộc hỏa tương sinh với màu vàng, đỏ còn là màu của kính ái quang. Ví dụ khi cấp đùa cầu tài thì dùng mực đen vẽ trên giấy đỏ, lấy tượng dĩ ngã khắc giả vi tài vì màu đen, thủy khắc đỏ, hỏa khắc xuất, coi như có tài vậy à? Thì ra là vậy, đệ có thể trị khỏi cho các huynh đệ trong nhóm thợ mộc này không? Lân hỏi Huy Đống nói nhỏ, chuyện lần này có hơi phức tạp, lúc nãy đệ dùng phù để đánh tà vật nhập vào thân của thành đội trưởng, nhưng không trừ được, tà vật này chỉ là tiểu tốt nhưng đạo hạnh cũng thấp, ít nhất cũng đã tu luyện trên 100 năm, kẻ đứng đằng sau tất còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Còn các huynh đệ đang nằm tiếp thì chỉ bị quấy phá, hút đi dương khí, chỉ cần tán đi tà khí trong người, bồi bổ một thời gian là có thể khỏe lại. Mọi người ra ngoài hết đi, ta phải thi pháp để trừ tà cho các huynh đệ này. Huy Đống đứng ra nói. Khi mọi người đã ra ngoài hết, Huy Đống gọi Thảo tới cùng nhau dựng một bàn thế, đốt nhang khấn vái, sau đó lấy giấy bút chu sa ra vẽ thối tà phù. Huy Đống kết thủ ấn, hai tay nội phộc, hưu áp tả, ngón cái phải dự thẳng, hưu áp tả, tay phải ở trên tay trái, miệng đọc án Đông Phương Thanh Đế Thái Thượng Lão Quân khẩn tốc giáng hạ độ linh thần phù, án thần phù chỉ thiên tiên quyết, chỉ địa địa liệt, chỉ quỷ quỷ diệt, chỉ nhân nhân thọ trường sinh cấp cấp như luật lệnh, án Tây Phương Bạch Đế, án Nam Phương Xích Đế, án Bắc Phương Hắc Đế, án Trung Ương Huỳnh Đế, nô phụng Thái Thượng Lão Quân tất tốc giáng hạ độ linh thần phù linh linh luật lệnh. Làm phép xong, Huy Đống mang phù dán vào người của thành và các thợ mộc kia, riêng thành thì có thêm cấp sự cầu thành phù để hộ thân. Làm xong việc, Huy Đống lại ra ngoài quan sát bốn phương, rồi viết ra một sấp thất tinh trấn trạch phù mang đi dán bao quanh vùng các trại của nhóm thợ mộc. Dán xong tất cả các lá phù thì trán của Huy Đống cũng lấm tấm mồ hôi. Lân bội hỏi, viết phù lại tổn hao sức lực đến vậy à? Huy Đống nhẹ mỉm cười, đệ phải vận dụng pháp lực để viết nên rất tổn hao nguyên khí, một lần phải viết nhiều đến vậy nên có chút mệnh thảo ở lại trong lều chăm sóc cho mọi người. Thấy sắc mặt phụ thân đã dần có sắc hồng trở lại thì rất vui mừng, vội vàng chạy ngoài đi lại chỗ Huy Đống nói, đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, xin ngài nhận của tiểu nhân một lệ. Nói rồi Thảo quỳ xuống vái lệ tạ ơn. Huy Đống đội đỡ dậy nói, là việc ta nên làm, đệ không cần phải hành đại lễ như vậy. Bây giờ đệ vào trong chăm sóc cho phụ thân và các vị thuốc, bá kia đi, việc này chỉ mới giải quyết phần ngọn, chưa trừ được gốc rễ thì chưa xong được. Lân nghi hoặc hỏi, ý đệ là phải diệt trừ tà vật kia thì mới có thể trị dứt được cho các huynh đệ à? Huy Đống nhìn trời ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu như đệ đoán không lầm thì tà vật kia sẽ sớm đến đây, nó dùng tà khí để thâm nhập vào cơ thể của những người thợ mộc này là để đánh dấu, còn tiểu tà vật kia có nhiệm vụ hút dương khí để mang về cho chủ tu luyện. Cây cổ thụ kia ắt là nơi tu luyện của con vị kia, nay nơi tu luyện bị hủy, lại không thể giết được những người này, thế nào nó cũng sẽ đến đây để trả thù.